Chương 668, thần ma hợp thể, Trảm Tống Huy Tâm. Chương 668, thần ma hợp thể, Trảm Tống Huy Tâm. Vạn giới không minh, nhật nguyệt vô quang. Tống Huy Tâm như quang minh thần nữ, toàn thân phóng thích vô tận quang huy. Đặc biệt là ở tại trên đầu ngón tay, quang minh chi lực như lưu sa thay đổi, bao trùm bát phương. Một thoáng thời gian, cả phiến thiên địa ngoại trừ Tống Huy Tâm đầu ngón tay toát ra cái tia sợi quang minh, thiên địa lờ mờ, càng lộ vẻ cái tia sợi quang minh chi lực, càng ngày càng lóa mắt. Quang minh tảng sáng, bắn thẳng đến Cửu Tiêu. Phương Lăng, kết thúc. Tống Huy Tâm mắt vượng lãnh lệ, lạnh đấu xương sát ý không che giấu nữa, như núi lửa bộc phát. Ngón tay chỉ hướng Phương Lăng, như thẳng thông trời đất ánh sáng, như một thanh quang minh chi kiếm giống như, trong khoảnh khắc hướng về Phương Lăng ưu tiên xuống. Không gian, trong nháy mắt liền bị cắt mở rồi. Sức mạnh bực này, sợ là đã có thể mạnh hơn tạo hóa cảnh người đi. Quan chiến đám người thấy thế nhao nhao lui lại, vẻ mặt nghiêm túc. Tối thiểu nhất cũng là tạo hóa cảnh tam trọng cường giảm một kích toàn lực, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Lã Đào cảm thán nói, ta còn thực sự là già, cái này tuổi trẻ hậu bối đã vượt qua chúng ta quá nhiều. Những người còn lại liên tục gật đầu, rất tán thành. Làm người tuyệt vọng hùng hậu khí tức, hướng về Phương Lăng quan chú mà tới. Phương Lăng mâu quang tinh quang nở rộ, biến kiên nghị lãnh lệ. Ở đó quang minh chi kiếm rơi xuống trong nháy mắt, Phương Lăng thể nội linh lực tựa như hãn hải giống như gió nổi mây phun, lưu chuyển khắp toàn thân. Thần lực càng là vào lúc này tô tỉnh, trong chốc lát phóng xuất ra thao thiên thần uy. Trên hai tay, kiếm mang có nhiễu, nở rộ. Đương. Ở đó dưới muôn người chú ý, Phương Lăng nâng hai tay lên, đột nhiên hung hăng vỗ, trong nháy mắt liền đem cái kia quang minh trưởng kiếm kẹp lấy. Chặn. Vô số người kinh hô không thôi. Tống Huy Tâm triển hiện ra sức mạnh, đã phá vỡ bọn hắn đối với thoát cốt cảnh võ giả nhận thức. Nhưng là không nghĩ đến, Phương Lăng vậy mà cũng đồng dạng bất phàm, trực tiếp đem hắn tiếp lấy. Chỉ là ngăn trở, lại không còn sức đánh trả. Tả Thu Yến âm thanh lạnh lùng nói, Tống Huy Tâm chính là quang minh huyết mạch, thi triển cũng là quang minh thuộc tính võ học, bất kể là đẳng cấp vẫn là uy lực, liền xem như ta đối đầu, cũng chỉ có 60% chắc chắn. Hắn Phương Lăng chỉ là một cái thoát cốt cảnh tứ trọng tiểu võ giả, coi như cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới thoát cốt cảnh cửu trọng, lại có thể kiên trì bao lâu? Đám người lại kinh sợ. Liên Tả Thu Yến đều tự xưng chỉ có 60% chắc chắn đón lấy Tống Huy Tâm một chiêu này. Bản thân nàng thế nhưng là tạo hóa cảnh tứ trọng cảnh. Tại toàn bộ Sơn Ngai thư viện ở bên trong, thế nhưng là xếp tại phía trước ngũ hành liệt. Có thể tưởng tượng được, Tống Huy Tâm uy lực một kích này biết bao khủng bố. Tần Thu thản nhiên nói, bất kể như thế nào, kẻ này có thể kiên trì đến bây giờ, đã đáng quý. Chỉ tiếc làm người quá mức ngang ngược, cũng coi như là chết có hắn chỗ. Hắn cùng với Phương Lăng ở giữa vốn là có thù hận tại, tự nhiên là ước gì Phương Lăng chết. Chỉ là loại này lời nói, không tốt ở trước mặt mọi người nói thẳng ra. Bất quá bây giờ, không quan trọng. Thiên tài đi nữa kinh diễm, chết rồi thì không đáng một đồng. Cái này chính là của ngươi át chủ bài sao? Tống Huy Tâm lơ lửng không trung, nhìn phía dưới đau khổ kiên trì Phương Lăng, không nói gì nói, quả thật là khiến người ta thất vọng. Thoại âm rơi xuống, cái kia quang minh trường kiếm chợt tăng gọn, xa so trước đó vai u thịt bắp gấp 10 còn nhiều, dự định đem Phương Lăng nhất nâng đánh giết. Nhưng mà, Phương Lăng khỏe miệng nhưng là nhấc lên vẻ lạnh như băng đường cong. Thất vọng, sợ là chưa chắc a. Ngay sau đó, Phương Lăng trên thân bỗng nhiên dâng lên hai màu trắng đen quang mang. Thần ma chi lực cùng hiện. Bên trái cơ thể, một mảnh thánh khiết quang minh. Bên phải cơ thể, đen kịt một màu như mực. Trái thần phải ma, thần ma hợp thể. Trái trên tay, kim quang vô hạn nở rộ, hung hăng hướng về cái kia tăng vọt quang minh trưởng kiếm vô tới. Khai sơn ấn, trấn hải ấn, phúc không ấn, ba ấn tề khai, ba đạo kim sắc trưởng ấn, tại xuất hiện trong nháy mắt liền điên cuồng tăng vọt, đem quang minh trưởng kiếm gắt gao chấn áp. Cùng lúc đó, Phương Lăng tay phải nắm đấm, thân hậu ma liên nở rộ, một quyền tiếp một quyền dùng sức nện xuống. Thiên ma ảnh sát trước sáu thước, lấy chu thân ma liên làm đại giá, hóa thành bá đạo quyền thế, liên tiếp nện ở quang minh trên trường kiếm. Răng rắc răng rắc, cái kia nguyên bản kiên cố dị thường quang minh trường kiếm, tại Phương Lăng thần ma hợp thể phía dưới, bị Phương Lăng khinh lòng phá toái. Không chỉ có như thế, thần ma chi lực càng là theo quang minh trường kiếm lan tràn mà lên, vậy mà tạo thành một đạo kỳ dị đạo ấn, hung hăng đâm vào cực kỳ hoảng sợ Tống Huy Tâm ngực. Phốc suy, Tống Huy Tâm như bị sét đánh, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, cơ thể một cái lảo đảo phía sau từ giữa không trung rơi xuống. Làm sao có thể? Tống Huy Tâm vậy mà bại. Có người lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Những người còn lại đồng dạng bị chấn kinh đến nói không ra lời. Nhưng mà Phương Lăng cũng sẽ không cho Tống Huy Tâm thở dốc thời gian, tại đánh nát quang minh trường kiếm trong nháy mắt, hắn chân đạp đất dựng lên, huyền hoàng cánh chim hiện lên sau lưng, hung hăng lóe lên. Cực hạn tốc độ, nhường Phương Lăng mang theo một hồi âm bạo thành, trong chớp mắt xuất hiện tại Tống Huy Tâm rơi xuống dưới phương. Khai sơn ấn. Phương Lăng quắc khẽ, nhất ấn khai sơn đem Tống Huy Tâm đánh về phía không trung, tiếp theo bóng người lại lóe lên, hiện lên không trung, lại là song ấn cùng nhau đánh vào Tống Huy Tâm trên lồng ngực. Trấn hải ấn, phúc không ấn. Lưỡng ấn đồng xuất, không phòng bị chút nào Tống Huy Tâm, lần nữa phun ra búng máu tươi lớn, nhanh chóng rơi xuống. Phương Lăng trong mắt bắn ra mãnh liệt sát ý, đại hoang chiến kích xuất hiện tại trong tay, thần ma chi lực đều quán chú đến kích thân bên trong. Giống. Toàn bộ kích thân trong nháy mắt liền hóa thành kim hoàng sắc, chân long hồn phách trong nháy mắt tô tỉnh, như một đạo long hình kiếm khí, hướng về Tống Huy Tâm cổ chỗ hung hăng nhất chạm mà qua. Phốc suy. Viên địa song mỹ đích đầu người bị ném đi, huyết dịch đỏ thắm như mưa huy sái. Nhưng mà Phương Lăng vẫn không yên lòng, càng là lần nữa phóng thích cực phẩm đan hỏa, đem Tống Huy Tâm đầu người cùng đầu bá phủ vô tình luyện hóa. Chỗ này thủ đoạn có thể xưng tàn nhẫn, nhưng mà Phương Lăng vốn là như thế, đối đại địch nhân, từ sẽ không nhân từ nương tay. Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn với mình. Từ Tống Huy Tâm đối với hắn sinh ra sát ý, bước vào lôi tràng một khắc này, Tống Huy Tâm liền đã lên Phương Lăng Tất Sát danh sách. Thẳng đến hỏa diễm dần dần dập tắt, thi thể của Tống Huy Tâm hóa thành cho tàn, mọi người mới từ mới vừa trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tất cả mọi người đều là há hốc miệng, khó tin nhìn một màn trước mắt này. Phương Lăng thắng, Tống Huy Tâm chết. Toàn bộ Sơn Ngai thư viện, mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ, cứ như vậy bị Phương Lăng chém giết sạch sẽ. Mạnh như Tần Triệt, trở thành phế nhân. Cường tuyệt như Tống Huy Tâm, càng là hài cốt không còn. Cái này Phương Lăng, thực lực thật đáng sợ, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Hắn vậy mà làm được. Lâm Nhan Tuyết thất thần một dạng nhìn xem Phương Lăng, chỉ cảm thấy phương tâm nhảy lên, không cách nào trở lại yên tĩnh. Nhưng tiếp theo chính là sắc mặt trắng bệnh, tiểu khu lung lay sắp đổ. Mặc kệ chuyện này là ai gây nên, cũng bất kể có phải hay không là sinh tử đấu võ, nhưng Phương Lăng giết chết 5 người, thế nhưng là Sơn Ngai thư viện tiên tiêu cùng hy vọng. Hắn làm như thế, thì tương đương với đoạn mất Sơn Ngai thư viện một nửa chuyển thừa, ai những cái kia cố chấp thư viện giáo viên, lại há sẽ bỏ qua Phương Lăng. Quả nhiên, làm ý nghĩ này vừa mới hiện lên, một đạo giọng lãnh lệ ầm vang vang lên. "Tắc tử, dám can đảm đánh gãy sách ta viện chuyển thừa, chạm sách ta viện tiên tiêu, đáng chém." Còn chưa dứt lời dưới, hai thân ảnh liền từ trong đám người bạo khởi, một tả một hữu thẳng hướng Phương Lăng. Khu khu. Phương Lăng lấy kích sử địa, lau khỏe miệng tiên huyết, đối xử lạnh nhạt quét về phía hai người, không xuất thủ, không tránh né. Cái này hai tên giáo viên đều là thoát cốt cảnh định phong tu vi, lấy Phương Lăng nội tình, tự nhiên có thể nhẹ nhõm đối phó. Nhưng mà, hắn lại không nhúc nhích tí nào, chỉ là im lặng liếc mắt nhìn chỗ trên không Khổng Tước Nhi, ánh mắt ẩn ẩn có chút niềm ai. Làm càn. Quả nhiên, Khổng Tước Nhi lạnh rên một tiếng, tiện tay bắn ra hai con cờ. Phốc phốc. Hai con cờ tựa như lợi khí nhẹ nhõm xuyên thủng hai tên giáo viên mi tâm, tiếp đó buồn bã vẫn lạc. Theo tức toàn bộ Sơn Ngai thư viện liền vang lên Khổng Tước Nhi cái kia băng lãnh chí cực tiếng cảnh cáo. Sinh tử đấu võ, chư thiên cộng tôn. Khổng Tước Nhi lệ thanh đạo, hôm nay đấu võ, Phương Lăng thắng. Ai còn dám cầm nói vậy bản sơn chủ thứ nhất chém hắn. Chương 669, thư viện phu tử, Đoán Viêm Sơn Mạch. Chương 669, thư viện phu tử, Đoán Viêm Sơn Mạch. Ai có ý kiến? Khổng Tước Nhi trong trẻo lạnh lùng mâu quang đảo mắt một vòng, không người dám can đảm nói tiếp, càng không người dám xuất thủ. Dù sao cũng là sinh tử đấu võ, sinh tử tự phụ. Bộ phận giáo viên trong lòng dù cho không vừa lòng, nhưng dù sao thân là thư viện nho tu, điểm ấy định lực vẫn phải có, lập tức chỉ có thể trầm mặc không nói. Ngược lại là lã đảo bọn người, đối với Tô Trần mấy người vẫn lạc, cảm thấy tiếc là tiếc hận. Chỉ là việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Tả Thu Yến mắt nhìn Phương Lăng, lại nhìn mắt Khổng Tước Nhi, lấy mắt thoáng qua một tia không hiểu ý vị, tiếp đó mang theo thi thể của Tô Trần trực tiếp rời đi, nhưng thanh âm lạnh lùng nhưng là truyền vào Phương Lăng trong tai. Phương Lăng, hy vọng sau này đừng rơi vào bản tọa trên tay. Nghe vậy, Phương Lăng nhưng là lơ đễnh, chỉ là nhếch mép một cái, tiếp đó hướng về Tần Triệt đi đến. Lúc này Tần Triệt sớm đã mặt xám như tro, mắt xám xịt. Dù cho Phương Lăng đi đến trước người, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phương Lăng thần sắc bình tĩnh, trong tay chiến kích vậy một cái, đâm xuyên Tần Triệt đầu. Tần Triệt chết. Không. Tần Tư Giao nhìn tận mắt Tần Triệt bị Phương Lăng giết chết, dù cho sớm đã đoán trước, nhưng đương sự thực phát sinh ở trước mắt, vẫn là khó mà tiếp nhận. Lúc này phun ra một ngụm máu tươi, liền như vậy hôn mê đi. Mà Phương Lăng cũng lười để ý hội chúng người, kết thúc trận chiến đấu này về sau, liền chuẩn bị quay người rời đi. Đợi chút nữa. Khổng Tước Nhi đột nhiên mở miệng, nói ra, ngươi liền muốn đi thẳng nhất mạch như vậy. Phương Lăng chạm định thân hình, cũng không quay đầu lại nói ra, Khổng Sơn chủ có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không thể nói là, nhưng hoàn toàn chính xác có chuyện tìm ngươi. Khổng Tước Nhi quay người, hướng về thư viện ngọn núi cao nhất đi đến. Phương Lăng trầm mặc nửa ngày, cái này mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lăng không dựng lên, đi theo sau Khổng Tước Nhi. Thấy thế, Tần Thu ánh mắt lập tức biến mờ mịt không rõ, cũng vất tay áo rời đi. Phương Lăng đi tới đỉnh núi, gặp ở đây chim hót hoa nở, gió mát phất qua mặt, cực kỳ ưu tĩnh. Khổng Tước Nhi tại dưới một thân cây bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, nói ra, ngồi. Phương Lăng dứt khoát mở miệng nói, tiền bối tới tìm ta, không biết có chuyện gì. Khổng Tước Nhi nhưng là không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm trên bàn thế cuộc, nhìn nhập thần. Tại Phương Lăng đều nhanh mất đi kiên nhẫn, Khổng Tước Nhi lúc này mới quay đầu, cẩn thận quan sát Phương Lăng. Ngươi dung hợp bất tử kiếm vôi, không phải nghi vấn, mà là chắc chắn. Lời này, nhường Phương Lăng nhướng mày, một thời gian không biết Khổng Tước Nhi ra tại cái mục đích gì, nhưng hắn vẫn thành thật thật gật đầu nói, không sai. Cái này Khổng Tước Nhi rất mạnh, Phương Lăng chắc chắn mình không phải là đối thủ, không cần thiết giấu giếm. Quả nhiên, Khổng Tước Nhi nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt một thời gian có chút phiêu hốt. Sau một hồi lâu, nàng từ trên bàn cờ vê lên một quân cờ, ném cho Phương Lăng, nói ra, sau này nhìn thấy cái kia họ Dư đấy, nói cho hắn biết, hắn nợ ta một món nợ ân tình. Phương Lăng nhìn xem lơ lửng tại trước mặt quân cờ, không có đi tiếp, chỉ là nhìn chằm chằm Khổng Tước Nhi. Đừng suy nghĩ nhiều, đây là chuyện giữa ta và hắn. Khổng Tước Nhi đột nhiên có chút không nhịn được nói ra, từ nay về sau, ngươi cùng ta Sơn Ngai thư viện, lại không dây dưa dễ má. Cút đi. Nói đi, Khổng Tước Nhi vung tay lên, Phương Lăng chỉ cảm thấy một cơn gió lớn dâng lên, đem hắn thổi ra ngoài ngàn mét, tiếp đó bị nuốt tiến một phiến bên trong hư không. Thẳng đến Phương Lăng biến mất sau, một cái thấp bé thân hình xuất hiện tại Khổng Tước Nhi phía trước, trong tay cầm một cái bầu rượu uống một ngụm. Lao đầu chẹp chẹp dưới miệng, lộ ra miệng đầy thiếu răng, lúc này mới thổn thức nói ra, ngươi nói ngươi, hà tất phải như vậy đâu. Tất nhiên chém không đứt, không bằng. Ngậm miệng. Đừng tưởng rằng ngươi là phu tử ta cũng không dám đánh ngươi. Khổng Tước Nhi ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt hàn mang lấp lóe. Chẳng ai sẽ nghĩ đến, cái này hắn tướng mạo xấu xí lão đầu, lại chính là người trong truyền thuyết kia bế quan nhiều năm thư viện phu tử. ngươi. Lão đầu bị sặc đến lời nói đều nói không rõ ràng, sau một lúc lâu mới trầm giọng nói, nha đầu, cho lão đầu tự nói thật, đại kiếp sắp tới, ngươi nếu là có thể tướng. Cút. Lần này, Khổng Tước Nhi triệt để không có kiên nhẫn, trực tiếp quát tay đem lão đầu rút bay ra ngoài. Ta đây là vì ai? Ngươi chẳng lẽ không biết, hôm nay Sơn Ngai thư viện đã không phải là ban đầu Sơn Ngai thư viện rồi sao? Ngươi tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn đem mình mà chết, vì đám người kia, đáng ra không? Nàng ngâng lên con mắt, nhìn về phía vô tận tương cùng, phượng híp mắt một cái. Dù sao cũng phải lưu lại một chút hạt giống a. Liền như năm đó chính bọn họ đồng dạng. T. Phương Lăng thống khổ bước bước đầu, hấp khí nói, cô nàng kia, ra tay thật hung ác. Hắn lúc này đang nằm tại một cái hố to bên trong, máu me khắp người. Đây là từ ngàn mét trên không trung hung hăng rơi đập dẫn đến. Đến nôi cái kia con cờ còn lơ lửng ở trước mặt của hắn, theo ánh mắt của Phương Lăng, không ngừng tránh né lấy chính mình, rất có linh tính. Phương Lăng cũng lười để ý biết, chỉ coi là Khổng Tước Nhi lưu lại giám thị chính mình thủ đoạn, cho nên không có ý định đụng vào, càng không có ý định giữ lại. Họ dư đấy, là dư cửu kiếm sao? Phương Lăng nhất bên cạnh vận chuyển công pháp chữa thương, vừa suy nghĩ lấy Khổng Tước Nhi, hỏi thăm hắn là không nhận được bất tử kiếm thôi, lại nhắc đến họ dư đấy, Phương Lăng tâm bên trong chỉ có nhân tuyển thích hợp, đó chính là kiếm các thiếu các chủ, dư cửu kiếm. Bất quá mình cùng dư cửu kiếm không quen, mặc dù mình lấy được bất tử kiếm các truyền thừa, nhưng hắn cũng không muốn cùng dư cửu kiếm dây dưa quá nhiều. Dù sao, hiện tại hắn phiền phức đã đủ nhiều. Bất kể là huyết thú linh văn vẫn là nam minh ly hỏa khôi phục, thậm chí là thanh linh hồn thể tô tỉnh, đều phải hao phí Phương Lăng số lớn thời gian và tinh lực. Bây giờ, hay là trước dưỡng tương tốt, làm tiếp bước kế tiếp dự định đi. Cũng may thần hồn tản ra, phát giác phụ cận coi như an toàn. Đây là một tòa mô hình nhỏ sơn mạch, thực lực yêu thú mạnh nhất cũng chỉ là yêu hầu cấp bậc, tương đương với khai mạch cảnh võ giả. Đến nỗi hơi thở của võ giả, Phương Lăng ngược lại là không có phát giác. Hai canh giờ sau đó, Phương Lăng thương thế khôi phục hơn phân nửa, cũng có thể đứng lên tới. Bất quá thần ma hợp thể sau đó, dẫn đến linh lực bị tạm thời phong ấn, ngắn thời gian bên trong không cách nào vận dụng. Phương Lăng cũng không lo lắng, lấy hắn bây giờ nhục thân thực lực, chỉ cần đối phương không có đạt đến tạo hóa cảnh, liền xem như nửa bước tạo hóa cảnh, Phương Lăng cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Đến nỗi muốn chém giết, cái kia liền có chút khó khăn. Trước tiên xác định một chút hôm nay vị trí đi. Phương Lăng hoạt động một chút cơ thể, chuẩn bị rời đi nơi đây, đi tìm người tìm hiểu một phen. Đúng lúc này, Phương Lăng lỗ tai khẽ động, thân hình lóe lên, lập tức nhảy lên một cây đại thụ, đem chính mình giấu đi. Đại trang thúc, ngay ở phía trước. Một đạo thanh âm non nớt từ đằng xa truyền đến, còn có chút bộ dáng thở hổn hển. Ang Ưu, ngươi xác định thật có cái gì từ trên trời rơi xuống tới? Cái này Đoán Viêm Sơn mạch yêu thú mặc dù tối đa chỉ có yêu hầu cảnh giới, nhưng là lớn hơn ngươi tráng thư mạnh hơn nhiều lắm. Nam tử thanh âm theo sát mà tới, nghe thanh âm trùng ký mười phần, lại có vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Liền thấy một lớn một nhỏ hai thân ảnh, nhanh chóng từ dưới núi đi tới. Tiểu chính là cái kia, làn da ngăm đen, hai mắt nhưng là sáng ngời lưu thần, xem xét chính là không ít rèn luyện người. Đến nỗi lớn người kia, chính là một người đàn ông tuổi trung niên, một đầu tóc ngắn, mang theo cẩn thận quét bốn phía, tại cảnh giác cái gì? Yên tâm đi đại trang thúc, mảnh đất này giới ta thường xuyên đến, ngoại trừ ngẫu nhiên có dã thú qua lại, yêu thú cái kia là hoàn toàn không có. Ang Ưu kích động nói ra, nhưng nếu là như trong thôn những lao nhân kia nói đồng dạng, thật có thần thạch hàng thế, vậy chúng ta không phải phát. 3. Nam tử trung niên một cái tát quất vào Ang Ưu trên đầu, hạ giọng khiển trách, một ngày tận muốn một chút bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, chớ nói không có, cho dù có thể rớt xuống trên đầu ngươi, không sợ đem ngươi đập chết. Ang Ưu ngập ngừng nói bở môi nói lẩm bẩm, chúng ta đây không phải thử thời vận sao? Thằng đến nhìn thấy tòa kia hố sâu về sau, Ang Ưu khiếp sợ há to mồm. Cái này phải sức mạnh bao lớn mới có thể đem cứng rắn Đoán Viêm Sơn mạnh phá hư thành dạng này. Đại tráng nhưng là cao mày nói, hẳn là vị cao nhân nào ngự không mà qua, không cẩn thận rơi xuống, bất quá bây giờ người đã đi rồi. Chúng ta cũng đi nhanh lên đi, Đoán Viêm Sơn mạch có thể không an toàn. Ừ bừng. Ang Ưu như gà mổ thóc gật đầu, đi theo đại tráng chuẩn bị bay người rời đi. Hai vị dừng bước. Đúng lúc này, một thanh âm gọi lại hai người. Đại tráng nhưng là biến sắc, liền vội vàng đem Ang Ưu bảo hộ tại sau lưng, chăm chú nhìn vậy từ trên cây thanh niên nhảy xuống, cảnh giác nói ra, ngài có gì chỉ giáo? Chương 670, Sơn thôn dưỡng thương, đi đại phong thôn. Chương 670, Sơn thôn dưỡng thương, đi đại phong thôn. Hát thổ thôn. Trong thôn hộ gia đình cũng nhiều, cũng liền hơn 10 nhà. Nam nữ già trẻ cũng là liệp hộ, am hiểu đi săn. Bình thường cũng ngắt lấy một chút dược liệu, đi trên trấn đổi lấy một chút sinh hoạt vật tư, thời gian gian khổ cũng là không có trở ngại. Nghiêm đại tráng người đến 40, còn là một cái lao quan côn. Lúc tuổi còn trẻ lệ cái sư phụ, đồ cũng đã trở thành một cái võ giả, bất quá thực lực không mạnh, chỉ có khai mạch cảnh nhị trọng thôi. Nhưng ở cái này Đoán Viêm Sơn mạch trong vòng phương viên mười mấy dặm mười mấy cái tất cả lớn nhỏ trong thôn, ngược lại là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, không người là hắn một tay địch. Bởi vậy, trong thôn nhất trí quyết định, nhường Nghiêm đại tráng làm một thôn giáo tập, liền là phụ trách bình thường dạy bảo bọn nhỏ tiến hành mở đan điền, kích phát huyết mạch, nhìn có thể hay không trở thành võ giả. May mắn là, trong thôn có mấy cái em bé tư chất không tệ, tại 10 tuổi ra mặt liền thành công kích phát huyết mạch, đã trở thành võ giả. Nhưng chịu đến tài nguyên hạn chế, phần lớn chỉ là bản huyết cảnh tứ ngũ trọng dáng vẻ. Cái kia gọi Ang Ưu hài tử, chính là trong mấy người thiên phú cao nhất người. Vừa tròn 10 tuổi, cũng đã là bản huyết cảnh ngũ trọng. Cái này đối với rất nhiều gia tộc loại nhỏ môn phái đệ tử tới nói, đã có thể được xem là thiên phú kinh người. Đương nhiên, những thứ này theo Phương huynh đệ, thế nhưng là không tính là cái gì. Nghiêm đại tráng nói xong, có chút thẹn đỏ mặt xoa xoa tay nói, Phương huynh đệ đừng khách khí, chủ yếu là nhiều năm như vậy, cũng có rất ít người nghe ta nói những thứ này. Phương Lăng mỉm cười, cũng không thèm để ý cái này Nghiêm đại tráng ngoại trừ lời nói nhiều một ít, làm người ngược lại là cực kỳ ngay thẳng. Nghiêm đại ca, cái này Đoán Viêm Sơn mạch là ở Thiên Sơn vực vị trí nào? Phương Lăng thay Nghiêm đại tráng rót một chén rượu, tìm hiểu nói. Thiên Sơn vực. Nghiêm đại tráng bưng chén tay sáng ở dưới, mắt thấy rượu muốn vẩy ra, liền vội vàng đem miệng đụng lên đi uống hai ngụm, lúc này mới thở dài thỏa mãn một tiếng, kỳ quái nói ra, ta mặc dù chưa từng đi Thiên Sơn vực, nhưng năm đó nghe sư phụ ta nói qua, Đoán Viêm Sơn mạch cách Thiên Sơn vực ngược lại là thật xa, ngược lại lấy thực lực của ta, coi như đi trên 10 năm, sợ là đều không đến được đi. Nghe vậy, Phương Lăng nhướng mày. Khai mạch cảnh võ giả tuy không thể ngự không phi hành, nhưng cước lực tuyệt đối không kém. 10 năm đều không chạy được đến, cái kia Khổng Tức Nhi đến cùng đem chính mình ném ở địa phương nào? Nơi đây không phải Thiên Sơn vực, như vậy là ở Thiên Cương đại lục cái nào vực? Thiên Cương cựu vực, hai vực ở giữa cách nhau cực viễn, Phương Lăng ngược lại là tin tưởng, chỉ là hắn không tin, cái kia Khổng Tức Nhi tiện tay ném một cái, sẽ đem chính mình bước xuống các vực. Đoán Viêm Sơn mạch không tại bất luận cái gì một vực. Nghiêm đại tráng nói ra, bởi vì toàn bộ Đoán Viêm Sơn mạch chiếm diện tích tuy không lớn, nhưng vương viên cũng có hơn 1000 dặm, thật muốn nói ra đến, nơi đây tới gần cực hàn vực cùng hỏa vực còn có lưu sa vực. Nghe vậy, Phương Lăng lập tức minh bạch chính mình sở tại chỗ nào, nhưng lông mày cũng nhăn sâu hơn. Tại toàn bộ Thiên Cương đại lục trên bản đồ, hỏa vực tới gần cực tây chi địa, trái lân cận cực hàn vực, phải dựa vào lưu sa vực. Như thế nói đến, cái này Đoán Viêm Sơn mạch, đại bộ phận là nương tựa hỏa vực, nhưng lại cùng cực hàn vực lưu sa vực liền nhau. Như vậy từ nơi này đến Thiên Sơn vực, phải đi qua cửu vực bên trong nhỏ nhất một vực, lưu sa vực. Khó trách liền khai mạch cảnh từ nơi này đến Thiên Sơn vực đều phải 10 năm trở lên thời gian, đó là bởi vì lưu sa vực xem như một cái bức bỏ loạn chi địa. Nơi đó lưu sa, quanh năm di động, không có quy luật chút nào. Nghe nói liền xem như thoát cốt cảnh cường giả, dưới sự khinh thường, cũng sẽ bị lưu sa chỗ thôn vệ. Cái này cũng đưa đến, toàn bộ lưu sa vực tụ tập một đám sa phỉ, quanh năm đối với những khác mấy vực xung quanh cướp bóc, việc ác bất tận. Nhưng bọn hắn lấy lưu sa vực làm căn cơ, một chút tông môn tính toán đem hắn tiêu diệt, nhưng toàn bộ đều thất bại. Sau một quãng thời gian, cũng liền bỏ mặc không quan tâm rồi. Ngược lại lưu sa vực sa phỉ cũng không dám làm quá mức. Bởi vậy, nếu như không tất yếu, không có người nguyện ý tiến vào lưu sa vực, đem chính mình từ Thiên Sơn vực ném đến nơi đây, vượt ngang một vực, loại thủ đoạn này, tạo hóa cảnh cường giả có vẻ như làm không được a. Nếu như Phương huynh đệ muốn trở về Thiên Sơn vực, nghe ta một lời khuyên, chớ đi lưu sa vực. Nghiêm đại tráng trên mặt lộ ra vẻ phẫn hận, xì một tiếng kinh miệt, nói ra, lưu sa vực đám kia không có chút nhân tính nào hỗn đản, cướp bóc đốt giết việc các bất tận, chỉ cần ai dám tiến vào địa bàn của bọn hắn, không chết cũng muốn lộn ra. Phương Lăng gật gật đầu, không có trả lời. Trở về Thiên Sơn vực, trước mắt hắn không có quyết định này. Tuy hắn không sợ lưu sa vực, nhưng tất nhiên nơi đây tới gần hỏa vực, cái kia đại lục ở bên trên nhất là chỗ thần bí, thật vất vả đi tới nơi này, tự nhiên mau mau đến xem. Dù sao, trên người của hắn huyết thú linh văn muốn giải quyết triệt để, nhất định phải đi hỏa vực đi một lần. Cho chuyện tiếp trong chốc lát về sau, Nghiêm đại tráng chứng minh sớm muốn đi cách Bích thôn làm việc, liền sớm đi nghỉ ngơi. Mà Phương Lăng, nhưng là nhìn về phía Thiên Sơn vực Phương Lăng, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, trong vòng 2 năm, nhất định phải trở về Thiên Sơn vực. Mặc dù Lăng Nhược Sương nói qua, nhường hắn trong vòng 2 năm nhất thiết phải đột phá đến tạo hóa cảnh mới có thể cứu Lăng Nhược Thủy, nhưng mặc kệ có thể thành công hay không, Phương Lăng đều phải tại trong vòng 2 năm trở về. Hy vọng bọn họ có thể kiên trì 2 năm đi. Vô Song thành một trận chiến, quỷ tà hai tộc tựa hồ yển kỳ tức cổ, rất lâu đều không nhận thân. Nhưng mà Phương Lăng rất rõ ràng, cái kia hai tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Căn cứ vào Thanh Linh Tiền Bối phỏng đoán, nói không chừng đến lúc đó, trận kia bao phủ toàn bộ thiên địa hạo kiếp, cũng phải từ từ lộ ra đầu mối. Hắn cần phải nhanh một chút để thăng tu vi, không nói siêu phàm cảnh, tối thiểu nhất cũng muốn tạo hóa cảnh, mới miễn cưỡng có sức tự vệ nhất định. Tiếp xuống, Phương Lăng liền an tâm ở tại Hắc Thổ thôn chữa thương. Thương thế trên người hắn không trọng, mấy thiên thời gian liền có thể triệt để khôi phục. Khó khăn là thể nội linh lực, bởi vì thần ma hợp thể mỗi lần thi triển sau đó, tiêu hao không chỉ có là Phương Lăng linh lực, còn có hắn khí huyết. Những thứ này cũng là ảnh hưởng Phương Lăng chiến lược nhân tố, hắn không dám khinh thường. Tốt ở trên người đan dược tạm thời đầy đủ có thể tranh thủ trong vòng 1 tháng khôi phục. Đối với ở phương diện này, Phương Lăng cũng không phải rất lo lắng. Ngược lại dựa theo Nghiêm đại tráng lời nói, hắn đều có thể đánh lượt cái này phương viên hơn 10 dặm vô địch thủ, như vậy mạnh nhất võ giả cũng sẽ không vượt qua khai mạch cảnh. Nghiêm đại tráng tại vài ngày trước liền mang theo mấy đứa bé rời đi Hắc Thổ thôn, bây giờ còn chưa trở về. Nghe A Nhu nói qua, Nghiêm đại tráng mặc dù là cái này một mảnh mạnh nhất, nhưng Hắc Thổ thôn thực lực tổng hợp lại chỉ có thể xếp hạng cuối cùng. Cho nên muốn giác tỉnh huyết mạch, liền cần đi những kia cường đại thôn, mượn dùng đối phương giác tỉnh thạch mới được. Phương đại ca, ta tới đưa cơm cho ngươi nha. A Nhu bưng một bát cháo, còn có một khối thịt muối đi vào Nghiêm đại tráng nhà. Vừa vặn nhìn thấy Phương Lăng chính tại thu quyền mà đứng, đem điểm tâm đặt lên bàn, một đôi sáng ngời ánh mắt có thần, nhìn chằm chằm Phương Lăng. Hắn làn da ngăm đen, tứ chi trắng kiện. Đừng nhìn chỉ có 11 tuổi, nhưng hình thể cường tráng, té ngã con bê con tựa như. Cảm tạ. Lấy Phương Lăng hôm nay tu vi, liền xem như 10 ngày nửa tháng không làm thực, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Bất quá cái này Hắc Thổ thôn có cái bí pháp, đem săn giết yêu thú lấy bí chế nước tương ướp gia vị, hun làm sau đó, phối hợp một bát đơn giản cháo hoa, rất là mỹ vị. Phương Lăng lần thứ nhất ăn qua về sau, rất là kinh diễm. Mấy ngụm ăn cơm sáng xong, Phương Lăng liếc mắt nhìn A Nhu, nói ra, ngươi đại tráng thúc trước đó cũng sẽ đi lâu như vậy sao? A Nhu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, nhiều nhất 3 thiên thời gian đi, trừ phi đại tráng thúc bị lôi kéo uống đại rượu, sẽ lại chỉ hoãn 2 ngày. Hôm nay đã là ngày thứ 5. Phương Lăng ẩn ẩn cảm thấy, sự tình có chút không đúng. Ngươi biết ngươi đại tráng thúc đi là cái nào thôn sao? Phương Lăng tùy ý mà hỏi.
Biết a.
A Nhu nói ra, cái này Đoán Viêm sơn mạch chỉ có 3 cái đại thôn có giác tỉnh thạch, chúng ta Hắc Thổ thôn đi là gần nhất Đại Phong thôn, ta phía trước chính là ở nơi đó thức tỉnh. Dẫn đường, đi Đại Phong thôn. Phương Lăng nói ra, ta hoài nghi ngươi đại tráng thúc bọn hắn đã xảy ra chuyện.
Chương 671, Hỏa Văn báo yêu, Lưu Sa trộm cướp.
Chương 671, Hỏa Văn báo yêu, Lưu Sa trộm cướp.
Không thể nào.
A Nhu có chút mắt trợn tròn nói, Đại Phong thôn cùng chúng ta Hắc Thổ thôn quan hệ luôn luôn vô cùng tốt, bọn hắn hẳn là sẽ không đối với đại tráng thúc làm cái gì à? Hơn nữa, đại tráng thúc tại Đại Phong thôn có mấy cái người quen, mỗi lần gặp gỡ đều sẽ gặp nhau mấy ngày, nói không chừng ngày mai trở về. A Nhu cảm thấy Phương Lăng có chút nhỏ nói thành to. Nhưng mà Phương Lăng lại lắc đầu, trực tiếp nắm lên A Nhu cánh tay, nhanh chân đi ra viện tử trở ra thôn phía sau, tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa như một đầu hình người bạo long giống như, ở trên mặt đất phi nước lại. A Nhu bị dọa đến oa oa kêu to, hai tay ôm thật chặt lấy Phương Lăng hông.
Quá nhanh, quá nhanh.
A Nhu từ lúc mới bắt đầu sợ đến kích động reo hò, đồng thời khiếp sợ trong lòng không thôi. Phương đại ca tốc độ cũng quá nhanh. Hắn hoàn toàn thấy không rõ phương hướng, chỉ có thể nghe được cuồng phong ở bên tai hô hô thổi mạnh, cảnh tượng chung quanh nhanh chóng lùi lại, nhường trong lòng của hắn rời sông lớp biển, có loại muốn nôn mửa xúc động. Phương Lăng mang theo A Nhu, nhanh chóng phi nước đại, mỗi lần tại ngã ba hỏi thăm A Nhu phương hướng. Hắn nhớ kỹ Nghiêm đại tráng rời đi thời điểm đã nói với hắn, lần này bởi vì giáp tỉnh huyết mạch hài tử không nhiều, tăng thêm Đoán Viêm sơn mạch mỗi 5 năm một lần nhiên sơn liền muốn bắt đầu, hắn sẽ trong vòng 3 ngày nhanh chóng trở về, sớm chuẩn bị. Nhiên sơn đối với cái này Đoán Viêm sơn mạch chung quanh tất cả thôn đều cực kỳ trọng yếu, thậm chí là quyết định mỗi cái thôn có thể không tiếp tục sinh tồn đại sự, Nghiêm đại tráng xem như trong thôn người mạnh nhất, tuyệt đối sẽ không quên chuyện này. Do đó, Phương Lăng mới ngừng định Nghiêm đại tráng hẳn là đã xảy ra chuyện. Dựa theo Nghiêm đại tráng lời nói, Hắc Thổ thôn khoảng cách Đại Phong thôn có một ngày lộ trình. Vốn lấy Phương Lăng thực lực hôm nay, coi như linh lực tạm thời còn chưa khôi phục, chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, cũng có thể siêu việt bình thường thoát cốt cảnh ngự không phi hành. Bởi vậy, vẹn vẹn chỉ là 2 canh giờ sau đó, Phương Lăng liền tiến vào Đại Phong thôn địa giới.
Mẹ.
Làm Phương Lăng cương dừng lại một cái, A Nhu liền cũng nhịn không được nữa, ngồi xổm trên mặt đất ói lên nói xuống đứng lên.
"Phương,
Phương đại ca, ngươi tốc độ này cũng quá nhanh, so Đại Phong thôn đầu kia báo yêu còn lợi hại hơn." A Nhu nói liền tiếp tục nôn mửa liên tu. Nhưng mà Phương Lăng nhưng là đột nhiên một cái cầm lên A Nhu, xông vào bên cạnh trong rừng cây. Tại A Nhu đang muốn mở miệng, một tay bịt miệng của hắn, làm một cái ra dấu chớ có lên tiếng. A Nhu mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng quanh năm sinh hoạt tại cái này Đoán Viêm sơn mạch, lại là liệp hộ xuất thân, điểm kinh nghiệm này vẫn phải có. Đã xảy ra chuyện. Quả nhiên, ngay tại hai người vừa giấu đi không bao lâu, một đạo nhanh như tia chớp hắc ảnh, lập tức từ đằng xa bắn nhanh mà tới. Đó là một đầu giống như con ngẽ lớn nhỏ bảo đốm, trên người đường vân giống như hỏa diễm đồng dạng tiêu đốt, trên lưng còn chở đi mấy người. Phương Lăng nhất mắt liền nhận ra, chính là Nghiêm đại tráng cùng mấy đứa bé. Chỉ bất quá Nghiêm đại tráng vết thương trầm trị, sớm đã hôn mê, cái kia mấy đứa bé sắc mặt trắng bệnh, tràn đầy sợ hãi. Bao quát đầu này hỏa văn báo yêu đồng dạng thương thế nghiêm trọng.
Phương đại ca, là Đại Phong thôn cái kia đầu báo yêu.
A Nhu hoảng sợ nói, nó vậy mà cũng bị thương.
Phương Lăng gật gật đầu, nhìn về phía càng xa xôi. Nơi đó bụi mù nổi lên bốn phía, giống như có nhóm lớn nhân mã đang đuổi theo.
Nhanh, nhất định không thể để cho bọn hắn rời khỏi, cái kia hỏa văn báo yêu lão tử chắc chắn phải có được. Dữ tợn tiếng hét giận dữ xa xa truyền đến, kèm theo nhọn âm thanh xé gió, vô số mũi tên từ phía sau gào thét mà tới. Mặc dù hỏa văn báo yêu bản thân tốc độ cực nhanh, nhưng bởi vì có thương tích trong người, tăng thêm bị Nghiêm đại tráng bọn người mệt mỏi, tốc độ giảm bất đi nhiều. Thậm chí ngay cả mang theo bình thường cực kỳ thân pháp linh hoạt, bây giờ cũng không phát huy ra năm thành, thế là bị mấy mũi tên bắn trúng cơ thể, thương thế càng nặng.
Hưu,
đó là một cây trường thương. Lúc này bị huyết khí quanh quẩn, nhanh như thiểm điện. Nếu là hỏa văn báo yêu bị thương này bắn trúng, tuyệt đối sẽ bị xuyên qua tim, hơn nữa liên đối hắn trên lưng mấy đứa bé cũng sẽ bị cùng nhau xuyên thủng. Lấy hỏa văn báo yêu trạng thái bây giờ, căn bản là không có cách né tránh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phương Lăng không do dự nữa, thân hình bạo trùng mà ra, ba chân bốn cẳng, cuối cùng bàn chân hung hăng giẫm một cái mặt đất, thân hình bật lên, vồ một cái về phía cái kia bắn nhanh mà đến trường thương.
Hậu phương, một cái tráng hán ngồi ở liệt trên lưng ngựa, nguyên bản mặt giữ tợn bàng, thấy thế hơi sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy cười lạnh.
Giáng tay không tiếp súng của lão tử, thật là muốn chết. Hắn nhưng là khai mạch cảnh tứ trọng tu vi, lại bởi vì thiên sinh khí huyết hùng hậu, bình thường khai mạch cảnh ngũ trọng đều không phải là đối thủ của hắn. Một thương này có thể giết khai mạch cảnh ngũ trọng. Nào biết được, ý nghĩ này mới khởi, liền thấy thanh trường thương kia liền bị bàn tay tiếp lấy. Không đợi tráng hán lấy lại tinh thần, đối phương thân hình giữa không trung vặn một cái, đem trường thương lấy đi lúc tốc độ nhanh hơn phản xạ mà tới. Giờ khắc này, tráng hán sợ hãi nhất kinh, chỉ tới kịp theo bản năng nghiêng người sang.
Phốc phốc phốc.
Trường thương lao đầu ra gào thét mà qua, mang theo một vòng tiên huyết, lại đem tráng hán sau lưng đột nhiên nô ra vài tên tráng hán, cùng nhau xuyên thủng. Trong nháy mắt, liên sát ba người. Tráng hán chưa tỉnh hồn quay đầu lại, trong lòng vừa hiện lên một vòng may mắn, nhưng một đạo tàn ảnh đã xuất hiện tại trước mặt. Quả đấm to lớn, huyền như kinh lôi đập đầm ầm hạ, ta chính là Lưu Sa ba người, ngươi không thể giết ta. Dưới sự kinh hoàng, tráng hán vội vàng kêu lên sợ hãi. Nắm đấm miễn cưỡng ở tại trước mắt tam thốn dừng lại, tiếp đó biến quyền thành trường, một cái tát đem hắn tát lăn trên mặt đất, ngất đi. Choáng trước khi chết, tráng hán chỉ thấy một đạo tàn ảnh xông vào phía sau Phương Sơn Lâm, trong khoảnh khắc vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếp đó bình tĩnh lại.
Bành!
Đem một tên sau cùng tráng hán oanh sát,
Phương Lăng cái này mới thu hồi nắm đấm, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Lưu Sa vực Sa Phỉ, vì Hà hội xuất hiện ở đây. Phương Lăng tâm trung sinh ra vô số nghi hoặc, tương chiến chàng xử lý một chút, tiếp đó mang theo tráng hán kia quay người trở về. Hòa Văn Báo Yêu đã sủi lơ trên mặt đất, trạng thái suy yếu. Ngược lại là A Nhu mấy đứa bé, nhưng là một mặt cuồng nhiệt nhìn xem Phương Lăng. Phương đại ca, ngươi cũng quá mạnh đi. A Nhu kích động đến nói năng lộn xộn, nói ra, ta đơn giản quá đeo phục người rồi. Những tên kia lại bị Phương đại ca mấy quyền liền đánh chết, cái này khiến A Nhu nho nhỏ tâm linh đại chịu rung động. Phương Lăng nét miệng mỉm cười, không có trả lời, mà là nhìn về phía Nghiêm đại tráng, hơi nhíu mày. Thương thế này, Phương đại ca, đại tráng thúc sẽ không chết ta. Phương Lăng không có đáp án, chỉ là móc ra một mai đan dược, đưa cho Hỏa Văn Báo Yêu. Ăn đi. Hỏa Văn Báo Yêu ngửi được đan hương, con mắt lờ mờ hơi hơi sáng lên, tiếp đó há miệng đem đan dược nuốt vào, khí tức trên thân dần dần mạnh mục. Trên người Hỏa Văn cũng là không ngừng lấp lóe hỏa diễm, nhìn kỳ dị vô cùng. Giống giống. Hỏa Văn Báo Yêu linh tính chất 10 phần, cảm kích hướng về phía Phương Lăng ôết vài tiếng, nhưng con mắt lại lập tức cảm đạm xuống. Rời khỏi nơi này rồi nói sau. Phương Lăng nhấc tay mang theo chẳng hán, một tay mang theo Nghiêm đại tráng, nhường A Nhu mang theo mấy đứa bé đuổi kịp, nhanh chóng rời đi nơi đây. Hỏa Văn Báo Yêu dao động lắc lắc cái đầu đứng dậy, con mắt ôm hận ý nhìn về phía cái kia vài đầu liệt mã, tiếp đó lách mình nào tới. Những thứ này liệt mã chính là yêu thú và ngựa hoang sở sinh, thực lực không mạnh, nhưng thắng ở sức chịu đựng cực mạnh, tốc độ rất nhanh, là được hoan nghênh nhất phương tiện giao thông. Đối với cái này, Phương Lăng cũng không có để ý, chỉ là tăng thêm tốc độ rời đi. Hắn biết, cái này Lưu Sa Bang đồng bọn sẽ rất nhanh lần theo dấu vết tìm đến, nhưng hắn không chút nào sợ, chỉ Nghiêm đại tráng những người này phải sớm làm an bài. Nửa ngày sau, tỉnh lại Nghiêm đại tráng, câu nói đầu tiên là: "Chết rồi, chết hết." Chương 672, sưu tập huyết mạch, cái gì là Nhân Sơn? Chương 672, sưu tập huyết mạch, cái gì là Nhân Sơn? Đại Phong thôn, Giáp Tử thôn, Hoè Thủ thôn, 17 cái thôn, dòng dã một vạn hơn 3700 người, tất cả đều chết hết ta. Nghiêm đại tráng khóc không thành tiếng, gắt gao bắt lấy Phương Lăng tay, dùng hết lực khí toàn thân cầu khẩn nói: "Phương huynh đệ, coi như ta cầu ngươi, mang theo hải tử trong thôn, trốn đi, rời đi Đoán Viêm sơn mạch, đi được rất xa." Nhìn thấy Phương Lăng không nói chuyện, Nghiêm đại tráng đỏ lên viền mắt nói: "Ta không có yêu cầu xa với ngươi có thể một mực mang theo bảo hộ lấy bọn hắn, chỉ muốn tìm một địa phương an toàn, đem bọn hắn thu xếp tốt, không đồng ý Lưu Sa Bang nhân tìm được là được." Nói liền muốn dãy rủa đứng dậy cho Phương Lăng quỳ xuống. Phương Lăng nhất đem đè lại Nghiêm đại tráng, nói ra: "Nghiêm đại ca, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lưu Sa vực Sa Phỉ làm sao sẽ đến tới đây? Lưu Sa vực khoảng cách Đoán Viêm sơn mạch cũng không gần, hơn nữa những thứ này thôn đều quá nghèo, không cần thiết tiêu phí tinh lực lớn như vậy tới cướp bóc. Trừ phi là chuyện gì xảy ra, ta không biết." Nghiêm đại tráng ôm đầu, thống khổ không thôi. "Ta vừa tới Đại Phong thôn, liền gặp được Sa Phỉ đã đem toàn bộ Đại Phong thôn đều tàn sát giết sạch, cũng may có mấy đứa bé bị Hỏa Văn Báo Yêu mang theo trốn ra được." Nghiêm đại tráng nói ra, "Nhưng chuyện về sau ngươi đều thấy được, những cái kia Sa Phỉ theo đuổi không bỏ, nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, ta..." Phương Lăng nhướng mày. Nghiêm đại tráng hoàn toàn không biết gì cả, cái kia mấy đứa bé càng là cái gì cũng không biết, xem ra chỉ có thể hỏi cái tên kia. "Nghiêm đại ca, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, không có việc gì." Trấn an Nghiêm đại tráng, Phương Lăng đi ra phòng ngoài, liền thấy toàn bộ Hắc Thổ thôn, mấy chục miệng già trẻ lớn bé, đang một mặt sợ hãi và khao khát nhìn xem Phương Lăng. Từ A Nhu trong miệng, bọn họ cũng đều biết Phương Lăng giết Sa Phỉ, thực lực rất mạnh, nhưng không ai mở miệng hướng Phương Lăng cầu cứu. Dù sao, Sa Phỉ hung danh bọn hắn rất rõ. Lớn tuổi nhất thôn trưởng nói ra: "Hai tử, chúng ta không thể hại ngươi, ngươi chính là đi nhanh lên đi." "Đúng vậy a, ngươi vốn cũng không phải là ta Hắc Thổ thôn người, chúng ta không thể liên lụy ngươi." "Tiểu huynh đệ, thừa dịp bây giờ Sa Phỉ còn không có bắt được tin tức, ngươi lập tức đi." Một tên khác hán tử nói ra: "Nếu như Sa Phỉ tìm đến, chúng ta liền cùng bọn hắn liều mạng, tuyệt đối sẽ không lộ ra hành tung của ngươi." Bọn hắn không nhắc tới một lời Phương Lăng giết Sa Phỉ sẽ cho Hắc Thổ thôn mang đến phiền toái bao lớn, ngược lại từng trường chất phát trên gương mặt, đầy là chân thành. Phương Lăng gật gật đầu, nói ra: "Sa Phỉ nếu thật là tới rồi, ta sẽ đi." Nói đi, Phương Lăng bước nhanh mà rời đi. Mọi người thấy bóng lưng của hắn, há há mồm, không ít người lại lắc đầu thở dài, lại không có nói thêm cái gì. Phương Lăng đi tới giam giữ tráng hán kia Sa Phỉ kho củi, đối phương bị Phương Lăng tháo xuống tứ chi, buộc chặt ném trong góc. Nhìn thấy Phương Lăng đi vào, Sa Phỉ mặt mũi tràn đầy dữ tợn sắc ý, mắt lộ ra hung quang nói ra: "Tiểu tử, nhanh chóng thả lão tử, bằng không đợi ta Lưu Sa ba người đến, thứ nhất thu thập ngươi." Phương Lăng không nói hai lời, trực tiếp tiến lên một phát bắt được bả vai của đối phương, bàn tay dùng sức. Răng rắc. Cái này Sa Phỉ xương vai trực tiếp vỡ vụn, tiếp đó thê thảm gào lên, trong miệng không ngừng lớn tiếng mắng. Phương Lăng bất vi sở động, lập lại chiêu cũ, tiếp tục đem đối phương xương cốt chậm rãi bóp nát. "Tiểu tạp chủng, ngươi con mẹ nó rốt cuộc muốn làm gì?" Sa Phỉ khuôn mặt đều đau phải bóp méo, âm thanh khàn khàn, hai mắt đỏ như máu, nhìn xem Phương Lăng ánh mắt lại không trước đây hung ác, ngược lại có một chút sợ hãi. Trước mắt thanh niên này, đơn giản thật là đáng sợ. Gì cũng không nói, trực tiếp đem hắn một thân xương cốt đều bóp nát hơn phân nửa. "Nói một chút đi, các ngươi tới Đoán Viêm sơn mạch, đến cùng có mục đích gì?" "Cái gì cái mục đích gì?" Tráng hán trừng mắt, âm thanh khàn khàn nói ra: "Bọn lao tử liền là ưa thích giết người." "Ưa thích giết người đúng không?" Phương Lăng nhếch miệng nở nụ cười, tiếp đó một quyền đập ở đối phương vùng đan điền. Răng rắc. Tráng hán con mắt một lồi, thống khổ to lớn nhường hắn trong nháy mắt mất đi, nhưng lại bị Phương Lăng nắm cái cằm, cưỡng ép nhường hắn tỉnh lại. "Ngươi con mẹ nó dám hủy lão tử đan điền, ta muốn..." "Suy lạc." Tráng tiếng hán chưa nói xong, toàn bộ cánh tay trực tiếp bị Phương Lăng xé xuống, ánh mắt hờ hững nhìn đối phương. "Ta kiên nhẫn không tốt, ngươi rất tốt thành thật trả lời vấn đề của ta." Phương Lăng nhàn nhạt nói ra, "Bằng không, ta không ngại nhường ngươi cảm thụ một chút, toàn bộ bị ta kéo tư vị." Tráng Hán dùng mình một cái, chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. "Tiểu tử này, tỉ thí thế nào bọn hắn xa phỉ còn muốn vị? Thủ đoạn này, đơn giản con mẹ nó chính là một cái ác ma." "Được, ta nói." Tráng Hán sợ, rủ túi đầu xuống, âm thanh khàn khàn nói ra, "Chúng ta là vì Nhiên Sơn mà tới." "Nhiên Sơn?" Phương Lăng tiếp tục nói cẩn thận một chút. Tráng Hán nhưng là nhìn chằm chằm Phương Lăng, nói ra, "Ta nếu là nói, ngươi sẽ bỏ qua ta sao?" "Sẽ không." Phương Lăng nói ra, "Nhưng ta có thể cho ngươi một thông báo. Những thứ này xa phỉ giết người như ngóe, Phương Lăng mặc dù không gọi được người tốt lành gì, nhưng bất kể là vì Hắc Thổ thôn, vẫn là vì không lưu cho mình phía dưới phiền phức, hắn cũng sẽ không bỏ qua đối phương." Lần này, Tráng Hán giống như là nhận mệnh cười khổ một cái. "Kỳ thực ta cũng không biết cụ thể là vì cái gì, chỉ là bang chủ nói, lần này Nhân Sơn sẽ xuất hiện trọng bảo, đến lúc đó sẽ dẫn tới rất nhiều người tranh đoạt." Tráng Hán liếm môi một cái, nói ra, "Nhưng mà chỉ có nắm giữ đặc thù huyết mạch người, mới có thể tại Nhiên Sơn lúc bắt đầu tiến vào Đoán Viêm Sơn mạch. Chỗ lấy các ngươi liền trắng trận đồ sát những thôn dân kia, mục đích là vì huyết mạch của bọn hắn." Phương Lăng ánh mắt chợt lạnh lẽo. "Những thứ này xa phỉ, quả thật là không có chút nhân tính nào. Vì cái gọi là bảo vật, vậy mà không tiếc đồ sát trên bàn người. Phải biết, những thôn kia ở bên trong, đại bộ phận cũng là người bình thường. Ta nghĩ, các ngươi lưu xa bang không phải là vì cái gọi là trọng bảo, mà là có người thuê các ngươi sưu tập huyết mạch." Phương Lăng nhìn chòng chọc vào đối phương, nói ra, "Ta nói có đúng không?" Tráng Hán con ngươi đột nhiên co rụt lại, mặc dù không nói chuyện, nhưng Phương Lăng xác định chính mình đoán đúng rồi. "Thật là một đám súc sinh." Phương Lăng mắng nhỏ một câu, nhiên phía sau nói ra, "Biết là ai để các ngươi tới sưu tập huyết mạch sao?" "Ta đây cũng không biết." Tráng Hán nói ra, "Chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc, toàn bộ Lưu Sa Bang cũng là bang chủ làm chủ. Các ngươi thu thập huyết mạch ở đâu? Còn có các ngươi bang chủ là Hà Tu Vi, có bao nhiêu người?" Phương Lăng nhất hỏi liên tiếp ba cái vấn đề. "Thu thập huyết mạch đã bị đưa đi, còn bang chủ của chúng ta?" Tráng Hán đột nhiên giữ tợn tiếu đạo, "Bang chủ chính là thoát cốt cảnh cửu trọng tu vi, ta Lưu Sa Bang có hơn 800 người, tiểu tử, ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi." Nói đi, Tráng Hán đầu đột nhiên ngửa ra sau, trùng điệp đập xuống đất. Đầu người nứt ra, chết. Phương Lăng tại trên người đối phương tìm tòi một chút, không có phát giác túi chứa vật các loại, mong rằng đối với Phương mới vừa rồi không có nói dối, những cái kia thu thập huyết mạch xác thực bị đưa đi. Sưu tập huyết mạch, tiến vào Đoán Viêm Sơn mạch, tại Nhiên Sơn thời điểm cướp đoạt bảo vật. Phương Lăng khinh tiếng nói, "Hắc Thổ thôn những người này huyết mạch, chẳng lẽ có hạ chỗ đặc thủ? Hơn nữa, đến cùng cái gì là Nhiên Sơn?" Nghiêm đại tráng chỉ nhắc qua Nhiên Sơn, cụ thể cũng không có nói tỉ mỉ. Rõ ràng, cái này dính đến toàn bộ Đoán Viêm Sơn mạch bí mật lớn nhất. Chương 673, Đoán Viêm cổ địa, một truy nền chết. Chương 673, Đoán Viêm cổ địa, một truy nền chết. Nghiêm đại ca, Nhiên Sơn rốt cuộc là cái gì? Lần nữa trở lại về phòng, hắn đã rời đi, Nghiêm đại tráng lẻ loi một mình ngồi trong phòng than thở. Tựa hồ không nghĩ tới Phương Lăng vẫn còn chưa đi, Nghiêm đại tráng kinh ngạc nhìn xem Phương Lăng, kinh ngạc nói không ra lời. "Ai, chuyện cho tới bây giờ, nói cho ngươi cũng không sao." Nghiêm đại tráng thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, "Tại rất nhiều năm trước đó, chúng ta ở đây không gọi Đoán Viêm Sơn mạch, mà là Đoán Viêm cổ địa, mà chúng ta nhưng là Đoán Viêm cổ địa tộc nhân. Về sau, một trường hạo kiếp, nhường Đoán Viêm cổ địa hóa thành phế tích bụi đất. Dưới mặt đất hiện lên vô tận viêm hỏa, đốt cháy mấy trăm năm lâu, về sau mới diễn hóa thành Đoán Viêm Sơn mạch." Nghiêm đại tráng tiếp lấy nói ra, "May mắn còn sống sót cổ địa tộc nhân, mất đi truyền thừa, bất đắc dĩ phân tán ở các nơi định cư, cứ như vậy sống tiếp được. Ngươi cũng thấy đấy, năm đó những cái kia Đoán Viêm cổ địa tộc nhân, phần lớn sớm liền trở thành người bình thường, liền giác tỉnh huyết mạch cần giác tỉnh thạch, đều chỉ còn lại ba khối, hơn nữa còn là đẳng cấp thấp nhất. Giác tỉnh thạch đẳng cấp trực tiếp ảnh hưởng đến thức tỉnh thành công. Toàn bộ Đoán Viêm Sơn mạch bây giờ chỉ còn lại 3 khối cấp thấp nhất giác tỉnh thạch, trong đó 2 khối còn đã có tổn hại. Cái này cũng dẫn đến những năm qua này, những thứ này thôn võ giả càng ngày càng ít. Thậm chí ngay cả Nghiêm đại tráng dạng này, một cái khai mạch cảnh nhị trọng võ giả, cũng có thể coi là cường giả đỉnh cao. Đến nỗi Nhân Sơn, là chúng ta những vùng đất cổ xưa này hậu nhân, duy nhất một lần có thể đi vào đến trong dãy núi, thu hoạch cơ duyên phương thức." Nghiêm đại tráng ngữ khí nghiêm túc nói ra, "Tuy trước kia cổ địa hủy diệt, nhưng vẫn là có bộ phận cổ thành bị mai táng tại sơn mạch chỗ sâu, chỉ có mỗi 10 năm một lần Nhiên Sơn thời điểm, sơn mạch như cải thiên hoán địa, số lớn khói lửa sẽ từ sâu trong lòng đất phun trào, trong đó sẽ có xen lẫn một chút trước kia còn để lại di vật. Nhưng mà, muốn tại Nhiên Sơn thời điểm nhận được những thứ này di vật, nhất thiết phải nắm giữ ta cổ địa huyết mạch mới được." Nghe xong Nghiêm đại tráng giảng giải, Phương Lăng trung quy là minh bạch, cũng biết chỉ điểm Lưu Sa Bang Mạc Hậu chi nhân, tất nhiên biết Đoán Viêm cổ địa tồn tại, không phải vậy cũng sẽ không để Lưu Sa Bang sưu tập cổ địa hậu nhân huyết mạch tại Nhiên Sơn thời điểm cướp đoạt trọng bảo. "Đối với này lần Nhiên Sơn, ngươi biết được bao nhiêu?" Phương Lăng nhìn xem Nghiêm đại tráng. Nghiêm đại tráng lắc đầu, đáng tiếu đạo, "Trước kia cổ địa hủy diệt sau đó, tất cả văn hiến truyền thừa đều biến mất hết rồi, liền ta biết những thứ này cũng là lịch đại lão nhân truyền miệng, căn bản không có văn tự ghi chép. Vậy các ngươi có thể có đắc tội người nào? Hoặc là biết được ai sẽ để mắt tới các ngươi những vùng đất cổ xưa này hậu nhân?" Phương Lăng hỏi ra vấn đề thứ hai. "Ta đây liền càng không biết rồi." Nghiêm đại tráng bất đắc dĩ nói ra, "Những năm gần đây, chúng ta tận lực không cùng ngoại giới tiếp xúc, tăng thêm Đoán Viêm Sơn mạch chỗ xa xôi, trừ một cái Nhiên Sơn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì kỳ lạ chỗ, cần phải sẽ không bị ai chú ý tới đi." "Cái này có thể không nhất định." Phương Lăng nói ra, tất nhiên nơi đây chính là cổ địa di chỉ, chưa hẳn sẽ không có người biết, mà mặc kệ bọn hắn mục đích là cái gì, chuyện này với các ngươi những vùng đất cổ xưa này phía sau mà nói, cũng là một trường hạo kiếp. Ta đây há có thể không biết. Nghiêm đại tráng trên mặt khổ tâm càng thêm nồng đậm, nói ra, nhưng bây giờ mười mấy cái thôn, chết thì chết, mất tích thì mất tích, dựa vào ta hát thổ thôn mấy cái này người già trẻ em, lại có thể đi ở đâu. Hắn hiểu được Phương Lăng ý tứ, nhường hát thổ thôn nhân toàn bộ rời đi. Hơn nữa, đại gia ở đây sinh sống cả một đời, cố thổ khó rời, bằng không những năm này cũng sẽ không thủ tại chỗ này rồi. Nghiêm đại tráng liếc mắt nhìn Phương Lăng, thản nhiên nói, Phương huynh đệ, ta biết ngươi có lòng tốt, nhưng đây là chúng ta những vùng đất cổ xưa này hậu nhân sự tình, không nên đưa ngươi dính líu vào, cho nên ngươi chính là đừng quản chúng ta, tự mình đi đi. Lưu Sa vượt xa phỉ không xa vạn dặm chạy tới nơi này, phía sau màn nhất định sẽ có đại thế lực thủ bút. Nghiêm đại tráng nói ra, thật đến lúc đó, ngươi muốn đi nhưng là không đi được. Đi. Cái kia phải hỏi một chút lao tử có đáp ứng hay không. Tiếp theo tiếng kêu khóc của trẻ nít, nữ nhân tiếng thét chói tai cùng nam tử tiếng chửi rủa đồng thời vang lên. Không tốt. Nghiêm đại tráng đột nhiên đứng dậy, hướng về bên ngoài phóng đi. Bành. Nhưng người vừa hướng tới cửa, liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ chấn lùi về sau. Nếu không phải Phương Lăng phản ứng kịp thời, một cái tiếp lấy Nghiêm đại tráng, đối phương tuyệt đối sẽ bởi vậy trọng thương. Nhưng ngay cả như vậy, Nghiêm đại tráng nhìn cũng có chút không dễ chịu. Vệ tan cảnh ngoài cửa đi tới vài tên trắng hán, người người toàn thân khát máu sát ý, mặt lộ vẻ hung vang, hung tợn nhìn chằm chằm Phương Lăng. Đến nỗi bên ngoài viện, toàn bộ hát thổ thôn thôn dân, nam nữ lao hấu đều bị buộc hai tay, bị án lấy quỳ trên mặt đất. Trung quanh còn có 10 cái sa phỉ, cầm trong tay vũ khí trông coi, cây đuốc trong tay đem toàn bộ hát thổ thôn chiếu sáng như ban ngày. Tiểu tử, chính là ngươi giết ta Lưu Sa Bang. Cầm đầu một cái trắng hán, trong tay mang theo hai thanh trọng truy, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt hung ác. Chuyện không liên quan tới hắn. Nghiêm đại tráng đội vàng cản tại trước Phương Lăng diện, trầm giọng nói, người là ta giết, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng còn xin các ngươi thả những lao nhân kia hài tử. Sách truy tráng hán sững sờ, tiếp theo cười như điên. Sau lưng vài tên tráng hán cũng là tùy theo cười to không thôi, mang theo niềm ai. Cười chết ta rồi, còn nghĩ để chúng ta thả người. Bị sợ choáng váng a. Hắc hắc, tuy người nơi này không nhiều, nhưng lại có mấy cái cô nàng dáng dấp không tệ, cái kia cái mông, đúng là mẹ nó hăng hái. Tam đương gia lúc nào bạc đãi qua chúng ta. Chờ hắn trước tiên hưởng sau khi dùng xong, tự sẽ để chúng ta cũng đến một cái. Vài tên sa phỉ miệng bên trong nói lời nói thô tục, lại làm cho Nghiêm đại tráng con mắt đều đỏ ngầu rồi. Các ngươi bọn này xuất sinh, chết không yên lành. Nghiêm đại tráng tức giận gào hét. Lưu Sa lướt qua, không có một mảng cỏ. Tam đương gia đại hán khinh miệt liếc mắt nhìn Nghiêm đại tráng, câu nói này, ngươi chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe qua cũng không quan hệ, hiện tại biết, cũng có thể đi chết. Nói đi, trong tay trọng truy, trùng điệp hướng về Nghiêm đại tráng đập tới. Oành! Thế đại lực trầm trọng truy, bị một tay nắm vững vàng tiếp lấy. Không hổ là sa phỉ, giết người đến, quả thật mắt cũng không nháy một cái. Phương Lăng thản nhiên nói, bất quá ta ngược lại là mới biết, khi các ngươi bị giết thời điểm, lại là bực nào biểu lộ. Thoại âm rơi xuống, Phương Lăng mọi người ở đây trong ánh mắt rung động, thân hình thoát một cái, xuất hiện tại Tam Đương gia trước mặt, một quyền đập tại ngực đối phương. Tốc độ thật nhanh. Tam Đương gia đột nhiên nhất kinh, vừa muốn có phản ứng, ngay tại một quyền đánh trúng, trọng truy rời khỏi tay, còn hắn thì liền lùi mấy bước. Thật là đáng sợ khí lực. Tam Đương gia sắc mặt chấn động. Hắn nhưng là khai mạch cảnh lục trọng cường giả, một thân man lực tại toàn bộ Lưu Sa Bang cũng là số 1 số 2, nhưng lại bị đối phương đẩy lui. Rõ ràng, thực lực của đối phương so với mình không kém bao nhiêu. Không chờ giữ vững thân thể, một thanh trọng truy liền hung hăng đệm xuống. Tam Đương gia cẩn thận. Đám người kinh hô một tiếng, nhưng đại chủ ý đã vô tình nện ở Tam Đương gia trên đầu. Phúc. Tam Đương gia cả đầu lập tức nổ tung, tiên huyết cùng óc phun đầy đất, nhìn cực kỳ huyết tinh. Tam Đương gia, chết. Vẫn là bị người một truy nện chết. Vẫn là những thứ này xa phỉ thường thấy quá nhiều máu tanh tràn diện, đầy đủ tâm ngoan thủ lạn, nhưng là bị sợ hết hồn. Tại Phương Lăng động thủ trong nháy mắt, trong miệng thét dài một tiếng. Bên ngoài, một đạo tựa như tàn phong một dạng cái bóng, lập tức từ trong bóng tối nào đi ra, hướng về phía một cái xa phỉ cổ liền hung hăng tát tới. Phốc suy. Tên kia xa phỉ cổ lập tức bị cắn đứt, thế nhưng đạo cái bóng lại nhanh như sấm sét, tại giết một người sau đó, tiếp tục hướng về cái tiếp theo đánh tới. Nhanh, đem những này dê hai chân đều làm thịt rồi. Còn lại xa phỉ vừa phản ứng lại, giơ lên trong tay vũ khí hướng về các thôn dân chém tới. Hiu liu liu. Vô số đạo âm thanh xé gió chợt vang vọng, tiếp đó tinh chuẩn đánh trúng mỗi một cái xa phỉ mi tâm. Tất cả các thôn dân đều mộng, vô cùng hoảng sợ nhìn xem cái này máu tanh một màn, một thời gian vậy mà quên đứng dậy. Mà lúc này, một thân lăng lệ khí Phương Lăng, mang theo mang máu trọng truy, đi tới, con ngươi thâm thúy nhìn hướng một chỗ đen như mực đêm tối. Ngài nếu đã tới, sao không hiện thân gặp mặt? Chương 674, mất hồn quách hiếu, xa phỉ Phương Lăng. Chương 674, mất hồn quách hiếu, xa phỉ Phương Lăng. Bóng đêm yên tĩnh ở bên trong, hát thổ thôn nhân khiếp sợ không thôi nhìn xem Phương Lăng. Từ hắn xuất thủ đánh giết vị nào tam đương ra bắt đầu, đến đem tất cả xa phỉ toàn bộ chém giết, cũng mẹn mẹn chỉ là mấy tức thời gian mà thôi. Cái này bị bọn hắn xem như phổ thông võ giả thanh niên, thật là cho bọn hắn 10 phần rung động. Sau khi hết khiếp sợ, chính là cùng hỉ. Chỉ là cảm tạ còn chưa kịp nói ra miệng, liền bị Phương Lăng một câu nói, dọa cho ngậm miệng lại. Vẫn còn có người. Ba ba ba. Rất nhanh, một đạo thân mặc áo xanh thân ảnh từ trong bóng tối đi ra vừa tẩu biên bố tay, tấm kia tái nhợt âm nhu trên mặt, mang theo thuần túy thưởng thức và kinh hỉ. Không sai không sai, không nghĩ tới nho nhỏ này đoán viêm sơn mạch, vẫn còn có ngươi cái này nhóm cường giả, ngược lại là hiếm thấy. Người này tuổi tác không lớn, ít nhất mặt ngoài là như thế. Hơn nữa cả người khí chất giống như một cái tiên sinh kế toán rất là mộc mạc. Nhưng ở người này xuất hiện sau đó, Phương Lăng lông mày nhưng là theo bản năng chọn dưới. Đối phương một thân khí tức nội liễm, ít nhất từ bên ngoài nhìn vào, liền giống như một cái chân chính người bình thường. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, hoặc là đối phương chính là người bình thường, hoặc chính là tu luyện một loại nào đó có thể hoàn mỹ thu liễm khí tức bí thuật. Phương Lăng dám khẳng định là cái sau. Dù sao, tại đối phương xuất hiện một khắc này, Phương Lăng nội tâm nhịn không được cảm nhận được một tia kiêng kỵ. Giết ta những huynh đệ này, ngài có biết cần muốn bỏ ra cái giá gì? Đối với nam tử áo xanh, Phương Lăng ngược lại là ánh mắt yên tĩnh, nhưng toàn bộ hắc thổ thôn nhân nhưng là vô cùng khẩn trương, sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại dị thường kiên định tụ lại tại Phương Lăng trước người, đem hắn bảo vệ. Ai dám đối với Phương tiểu tử động thủ, liền từ lao phu trên thi thể nhảy tới. Thôn trưởng run giọng mở miệng, một mặt tuyệt nhiên. Không sai, các ngươi những thứ này đáng chết rất rưởi, lão tử cùng lắm thì cùng các ngươi liều cái đồng quy vô tận. Phương huynh đệ ngươi đi nhanh lên, chúng ta coi như liều mạng cái mạng này, cũng sẽ cho ngươi tranh thủ thời gian. Bọn này phổ thông thôn dân, mang theo tử trí, nhao nhao mở miệng. Bọn hắn thậm chí đều không có suy nghĩ qua thực lực của đối phương, chỉ muốn nhường Phương Lăng rời đi. Đối với cái này, nam tử áo xanh chỉ là cười nhạt một tiếng, trên mặt không thấy mảy may cảm xúc, chỉ là tự mình nói ra, như vậy đi, ta có thể đối với sự tình vừa rồi chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí có thể thả cái này hắc thổ thôn người. Phương tiểu tử, ngươi không nên tin hắn. Thôn trưởng thúc giục Phương Lăng, hắn và đám kia sa phỉ chính là cùng một bọn, bọn này xuất sinh giết người như ngóe, ngươi đi nhanh lên, ngược lại hắn chỉ có một người, chúng ta sẽ giúp ngươi ngăn hắn lại. Phương huynh đệ, chớ do dự, đi thôi. Nghiêm đại tráng cũng khuyên nói ra, chuyện này sẽ không nên đưa ngươi liên lụy vào, chỉ hoan tiếp nữa liền thật đi không được. Đối với lời của mọi người, nam tử áo xanh bất vi sở động, nhưng là lặng lặng nhìn, cũng không ngăn cản. Điều kiện. Phương Lăng không để ý đến Nghiêm đại tráng đám người lời nói, đồng dạng chấn định như thường nhìn về phía nam tử áo xanh. Ha ha, tiểu huynh đệ ngược lại là một người thông khoái, vậy ta Quách Mộ cũng không giấu giếm dịch. Nam tử áo xanh nói ra, có thể đem ta những huynh đệ này nhẹ nhõm chém giết, các hạ thực lực ta rất coi trọng. Chỉ cần ngươi từ giờ trở đi, gia nhập vào ta Lưu Sa Bang, trong bang cái ghế thứ ba, liền cho ngươi ngồi. Đúng rồi. Nam tử áo xanh cười híp mắt nói ra, còn chưa tự giới thiệu, Lưu Sa Bang, Quách Hiếu. Quách Hiếu. Phương Lăng còn chưa lên tiếng, Nghiêm đại tráng liền kinh hô một tiếng, thất thanh nói, Lưu Sa Bang nhị đừng ra, người xưng mắt hồn tay Quách Hiếu. Ngươi biết người này? Phương Lăng ngược lại có chút ngoài ý muốn. Ta sao có thể nhận biết nhân vật bực này, bằng không tại hắn xuất hiện nên nhắc nhở ngươi rồi. Nghiêm đại tráng đang tiếu đạo, mất hồn tay Quách Hiếu, chính là cả Lưu Sa vực đều lừng lẫy nổi danh cường giả, mà nó danh khí so với kia bị Lưu Sa Bang bang chủ còn lớn hơn không thiếu. Phương Lăng nghe, lần nữa bất ngờ nhìn về phía Quách Hiếu. Như thế nói đến, người này bất kể là thủ đoạn hay là thực lực, thậm chí trí lực, đều cực kỳ siêu quần. Ta nên như thế nào tin tưởng ngươi? Phương Lăng nhìn xem Quách Hiếu nói ra, dù sao, đối với cho các ngươi Lưu Sa Bang danh tiếng, ta thế nhưng là sớm đã nghe thấy rồi. Lời mặc dù khó nghe, nhưng đích thật là đạo lý này. Quách Hiếu nghe vậy mà cũng không tức giận, ngược lại cười ha hả nói ra, nhưng ta tin tưởng các hạ là người thông minh, tự nhiên sẽ làm ra quyết định chính xác. Phương Lăng, đừng đáp ứng hắn. Nghiêm đại tráng đột nhiên bắt lấy Phương Lăng tay, nói ra, lấy Lưu Sa Bang phong cách hành sự, ngươi nếu là thật sự cùng hắn đi Lưu Sa vực, bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi, bây giờ bất quá là kiếm cớ trước tiên ổn định ngươi thôi. Thế nhưng, ta không đáp ứng nữa, chúng ta có thể đều phải chết ở chỗ này. Phương Lăng nói một câu ý vị thâm trường lời nói, tiếp đó nhìn về phía Quách Hiếu, nói ra, chỉ cần ngươi có thể buông tha hắc thổ thôn người, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện, gia nhập vào Lưu Sa Bang. Cái này Quách Hiếu nhìn như thương lượng, kỳ thực rất mạnh. Ha ha, đã như vậy, vậy chúng ta sau này sẽ là người một nhà. Quách Hiếu híp mắt nói ra, hơn nữa, không dối gạt tam đương gia, chúng ta cần thiết huyết mạch đã đầy đủ, cái này hắc thổ thôn nhân có giết hay không, với ta mà nói, cũng không trọng yếu. Phương huynh đệ, ngươi quả thực muốn cùng hắn đi. Nghiêm đại tráng có chút lo lắng nhìn xem Phương Lăng. Phương Lăng vô vô Nghiêm đại tráng bả bay, nói ra, Nghiêm đại ca, ta vốn chính là ra đến rèn luyện đấy, đi nơi nào đều như thế. Hơn nữa Lưu Sa vực ta còn chưa có đi qua, vừa vặn thừa cơ hội này, đi tăng một chút kiến thức. Ngươi biết rõ Phương Lăng là vì hắc thổ thôn, lựa chọn lấy thân mạo hiểm, Nghiêm đại tráng nhưng là một câu nói đều không nói được, trong lòng nghĩ không thông. Một cái tám thước đại hán, quả thực là kìm nén đến hai mắt đỏ bừng. Được rồi, lại không là sinh ly tử biệt, chắc chắn sẽ có cơ hội gặp mặt. Phương Lăng cười cười, nói ra, ta sau khi đi, ngươi mang theo đại gia cũng mau chóng rời đi đi, Đoán Viêm Sơn mạch đã không an toàn rồi. Nghiêm đại tráng chỉ là gật đầu, cũng không nói chuyện. Phương Lăng biết, hắc thổ thôn nhân là sẽ không rời đi. Bọn hắn sinh tại đây dài ở đây, sao có thể dễ dàng liền có thể rời đi? Hơn nữa, cái này cựu vực tuy lớn, chỗ nào lại là chỗ an thân của bọn họ? Phương Lăng tâm biết rõ ràng, chỉ là cùng đám người cáo biệt sau đó, ra hiệu Quách Khiếu cùng rời đi. Phương đại ca. Lúc này, trong đám người chui ra một cái đen thủi lủi thân ảnh, là An Ưu. Hắn đỏ lên viền mắt nói ra, ngươi sẽ trở lại gặp chúng ta sao? Phương Lăng nâng cao cánh tay, lung lay, cũng không quay đầu lại. Ai, chung quy là chúng ta hại Phương tiểu tử a. Thôn thở dài nói, hắn chuyến đi này, thế nhưng là dê vào hang hổ, giữ nhiều lành ý ta. Nghiêm đại tráng trong lòng khó chịu, nửa ngày biện xuất một câu nói, sẽ không, Phương huynh đệ nhất định sẽ người hiển tự có thiên tướng. Đám người yên lặng gật đầu, đều hy vọng như thế. Mà ở Phương Lăng cùng Quách Khiếu đi ra hắc thổ thôn về sau, Phương Lăng đột nhiên nói ra, tất nhiên ta đã đáp ứng nhị đừng ra, gia nhập vào Lưu Sa Bang, còn xin nhị đừng ra, đem những huynh đệ kia đều triệu hồi đến đây đi. Không sai không sai, không hổ là ngồi ta Lưu Sa Bang cái ghế thứ ba người, nhãn lực tâm tính đều rất không tệ. Quách Khiếu nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức nhìn xem Phương Lăng cắp cắp cười ha hả, như gặp liệp tâm hỉ, cười cực kỳ vui vẻ. Ta tin tưởng ngươi nhất định là tên hợp cách xá phỉ. Tiếng cười ngưng một cái, Quách Khiếu nhẹ nhàng vỗ tay cái đụ. Tiếp đó liền gặp được chung quanh trong núi rừng, một đạo đạo thân ảnh cường tráng, cưỡi lên mã, giống như ưu linh chui ra. Người người mắt lộ ra tinh quang, liệt mã đạp đất im lặng. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, liền có thể biết đây cũng không phải là cái gì giết người như ngoại sa phỉ, mà là huấn nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh. Chương 675, Đoán Biên Mất Núi, Lưu Sa Liên Minh. Chương 675, Đoán Biên Mất Núi, Lưu Sa Liên Minh. Không hổ là ngang dọc Lưu Sa vực đại bang phái, nội tình quả thật đủ mạnh. Phương Lăng cẩn thận quan sát cái này 800 tinh nhuệ sa phỉ, từ đáy lòng cảm thán. Những thứ này sa phỉ, yếu nhất cũng là khai mạch cảnh thực lực, tăng thêm nghiêm chỉnh huấn luyện, từ hắn tư thế ngồi và ánh mắt, liền có thể nhìn ra không tầm thường. Nếu là phối hợp phía dưới, bình thường thoát cốt cảnh, hoàn toàn cũng không phải là địch. Cái này Lưu Sa Bang, quả nhiên có cao nhân tọa trấn, A Tam đương gia cũng không tệ, Lưu Sa Bang có sự gia nhập của ngươi, vậy càng là như hổ thêm cánh. Quách Khiếu nói, hướng về phía trước mặt nhất bốn tên mặc giáp tráng hán nói ra, đều qua tới bái kiến Tam đương gia đi. 800 sa phỉ ở bên trong, liền bốn người này mặc giáp, tu vi cũng là thoát cốt cảnh tu vi, nhìn bộ dáng hẳn là thống lĩnh cấp bậc nhân vật. Từng gặp Tam đương gia. Bốn người liếc nhìn nhau, trong đó ba người trực tiếp nhảy xuống lưng ngựa, hướng về phía Phương Lăng nhất chắp tay, khom mình hành lễ. Cuối cùng người kia, nhưng là lạnh lùng liếc qua Phương Lăng, đồng thời không nói chuyện. Phương Lăng thần sắc không thay đổi, chỉ là no bụng ngầm thâm ý liếc mắt nhìn Quách Khiếu. Quách Khiếu cười ha hả dương một tay lên, cái kia một tên sau cùng tráng hán sắc mặt đại biến, vừa nói ra một cái tha chữ, cả người liền phù phù một tiếng từ trên lưng ngựa quằn xuống, sinh cơ đoạn tuyệt. Phương Lăng chỉ là liếc mắt nhìn, đã biết người này thần hồn đã tiêu tan. Mà Quách Khiếu là như thế nào xuất thủ, Phương Lăng vậy mà đều không có phát giác. Mất hồn tay, quả nhiên là danh phụ kỳ thực. Phương Lăng tâm trung sinh ra một vòng ngưng trọng, đem Quách Khiếu mức độ nguy hiểm tăng lên nữa mấy cấp độ. Về sau, Phương Lăng chính là chúng ta Lưu Sa Bang Tam Đường ra rồi. Quách Khiếu con mắt bén nhọn quét về phía đám người, nói ra, ai lại dám như thế bất kính, ban quy xử trí. Vâng. Tất cả mọi người, chỉnh tề như một hư lệnh, khí thế bất phàm. Quách Khiếu lúc này mới hài lòng gật đầu, đối với Phương Lăng tràn ngập ấy này nói ra, nhường Tam Đường ra chê cười, đều là một đám đao kiếm bên trong kiếm cơm, đúng tuần đã quen, hy vọng Tam Đường ra bỏ qua cho à. Phương Lăng lắc đầu, nói ra, nhị đương ra nói gì vậy chứ, Phương Mộ mới đến, sau này có mạo phạm chỗ, mong rằng nhị đương ra hải hàm mới phải. Ha ha. Nhà mình huynh đệ không nói những thứ này. Quách Khiếu cười vỗ vỗ Phương Lăng bả vai, tiếp đó vung tay lên, nói ra, đi thôi, trước tiên tìm địa phương dàn xếp lại. Phương Lăng ra vẻ nghi hoặc, nói ra, chúng ta không trở về Lưu Sa vực. Quách Khiếu nhưng là nhìn thật sâu một cái Phương Lăng, nói ra, lão tam, ngươi là người thông minh, tại nhị ca trước mặt, cũng không cần ra vẻ hồ đồ rồi. Ta có thể không tin ngươi sẽ không biết Đoán Viêm Sơn mạch Nhiên Sơn liền muốn bắt đầu. Quả nhiên là vì Đoán Viêm cổ địa cái kia chút di vật mà tới. Phương Lăng cũng không xấu hổ, rất thẳng thắn nói ra, ta chỉ là nghe nói, chúng ta Lưu Sa bang là thay người làm việc, không tham dự tranh đoạt món đồ kia. Cái kia là trước kia, bây giờ cũng không đồng dạng rồi. Quách Khiếu nói ra, bây giờ Đoán Viêm Sơn mạch Nhiên Sơn một chuyện đã mọi người đều biết, vô số thế lực tông môn đều định tới kiếm một chén canh, ta Lưu Sa bang đương nhiên sẽ không bỏ qua bực này thịnh sự. Ồ, vẫn còn có chuyện này. Phương Lăng tâm bên trong khẽ động, chân thành mà nói, mong rằng nhị ca giải hoặc. Dễ nói dễ nói. Quách Khiếu rất sung sướng nói ra, đi đi đi, nhị ca cùng ngươi tốt nhất tâm sự. Không nhìn ra, cái này Quách Khiếu còn là một cái lời nói tình. Quả nhiên, dọc theo đường đi, Quách Khiếu trên cơ bản đem liên quan tới Đoán Viêm Sơn mạch cùng Nhiên Sơn sự tình đều tỉ mỉ nói một lần. Trong đó rất nhiều cũng là liền Nghiêm đại tráng cái này cổ địa hậu nhân cũng không biết bí tân. Đương nhiên, trong lúc này có mấy phần thật mấy phần giả, vậy cũng chỉ có chính Quách Khiếu tin tưởng rồi. Đồng thời Phương Lăng còn phát hiện, cái kia 800 sa phỉ, tại trong toàn bộ quá trình, kỷ luật nghiêm minh, đối với Quách Khiếu mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng. Hắn thật chỉ là một cái sa phỉ, hoặc có lẽ là hắn cam tâm trở thành một tên sa phỉ. Mang theo những nghi vấn này, trước khi trời sáng, mọi người đi tới Đoán Viêm Sơn mạch một chỗ trên núi cao. Xa xa nhìn lại, bên ngoài mấy dặm Đoán Viêm Sơn mạch, tựa như một đầu màu đen tương long, nằm dạp trên mặt đất, không thiếu chỗ còn có khói đen bốc lên. Nhưng Vương Lăng thần hồn cảm giác phía dưới, phát giác tại phụ cận không thiếu trong núi sâu, cất giấu một cỗ khí tức cường đại. Rất rõ ràng, theo Nhiên Sơn mở ra thời gian càng gần, đã có số lớn cường giả bắt đầu tại đây lợi. Đoán Viêm trọng bảo xuất thế, trung quanh không thiếu thế lực đều phái người phía trước đến cướp đoạt. Phương Lăng mục quang quét về phía mấy chỗ khí tức địa phương mạnh nhất, âm thầm do dự, mà dựa theo Quách Khiếu lời nói lần này xuất thế Đoán Viêm di vật, cùng dị vãng khác nhau rất lớn, thậm chí có thể là Đoán Viêm cổ địa lớn nhất truyền thừa. Căn cứ Quách Khiếu lời nói Đoán Viêm cổ địa tại vạn năm phía trước, nhưng thật ra là một chỗ cơ lớn bí cảnh, có thể xưng tự thành một giới, từ trước tới giờ không cùng ngoại giới lui tới liên hệ. Chỉ bất quá bởi vì trước đây chàng hạo kiếp kia, đưa đến Đoán Viêm cổ địa bị thượng giới cường giả phát giác, cưỡng ép xâm lấn. Tuy cuối cùng không thành công, nhưng là đưa tới cả tòa Đoán Viêm sơn mạch bộc phát địa hỏa, đem toàn bộ Đoán Viêm cổ địa chôn vùi, đoạn tuyệt truyền thừa. Cách mỗi 10 năm, Đoán Viêm cổ địa đều sẽ lần nữa bộc phát địa hỏa, không thiếu cổ địa di vật sẽ tùy theo xuất hiện. Dần dần, chuyện này cũng đưa tới ngoại giới chú ý, nhưng bởi vì những cái kia xuất thế di vật, phần lớn cũng là phổ thông thậm chí tàn phá, không dùng được, điều này cũng làm cho rất nhiều thế lực không có hứng thú. Mà lần này có trọng bảo xuất thế tin tức, Quách Khiếu cũng không biết là ai truyền ra. nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng những cái kia đại thế lực đang âm thầm nhu đồ. Đồng thời Phương Lăng còn biết, lần này nhằm vào toàn bộ cổ địa phía sau người huyết mạch sự tình, cũng không phải là chỉ có Lưu Sa bang một nhà. Lưu Sa vực mấy cái bang phái cũng đều tham dự đi vào. Cái này cũng phù hợp Phương Lăng ngờ tới, dù sao như Hắc Thổ thôn một dạng cổ địa hậu nhân, cũng là phân tán tại toàn bộ Đoán Viêm ngoài dãy núi vây các nơi. Bằng Lưu Sa bang một nhà, có thể làm không được đem những vùng đất cổ xưa này hậu nhân toàn bộ đồ sát hầu như không còn. Có lẽ, lấy cổ địa phía sau người huyết mạch tiến vào Đoán Viêm sơn mạch chỉ là nguyên nhân một trong, nói không chừng còn có nhằm vào mấy cái này cổ địa hậu nhân nhân tố tại. Phương Lăng trong mắt lưu quang lưu chuyển, tiếp đó nhìn về phía trên bờ vai viên kia màu đen quân cờ. Khổng Tước Nhi cho hắn con cờ này, không thể nhận vào nhận chữ vật, thậm chí đuổi đều đuổi đi không được, nhưng giàu có linh tính nó lòng can đảm lại rất tiểu. Chỉ có tại lúc không có người, mới ra đến thông khí, bình thường chính là giấu ở Phương Lăng trong quần áo. Màu đen quân cờ bỗng nhúc đích, giống như là tại cùng Phương Lăng đối mặt, nhưng sau một khắc bèo một tiếng lại giấu vào Phương Lăng trong quần áo. Phương Lăng không cần quay đầu lại, liền biết là có người đến. Tam đương gia, nhị đương gia cho mời. Lúc này, một cái thân mặc áo giáp trắng hán đi tới, ngựa khí có chút cung kính nói: "Nô thống lĩnh có biết nhị ca tìm ta chuyện gì?" Phương Lăng khách khí mở miệng. Tam đương gia vừa đi liền biết. Nô thống lĩnh làm một cái thủ hiệu mời, thái độ nhìn như kính cẩn, kỳ thực khí tức lại khóa chặt Phương Lăng. Phương Lăng cũng không để bụng, chỉ là gật gật đầu, hướng về Lưu Sa bang doanh đi tới. Bát Bách Lưu Sa bang bang chúng đã giống như quân doanh hạ trại tại bốn phía, hiện lên bảo vệ chi thế, đem một tòa tạm thời xây dựng cái đình bảo hộ ở giữa. Quách Khiếu đang nhìn trên bàn một phong thư suy tư. Phương Lăng đến sau đó, Quách Khiếu trực tiếp đem thư đưa cho hắn, không nói chuyện. Mấy người Phương Lăng sau khi xem xong, Quách Khiếu nói ra: "Lão Tam, thấy thế nào? Nếu là Lưu Sa liên minh nghị sự, vậy dĩ nhiên phải đi xem một chút." Phương Lăng thả xuống tin, cười lấy nói ra: "Dù sao, liền ngân Sa bang đều tới, chúng ta nếu là không đi, chẳng phải là nể mặt." "Ha ha, nói không chừng không sai." Quách Hiểu khởi thân nói: "Nếu đã vậy, cái kia minh đệ chúng ta hai, liền đi chiếu cố cái kia ngân Sa lão nhi." Chương 676, đồ diêm rúa đê tiện, giải thích một cái rắm. Chương 676, đồ diêm rúa đê tiện, giải thích một cái rắm. Bởi vì Đoán Viêm cổ địa di vật sắp xuất thế, vô số thế lực đều tham dự tranh đoạt. Liên Lưu Sa vực, có thể có tên tuổi bang phái đều tới. Lần này liên minh tổ kiến, chính là trong đó tam đại bang phái xứng nghị. Ngân Sa bang chính là một nhà trong đó. Ngân Sa bang là Lưu Sa vực thực lực nội tình đều cực kỳ thâm hậu lâu năm bang phái, tại toàn bộ Lưu Sa vực có thể xếp hạng đệ nhị đầu tiên là Kim Sa bang, đệ tam là Huyết Sa bang. Mà Lưu Sa bang, nhưng là có thể xếp hạng đệ tứ. Lưu Sa bang thành lập mới bắt đầu, khó tránh khỏi cùng Ngân Sa bang những thứ này lâu năm bang phái sinh ra ma sát, thậm chí là sự kiện đẫm máu. Đặc biệt là tại Lưu Sa bang địa bàn vốn là cùng Ngân Sa bang giáp giới, tại Lưu Sa bang phi tốc quật khởi chạm đến Ngân Sa bang lợi ích, dẫn đến hai cái bang phái thường xuyên phát sinh đấu võ. Hai cái bang phái ở giữa có thể nói là có huyết hải thâm cửu. Nếu không phải Lưu Sa bang cùng đệ tam bang phái Huyết Sa bang sớm đã xong liên minh, nhường Ngân Sa bang kiêng kỵ, Ngân Sa bang sớm đã đem Lưu Sa bang chiếm đoạt. Phương Lăng theo Quách Hiếu đi tới mặt khác một cái ngọn núi trên, ở đây đã tụ tập không thiếu xa phỉ. Người người khí tức cường đại, mặt lộ vẻ hung ác. Những thứ này quanh năm trà trộn tại chiến đấu cùng kề cận cái chết xa phỉ, xem ai ánh mắt đều âm trầm, rất khó dây vào. Tại Phương Lăng xuất hiện sau đó, không ít người ánh mắt lập tức rơi vào trên người hắn. Nhưng là bởi vì kiêng kỵ Quách Hiếu, những người này cũng chỉ là đánh giá Phương Lăng, ánh mắt như lang. Không cần để ý tới những người này, cũng không nên đi chọc bọn hắn, cũng là đầu đừng tiếp tục trên thắt lưng quần kiếm sống người, đã sớm đem sinh tử không để ý. Quách Khiếu an ủi: "Nhưng bọn hắn nếu là kiếm chuyện, cũng không cần sợ, nếu là ngươi mềm yếu, bọn hắn liền sẽ giống một nhóm ngạ lang nhào lên, đưa ngươi xé nát." Đang khi nói chuyện, Quách Khiếu thân hình thoát một cái đột nhiên lẻn đến một cái đao ba tráng hán trước mặt, một trường ấn tại lồng ngực của đối phương phía trên. Phốc suy, tên kia tráng hán con mắt một lồi, mặt mũi tràn đầy khó tin vẻ sợ hãi, toàn bộ thân thể lập tức nổ tung, tiên huyết tung tóe đầy đất. "Đương nhiên, ta không ở trong đám này." Quách Khiếu bình tĩnh thu tay lại, cũng không để ý có chút im lặng Phương Lăng: "Tiểu đạo, đi thôi." Đến nỗi những người khác, giống như là không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại trên mặt lộ ra nhìn có chút hạ hê thần sắc. Liền mất hồn tay Quách Khiếu người mang tới cũng muốn nghĩ cách, thật là một cái không biết sống chết ra hỏa. Mấy người hai người rời đi sau đó, có người lúc này mới hắc hắc hướng đi cố kia rách nát thi thể, dùng dao tại thịt nát bên trong chọn chọn lựa lựa, cuối cùng chỉ lấy được mấy cái nguyên thạch. "Phi, thật là một cái quỷ nghèo, liền cái túi chứa vật cũng không có." Người kia bất mãn gắt một cái, thu hồi mấy cái nguyên thạch nhanh chóng rời đi. Còn lại những cái kia xa phỉ, tất thì là một bộ bị người đoạt mất tiết hận biểu lộ. "Biết ta vì Hà hội giết tên kia sao?" Khi đi vào liên minh nghị sự địa điểm sau đó, Quách Khiếu cái này mới hỏi Phương Lăng nhất câu. Phương Lăng lắc đầu, biểu thị không biết. "Muốn giết cứ giết rồi, chúng ta xa phỉ làm việc, nơi nào cần nhiều lý do như thế." Quách Khiếu đương nhiên nói ra, điều kiện tiên quyết là ngươi được có đủ thực lực. Phương Lăng tâm bên trong cảm thán, không hổ là xa phỉ, giết người đến, quả nhiên là không chút nương tay. Bất quá, hắn cũng sẽ không đáng thương vừa rồi tên kia. Dù sao, đối phương nhìn mình ánh mắt, giống như là nhìn một con dê đợi làm thịt giống như. Khác người xem náo nhiệt, phần lớn như vậy. Chỉ bất quá, tất nhiên đối phương không có ra tay với mình, chính mình liền làm như không nhìn thấy. Quách Khiếu cử động lần này ngoại trừ bản tính cho phép ưa thích giết người, đương nhiên còn có cố ý chấn nhiếp mục đích của mình. Ha ha, không hổ là Quách Nhị đương gia, một ngày này không giết người liền toàn thân không được tự nhiên. Lúc này, một cái lao giả tóc bạc xài bước đi tới, đi theo phía sau vài tên tráng hán, tu vi vậy mà đều đang thoát cốt cảnh phía trên. Đến nỗi người này lão giả tóc bạc, rõ ràng là thoát cốt cảnh viên mãn tu vi, khoảng cách tạo hóa cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Đa tạ khen ngợi. Lão giả tóc bạc xem như nghe không hiểu Quách Khiếu ý tứ, nói ra, Quách nhị chủ nhà có lẽ không biết, vừa rồi người kia, thế nhưng là La Tam Đao người, lấy hắn cực kỳ bao che khuyết điểm tính cách, ngươi sợ là phải có phiền toái. Cái này mới có chút ý tứ nha. Quách Khiếu nét miệng lên, nói ra, nếu là La Tam Đao người, vậy ta liền cho hắn cái mặt mũi, không truy cứu phiền phức của hắn rồi. Lão giả tóc bạc thần sắc cứng lại, lập tức yên lặng thất thiếu đạo, Quách nhị chủ nhà vẫn là trước sau như một tự phụ. Thế giới này vốn là thực lực vi tôn, huống chi là chúng ta xá phỉ. Quách Khiếu nói ra, ta Lưu Sa Bang nếu không phải còn có chút bản sự, ngân bang chủ sợ là đã sớm kiềm chế không được đi. Hai người ngôn ngữ đối chọi gay gắt, trong lúc mơ hồ lại có sát ý chảy ra. Rất nhanh, lão giả tóc bạc thu hồi trên mặt cái kia xóa hung ác nhăm hiểm, ánh mắt nhìn về phía Phương Lăng. Tiểu huynh đệ ngược lại là rất là lạ mặt, nhưng tất nhiên có thể bị Quách nhị đương gia mang theo tới tham gia cái này liên minh nghị sự, chắc là có thụ nhị đương gia coi trọng. Lão giả tóc bạc ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, cũng không biết tiểu huynh đệ có thể sống mấy ngày. Lời này liền thâm ý sâu sắc rồi. Quách Khiếu sắc mặt lần thứ nhất thay đổi, nhìn về phía lão giả tóc bạc ánh mắt tràn ngập cảnh cáo. Ngược lại là Phương Lăng, thần sắc cực kỳ bình tĩnh, đúng mực nói ra, tiểu tử mặc dù không biết có thể sống bao lâu, nhưng chắc hẳn khẳng định so với ngân bang chủ sống được lâu một chút. Ha ha ha, lão tam, nói hay lắm. Quách Khiếu đại thiếu đạo, ngươi yên tâm, về sau ai dám động đến ngươi, chính là cùng ta Quách Khiếu đối nghịch. Lão tam. Lão giả tóc bạc nhưng là nhíu mày, nói ra, ngươi Lưu Sa Bang Tam đương gia lại đổi người rồi. Cái này lại chữ, cũng rất có ý tứ. Đối với cái này, Quách Khiếu lại lười phải giải thích, mang theo Phương Lăng trực tiếp hướng đi một tòa doanh trướng. Phương Lăng khẩn thuận theo về sau, khi tiến vào doanh trướng bên thai lại chuyển tới một thanh âm. Tiểu gia hỏa, cái kia Quách Khiếu cũng không phải cái gì nhân từ nương tay gia hỏa, ngươi có thể phải cẩn thận mới là a. Phương Lăng thần sắc không thay đổi, cước bộ không ngừng bước vào trong doanh trướng. Lão giả tóc bạc nhưng là cười hắc hắc, có chút ý tứ. Trong doanh trướng, lúc này đã có không ít người ngồi xuống, chỉ để lại mấy cái không bị. Quách Khiếu việc nhân đức không nhường ai lựa chọn trên cùng một vị trí nào đó ngồi xuống, ra hiệu Phương Lăng ngồi tại bên cạnh mình. Không ít người mặc dù mặt lộ vẻ dị sắc, nhưng là cũng không nói cái gì. Phương Lăng ngồi xuống về sau, hơi quan sát một chút, trong lòng cũng là nhịn không được nhất kinh. Những thứ này xa phỉ, người người thực lực bất phàm, toàn thân tản mát ra một cỗ huyết tinh chi khí, loại kia như lang như hổ khí tức, càng là làm người động dung. Nếu là người bình thường, tại loại trường hợp này, nói không chừng đều phải hai chân như nhũn ra, răng run lên đi. Mà Phương Lăng, nhưng là sắc mặt đạm nhiên, trấn định tự nhiên. Ý ho, vị tiểu huynh đệ này ngược lại là dung mạo xinh đẹp, không biết đêm nay có rảnh hay không, cùng tỷ tỷ đùa giỡn một chút. Một đạo giọng tiểu mị truyền đến, theo một cỗ hương phong quanh vào mũi nhạy bén, Phương Lăng trước mắt liền có thêm một vòng hương ảnh, một đôi đào hoa hai con ngươi, ngạc nhiên nhìn xem hắn. Phương Lăng theo bản năng đấm ra một quyền. Khanh khách, vẫn là người nóng tính, bất quá tỷ tỷ ưa thích. Đối phương cười duyên một tiếng, nhu nhược bàn tay nô ra, cùng Phương Lăng thiết quyền đụng vào nhau. Phương Lăng dưới thân cái ghế, lập tức chia năm xẻ bảy. Mà cái kia vũ mị thân hình, cũng là lui về sau nửa bước, mang theo kinh ngạc nhìn về phía Phương Lăng. Không chỉ là hắn, toàn bộ trong doanh trướng, tất cả mọi người là ánh mắt kinh ngạc nhìn Phương Lăng. Nhưng rất nhanh, những thứ này kinh ngạc lập tức đã biến thành cười trên nỗi đau của người khác. Khá lắm, cũng dám cùng huyết đương tử độc thủ, sợ là muốn đem mạng nhỏ nằm tại chỗ này rồi. Có người khép cười một tiếng, nhìn về phía Phương Lăng ánh mắt như nhìn một người chết. Quả nhiên, cái kia một thân áo đỏ thành thục phụ nhân, nhưng là phượng híp mắt một cái, hàn ý thoáng qua, mở miệng nói, Quách Khiếu, ngươi huynh đệ này có chút không hiểu quy củ, không giải thích một chút. Đồ diêm rùa đê tiện, giải thích một cái rắm. Nhưng mà Phương Lăng nhưng là nết miệng nở đủ cười, thân hình thoát một cái, như bạo long giống như phóng tới đối phương, đấm ra một quyền, thẳng đến đối phương đầu. Xuất thủ quả quyết, không lưu tình chút nào. Chương 677, thành thật với nhau. Không có ý tốt. Chương 677, thành thật với nhau. Không có ý tốt. Bành. Phương Lăng một quyền này, mặc dù cố ý khắc chế lực đạo, nhưng hắn thân thể mạnh mẽ thể phách, hay là đem cái kia huyết nương tử nện đến kêu rên một tiếng, cả người xoay tròn lấy bay ra ngoài. Không chờ đối phương rơi xuống đất, Phương Lăng thân hình như lò xo giống như bắn ra, thọ lên quán rơi xuống, nhấc chân hung hăng hướng về đầu của đối phương đá vào. Một cước này sức mạnh, so trước đó càng thêm mạnh mẽ, hiển nhiên là muốn đưa huyết nương tử vào chỗ chết. Suy. Mắt thấy huyết nương tử liền muốn bỏ mạng tại Phương Lăng cái này dưới một cước, tiếng xé gió lên, một thân ảnh trong nháy mắt ngăn tại huyết nương tử trước mặt, ra quyền như điện, kích trung Phương Lăng trên mắt cá chân. Đang đang đang. Phương Lăng thân hình lui về phía sau lật một cái, vững vàng rơi trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn bộ chân đều đau nhức không thôi. Nhưng hắn vẫn là mặt không biểu tình, nhìn về phía trước mặt tên kia người mặc áo bào màu xám nam tử cao lớn. Đối phương hình thể cường tráng, tựa như một tôn giống như cột điện, sau lưng cong lấy một thanh trường đao, khí thế bức người. Đặc biệt là bởi vì từ mắt trái của hắn chỗ, một đầu hành quán toàn bộ gò má vết sẹo, tựa như giữ tận độc trùng đồng dạng nằm sấp ở trên mặt, càng làm cho hắn khí thế hung ác mười phần. Ngài đối với một cái huyết đương tử xuất thủ hung ác như vậy, có phần có mất phong độ đi. Nói chuyện thời điểm, cái kia đảo thụ mắt tam giác ở bên trong bắn ra một vòng hàn mang. Phong độ. Nghe vậy, Phương Lăng nhưng là mãn bất tại hồ móc móc lỗ thai, một bộ nhìn đồ đần biểu lộ nhìn đối phương, nhẹ bỗng nói ra, ta thế nhưng là xa phỉ, ngươi cùng ta nói phong độ, ngươi là luyện thể đem đầu góc cũng cùng một chỗ luyện, ngu đột xuất. Cái này lời nói vừa ra dưới, toàn bộ trong doanh trướng lập tức vang lên một mảnh cười vang. Tê cay con chim đấy, tiểu tử này nói chuyện rất hợp khẩu vị của ta, lão tử ưa thích. Nói đến quá con mẹ nó có đạo lý, chúng ta Sa Phỉ giảng cái gì phong độ? Không phải con mẹ nó nắm tay người nào lớn người đó định đoạt.
Đúng đấy, cái này họ La sợ không phải cái kẻ ngu a.
Chết cười lão tử. Nghe đến mấy câu này, áo bào xám nam tử sắc mặt lập tức trầm xuống, khí tức cường đại lập tức bao phủ mà ra. Thoát cốt cảnh cửu trọng cảnh. Hắn lúc nào đột phá? Khó trách lần này liên minh, ngay cả hắn cũng cùng nhau mời tới rồi. Cảm nhận được cỗ này trầm trọng khí tức, mọi người sắc mặt biến đổi, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng.
Đao ca, ngươi có thể nhất định muốn làm tiếp thân làm chủ a?
Lúc này, bị Phương Lăng nhất quyền đả đến có chút choáng váng váy đỏ thiếu phụ, nào nặng cái đầu đi tới, mảnh mai cơ thể dựa vào tại áo bào xám nam tử trên thân, lại ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm Phương Lăng. Váy đỏ nữ tử một bên gạt lệ một bên cạnh nói ra, ta chỉ là muốn hỏi hắn một chút, tại sao muốn giết đệ đệ ngươi, nhưng hắn không nói hai lời liền trực tiếp ra tay với ta, đơn giản quá ghê tởm. Áo bào xám nam tử bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Phương Lăng, trong mắt bắn ra một đạo lăng lệ hàn mang. Đệ đệ ta là bị ngươi giết chết. Phương Lăng lông mày hơi nhíu, khoe miệng nhấc lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, nói ra, ta giết nhiều người, ai con mẹ nó biết ai là ngươi đệ đệ. Bất quá có thể chết trong tay ta, cũng coi như là vinh hạnh của hắn rồi. Tự tìm cái chết. Áo bào xám nam tử chợt quát một tiếng, thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất, xuất hiện tại trước Phương Lăng diện. Tràn đầy kén tay phải mở ra, hung hăng một chưởng hướng về Phương Lăng đầu đánh tới.
Hô.
Luồng gió mát thổi qua, áo bào xám tay của nam tử cổ tay bị một tay nắm bắt lấy. Áo bào xám nam tử giận tím mặt, mâu quang đỏ thẫm nói ra, Quách Hiểu, ngươi dám ngăn ta?
La thủ lĩnh bất giận, chuyện này có ẩn tình khác.
Quách Khiếu cười híp mắt nói ra, có thể nể tình ta, chuyện này cứ tính như vậy.
Nể mặt ngươi.
Áo bào xám nam tử giận quá mà cười, chiếu ngươi nói như vậy, đệ ta liền chết vô ích. Quách Khiếu có vẻ hơi khó xử, chần chờ nói ra, hoặc là như vậy đi, ta.
Đến cuối cùng, Quách Khiếu bờ môi mấp máy, nhưng là lựa chọn võ đạo truyền âm.
Áo bào xám nam tử nhướng mày, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Quách Khiếu, ngươi xác định?
La thủ lĩnh không tin ta Lưu Sa Bang, còn chưa tin ta Quách Khiếu.
Quách Khiếu nhẹ thiếu đạo, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi cái câu trả lời hài lòng. Áo bào xám nam tử bất đắc dĩ gật đầu một cái, nói ra, ngươi nếu là dám đùa nghịch lão tử, coi như trả giá đắt, cũng sẽ không để ngươi Lưu Sa Bang tốt hơn.
Tiểu tử, nhớ kỹ.
Áo bào xám nam tử liếc mắt nhìn chằm chằm Phương Lăng, nói ra, lão tử La Tam Đao, hôm nay việc này không xong. Nghe được đối phương, Phương Lăng tâm bên trong ám đạo quả nhiên, người này chính là vị lão giả tóc bạc trong miệng La Tam Đao, là vừa tới đây tham gia liên minh nghị sự lúc bị Quách Khiếu tiện tay giết chết người kia đại ca. Nghĩ tới đây, Phương Lăng ánh mắt ra vẻ chất vấn nhìn về phía Quách Khiếu. Quách Khiếu nhưng là bất đắc dĩ đang tiếu đạo, lão tam, nhường ngươi chịu ủy khuất chờ nghị sự sau khi kết thúc, nhị ca sẽ đích thân hướng ngươi giải thích. Phương Lăng lộ ra một bộ ủy khuất biểu tình không cam lòng, nói ra, nhị ca, ngươi sẽ không lừa ta à?
Làm sao lại như vậy?
Quách Khiếu kéo lại Phương Lăng tay, ngữ khí chân thành nói ra, chúng ta thế nhưng là người một nhà, là so thân huynh đệ còn thân huynh đệ, ta hại ai cũng không thể bẫy ngươi, ai chỉ là ai có thể nghĩ, cái kia La Tam Đao nhất định là ngươi giết đệ của hắn. Nói xong còn ra vẻ thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đem chính mình biểu hiện rất là người vô tội. Cái kia nhị ca vừa rồi vì cái gì không thừa nhận là tự mình làm? Phương Lăng nhất phó ảo não trí cực nói ra, nhị ca, tên kia thế nhưng là thoát cốt cảnh cửu trọng, ngươi thực sự là hại chết ta rồi. Giọng Phương Lăng cũng không che giấu, bởi vậy trong doanh trướng người đều không hẹn mà cùng nhìn lại. Chỉ là bây giờ nhìn Phương Lăng ánh mắt như nhìn đồ đần. Cái này ngu ngốc, lần này thế nhưng là đã trúng thiết bản rồi. Cái kia La Tam Đao bây giờ đột phá tu vi, há lại dễ đối phó như thế? Quách Khiếu đáy mắt đầu tiên là thoáng qua một vòng hàn mang, lại nhanh chóng chất lên khuôn mặt tươi cười, nói ra, nhị ca ngươi bị hủy quất, trở về nhất định đền bù ngươi. Chúng ta hay là trước làm chính sự đi. Phương Lăng mặt ngoài ngoan ngoãn theo gật đầu, bên trong lòng cũng lạnh như băng cười không thôi. Cái này Quách Khiếu mặt ngoài một bộ đối với hắn thôi tâm trí phúc kỳ thực không có ý tốt, đây là đem mình làm đoàn đại đầu đây. Hắn ngược lại là phải xem, Quách Khiếu đến cùng có chủ ý gì. Lúc này, Ngân Sa Bang bang chủ lão già các bạn, cùng mấy người vừa nói vừa cười đi đến.
Ha ha, tất nhiên tất cả mọi người là người quen biết cũ, vậy lão phu cũng liền có chuyện nói thẳng.
Lão giả tóc bạc nói ra, căn cứ vào phỏng đoán, lần này đoán Viêm Sơn mạch Nhân Sơn có thể sẽ là một lần cuối cùng, bởi vậy tất có trọng bảo xuất thế. Mà chúng ta Lưu Sa vực, tuy không giống như một ít tông môn thế lực yếu bao nhiêu, nhưng dù sao cũng là năm bẻ bảy mảng, bởi vậy muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa, dị vãng từng người tự chiến phương pháp hoàn toàn không thể làm. Lão giả tóc bạc ngữ khí ngừng một lát, gặp không người nói chuyện, tiếp tục nói ra, bởi vậy, từ Kim Sa Bang, Huyết Sa Bang cùng với ta Ngân Sa Bang Tam Đại Bang đề nghị tổ kiến tạm thời liên minh, cùng tìm tòi đoán viêm cổ địa, đồng lưu bảo vận. Tại lao giả tóc bạc sau lưng, một cái cầm trong tay quả xếp thanh niên mặc kim bảo cùng một tên huyết bảo phụ nhân, đồng thời nhẹ nhàng gật đầu. Hai người này rõ ràng chính là Kim Sa Bang cùng Huyết Sa Bang đại biểu. Ngân lão bang chủ, cái kia bí bảo chỉ có một kiện, đến lúc đó có thể phân chia như thế nào?
Lúc này có người đưa ra chất vấn, nói ra hẳn là huynh đệ ta nhóm liều mạng mất tính mệnh, đến cuối cùng một cọng lông đều không mò được, đây chẳng phải là thua thiệt lớn?
Ha ha, vấn đề này hỏi rất hay.
Lão giả tóc bạc cười ha hả nói ra, coi như ngươi không hỏi, lão phu cũng sẽ nói.
Ta đã nói qua, lần này đoán viêm Nhiên Sơn sẽ là một lần cuối cùng, bí bảo cũng không chỉ một kiện.
Toàn bộ đoán viêm cổ địa truyền thừa bảo vật, chẳng lẽ còn không đủ chúng ta phân đích?
Một cái độc nhãn Sa Phỉ ông thanh nói, Ngân lão bang chủ, không phải chúng ta không tin ngươi, chỉ là chuyện này những cái kia tông môn thế lực tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ, đổ là chúng ta như thế nào tranh đến qua bọn hắn.
Lời này lập tức nói ra không thiếu Sa Phỉ tiếng lòng, liên tục gật đầu.
Ha ha, chuyện này chúng ta đã sớm chuẩn bị.
Lão giả tóc bạc nói ra, cái này Đoán Viêm Đốt Cổ tồn tại cũng không phải một ngày hai ngày rồi, hơn nữa những cái kia tông môn thế lực cách nơi này cực xa, coi như phái người tới tranh đoạt, cũng sẽ không phái thực lực quá mạnh người. Đến lúc đó, lão phu tử sẽ đích thân dẫn người đối phó.
Được, có Ngân lão bang chủ câu nói này, vậy chúng ta an tâm. Nếu như thế, ta Đầu Châu cùng làm ý và Minh. Ta Phi Mã giúp cũng đồng ý. Chương 678, Huyết Sa bang chủ, đoạt bảo mấu chốt. Chương 678, Huyết Sa bang chủ, đoạt bảo mấu chốt. Rất nhanh, liên minh một chuyện thuận lợi đã định, mà vị trí minh chủ, nhưng là từ Kim Sa bang, Ngân Sa bang, Huyết Sa bang ba giúp lựa chọn một người đảm nhiệm. Quách Khiếu đại biểu Lưu Sa bang cũng gia nhập liên minh, đồng thời cự tuyệt tiếp xuống tụ hội, mang theo Phương Lăng rời đi trước. Nhìn xem bóng lưng của hai người, lão giả tóc bạc nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng trong mắt nhưng là thoáng qua một vòng hàn mang. Vừa rời đi doanh trướng, một cái thân mặc áo bào đỏ bưu hán nữ tử liền đi tới. Nhị đương gia, bang chủ nhà ta cho mời. Bưu hán nữ tử nói xong trực tiếp quay người rời đi. Quách Khiếu có chút bất đắc dĩ nói ra, lão tam, ngươi đi về trước, nướng ta đi tìm ngươi, ta có việc cùng ngươi thương nghị. Phương Lăng gật gật đầu, đưa mắt nhìn Quách Khiếu sau khi rời đi, nét miệng lên một vòng đường cong mở. Mà Quách Khiếu nhưng là cùng cái kêu bưu hán nữ tử đi tới một tòa hoàn cảnh ưu mỹ đích sân cốc, cốc trung đã xây dựng mấy tòa đơn sơ nhà cỏ. Nhìn như đơn sơ, kỳ thực so khác xa phỉ trụ sở thật tốt hơn nhiều. Hơn nữa, sơn cốc này ba bước một trạm, năm bước một đồn, để phòng xâm nghiêm, còn tất cả đều là thân mặc áo bào đỏ phụ nữ võ giả. Huyết Sa bang là cả Lưu Sa vực Sa phỉ ở bên trong, một cái duy nhất tất cả đều là cô gái Sa phỉ. Nhị đương gia mời vào bên trong. Đi tới núi cốc trung xa hoa nhất gian kia nhà cỏ, bưu hán nữ tử gõ một cái phía sau cửa, liền canh giữ ở cửa ra vào. Quách Khiếu tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen, trực tiếp đẩy cửa vào. Trong phòng đã có ba người chờ đợi. Một cái áo giáp màu đỏ ngòm nữ tử, khuôn mặt thanh tú, cùng toàn bộ Lưu Sa vực Sa phỉ không hợp nhau. Nhưng không ai dám khinh thường người này. Ở sau lưng hắn, nhưng là đứng một vị váy đỏ phụ nhân, rủ xuống lông mày cúi đầu, không dám nhìn đối diện áo bào xám nam tử. Nếu là Phương Lăng ở đây, liền sẽ nhận ra. Cái này váy đỏ phụ nhân, chính là tại liên minh trong doanh trướng, bị hắn một quyền đánh bay huyết nữ tử. Mà tên kia áo bào xám nam tử, nhưng là La Tam Đao. Quách Khiếu, ta hy vọng nhận được một cái hài lòng giảng giải. Nhìn thấy Quách Khiếu, La Tam Đao liền ngự khí lạnh như băng mở miệng, thái độ không thật là tốt. Ha ha, là thủ lĩnh đừng nội. Quách Khiếu ngồi xuống về sau, trước tiên rót cho mình một ly nước trà, uống một ngụm phía sau thở dài thỏa mãn một tiếng. Vẫn là chúng ta Thiết Bang chủ sẽ hưởng thụ à, liền cái này cực hàn bực linh trà đều có thể tìm tới. Quách Khiếu đặt chén trà xuống, lúc này mới nhìn về phía La Tam Đao, chậm rãi mở miệng nói, ta phía trước lời nói câu câu là thật. Cái kia họ Phương tiểu tử, ta có thể xác định, chính là chúng ta muốn tìm người. Hơn nữa, chắc hẳn La thủ lĩnh đã nhìn ra, này người nhục thân cường hành, khí huyết hùng hậu a. La Tam Đao nghe vậy, nhướng mày, nhưng là không thể không thừa nhận gật đầu. Khí huyết sắc thực hùng hậu, rõ ràng chỉ là thoát cốt cảnh tu vi, nhưng là thứ thiệt thể tu. La Tam Đao bản thân tiểu lấy nhục thân hành luyện xương toàn bộ Lưu Sa vực, đặc biệt là tại tấn thăng đến thoát cốt cảnh cửu trọng sau đó, một thân khí huyết có thể ngưng tụ trăm con tương long. Mặc dù Đao Bang nhân viên không nhiều, chỉ là khu khu mấy chục người, nhưng người người đi cũng là thịt thân hành luyện con đường, cá thể chiến lực cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa Đao Bang người người am hiểu dùng đao, đao pháp sớm đã xuất thần nhập hóa, nhường Đao Bang trở thành Lưu Sa vực đại bang. Mặc dù không bằng Kim Sa bang, Ngân Sa bang hàng này, nhưng Đao Bang lại có rất ít người trèo trọng. Nhưng mà, đây không phải ngươi Quách Khiếu giết đệ đệ ta lý do. La Tam Đao ngón tay gõ bàn một cái nói, âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù ngươi Quách Khiếu mất hồn tay chi danh, toàn bộ Lưu Sa vực không ai không biết, nhưng ta La Tam Đao cũng không chỉ có hư danh. La Tam Đao 3 tuổi sở đao luyện đao, đến nay vừa vặn 30 năm. Đao pháp sớm đã đạt đến cảnh giới tông sư, đạt đến viên mãn. Thật muốn sinh tử đối mặt, toàn bộ Lưu Sa vực có thể chiến thắng hắn người, không ra số một bàn tay. Như thế nào? Chẳng lẽ Thiết Bang chủ không có nói cho La thủ lĩnh? Nhị đương gia nói gì vậy? Áo giáp nữ tử nhẹ giọng mở miệng, giọng nói vô cùng vì mềm mại, hoàn toàn không có xa phỉ dáng vẻ, ngược lại một bộ đại gia khuyết tú. Thiết Sương Ngưng đưa tay cho Quách Khiếu thêm nước trà, mở miệng nói, nhị đương gia liền toàn bộ kế hoạch cũng không có báo cho ta biết, tiểu nữ tử sao dám hồ ngôn loạn ngữ? Quách Khiếu lắc đầu nở nụ cười, thần sắc lộ ra rất là ôn hòa. Nhưng chỉ có biết rõ người này tính tình người, mới biết được, Quách Khiếu càng là tại lúc cười, ngược lại càng phải cảnh giác. Bất quá, tại chỗ ngoại trừ vị nào huyết nữ tử, hai người khác đều không phải là cái gì phổ thông hạng người phàm tục, tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Đã như vậy, vậy tại hạ thì có lời nói thẳng. Quách Khiếu ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, lần này Đoán Viêm Sơn mạch nhiên sơn một chuyện, có thể nói là can hệ trọng đại, nếu là chúng ta có thể thành công nhận được món đồ kia, trong vòng 10 năm, tạo hóa cảnh dễ dàng có thể phá. Nghe vậy, ngoại trừ huyết đương tử bên ngoài, còn lại hai người tương đối mà nói, đều tương đối bình tĩnh. Nhưng mà cái kia động tác tinh tế, nhưng là bại lộ trong lòng hai người đồng thời không bình tĩnh. Cuối cùng, vẫn là La Tam Đao không nhịn được, trước tiên mở miệng nói, Quách nhị đương gia, ngươi vì sao chắc chắn như thế? Chẳng lẽ ngươi biết Đoán Viêm cổ địa bên trong có đồ vật gì? La thủ lĩnh nhưng xin yên tâm, ta có thể phát hạ võ đạo lợi thể. Quách Khiếu lắc đầu, nói ra, nhưng chi tiết cụ thể, Quách Mộ không tiện cáo chi, cũng thỉnh La thủ lĩnh thứ lỗi. Tất nhiên Quách Nhị đương gia dám lấy võ đạo lập thể, xem ra thực sự là sát thực rồi. La Tam Đao khỏe miệng giật giật, lập tức ngựa khí bén nhọn chất vấn, nhưng cái này cùng ngươi giết đệ đệ ta có cái gì tất nhiên quan hệ? Đương nhiên là có. Quách Khiếu thở dài, nói ra, bởi vì ta nếu không phải giết hắn, La thủ lĩnh sẽ phải chết ở ngươi cái kia bất thành khí đệ đệ trong tay. Quách Khiếu, ngươi nói cái gì? La Tam Đao ánh mắt lạnh lẽo,
bàn tay rộng lớn đã đặt tại phía sau lưng trên cán đao. La thủ lĩnh hay là trước nghe Quách Nhị Đường ra nói hết lời đi. Thiết Xương ngưng nhẹ giọng mở miệng, một cỗ nhàn nhạt uy áp lập tức tràn ngập tại cả nhà bên trong. Huyết Nương Tử toàn thân run lên, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh. La thủ lĩnh tính tình quá mức gấp gáp. Quách Khiếu đang thiếu đạo, tại La thủ lĩnh bế quan đoạn này thời gian, đệ ngươi La Tứ Hải đã âm thầm cùng Ngân Sa Bang nhân tiếp xúc qua, âm thầm đã đặt thành một ít hiệp nghị, các bạc lao nhi đã đáp ứng hắn, sẽ trợ hắn ngồi trên đao bang bang chủ vị trí, nhưng điều kiện là muốn giết ngươi vị này hào đại ca. La Tam đao song mi nhảy lên, cố nén lửa giận nói, không thể nào. Ngươi dám ở chỗ này châm ngòi ta và Tứ Hải quan hệ. Thật không sợ ta bây giờ liền giết ngươi. La thủ lĩnh an tâm chớ đội. Quách Khiếu lại bình tĩnh khoát khoát tay, nói ra, ta biết ngươi và La Tứ Hải không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ, ngươi mặc dù là La lão bang chủ thu nuôi nghĩa tử, nhưng hắn đợi ngươi như thân tử. Chỉ bất quá, làm La lão bang chủ đem chức bang chủ chuyển cho ngươi về sau, xem như thân nhi tử La Tứ Hải, tự nhiên trong lòng không tức giận, cảm thấy là ngươi cướp đi thuộc về hắn hết thảy. Ngươi nếu là không tin có thể xem cái này. Quách Khiếu trực tiếp đem một cái nhẫn chứa vật ném cho La Tam Đao, chắc hẳn thứ này, ngươi nên nhận biết, đồ vật bên trong có thể chứng minh lời ta nói là thật là giả. Lương Cửu, Quách Khiếu đùi ngùi thở dài. Ta đợi hắn như tay chân, hắn lại xem ta như thủ khấu. La Tam Đao trên mặt có chút tịch mịch, một thời gian lại có chút thất thần. Cũng may La Tam Đao rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, chăm chú nhìn Quách Khiếu, nhưng bất kể như thế nào, hắn dù sao kêu ta nhiều năm như vậy đại ca, ngươi giết hắn, chuyện này nhất định phải có một cái công đạo. Quách Khiếu mâu quang thâm thúy nói ra, chỉ cần La thủ lĩnh đáp ứng giúp ta từ Nhiên Sơn bên trong lấy được một thứ, Đoán Viêm cổ địa món kia cho bảo, ta trước tiên có thể cho ngươi mượn 3 năm. Trong 3 năm, La thủ lĩnh tuyệt đối có thể tấn thăng thoát cốt cảnh. Quách Khiếu sâu kín nói ra, mà Phương Lăng, nhưng là lấy được món đồ kia mấu chốt. Chương 679, người trọng nghĩa đều không tốt số. Chương 679, người trọng nghĩa đều không tốt số. Tại hạ không là rất rõ ràng Quách Nhị chủ nhà ý tứ. La Tam Đao nhíu nhíu mày, có chút không hiểu. Tất nhiên muốn hợp tác, tại hạ tự nhiên sẽ lấy ra một chút thành ý đi ra. Quách Khiếu nói ra, nhưng mà đang giải thích những nguyên nhân này phía trước, ta muốn hỏi La thủ lĩnh một vấn đề. Đại gia đại phí Chu Trương nhận được Đoán Viêm cổ địa hậu nhân huyết mạch, ngươi có biết muốn thế nào sử dụng? La Tam Đao nhíu mày, cái này thật sự là hắn không biết. Bởi vì mấy lần trước Đoán Viêm Nhiên Sơn thời điểm, hắn cũng không có tham dự vào đoạt bảo bên trong. Hơn nữa, hắn cũng không nghe nói phía trước cần dùng Đoán Viêm hậu nhân huyết mạch mới được, đây cũng là cùng lần này trọng bảo xuất thế có liên quan. Nhưng cái này cùng Phương Lăng lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ tiểu tử kia là Đoán Viêm cổ địa hậu nhân? Quách Khiếu nghe vậy lắc đầu nói, cũng không phải. Tương phản, hôm nay cổ địa hậu nhân đã một đời không bằng một đời, coi như Nhiên Sơn bắt đầu, những cái kia truyền thừa cũng chú định không có duyên với bọn họ. Mà thu được huyết mạch của bọn hắn, nhưng là cần thể tu ngắn thời gian bên trong đem hắn dung hợp, nhờ vào đó tiến vào bên trong, Phương có thể được những thứ đó thừa nhận. La Tam Đao nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Nói như vậy, hắn cũng có chút minh bạch. Khó trách biết do Đoán Viêm cổ địa có trọng bảo xuất thế, nhưng lại hấp dẫn không được những cái kia đại thế lực người. La Tam Đao nói ra, ngoại trừ những đại nhân vật kia chướng mắt trong đó đồ vật bên ngoài, càng quan trọng chính là thể tu cũng không phải cái kia thường gặp. Tuy toàn bộ Đao Bang cũng có luyện thể, nhưng cũng không phải là đúng nghĩa thể tu, chỉ bất quá so bình thường võ giả, thể phách cường hoành một chút. Mà La Tam Đao thân là một cái thể tu, càng là biết rõ trở thành thể tu gian khổ. Có lẽ đối với những cái kia đại thế lực mà nói, tìm được một hai tên thể tu không khó, nhưng mà thực lực thấp không được, quá mạnh chính bọn họ lại không nỡ. Thiết Xương Ngưng nói ra, do đó, Quách Nhị đương ra tại biết người kia là một gã thể tu, vừa vặn lại có thể dễ dàng trưởng khống, lúc này mới ra hạ sách này. Quách Khiếu lấy ra một cái ngọc bình đẩy lên La Tam Đao trước mặt, nói ra, trong này là cổ địa hậu nhân huyết mạch, đầy đủ La thủ lĩnh tại Nhiên Sơn thời điểm kiên trì 3 ngày. Nếu là La thủ lĩnh đáp ứng hợp tác, cụ thể phương pháp sử dụng, ta sẽ cáo chi. La Tam Đao nhìn lấy trước mặt ngọc bình, nhưng là trầm mặt lại. Quách Khiếu cũng không thúc giục, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Một vấn đề cuối cùng. Lương Cửu, La Tam Đao nhìn về phía Quách Khiếu, ánh mắt sáng quắc. Vì Hà hội lựa chọn ta. Quách Khiếu cùng Thiết Xương Ngưng liếc nhau, cuối cùng vẫn là Thiết Xương Ngưng nói ra, ngoại trừ La thủ lĩnh thể tu thân phận, có thể để ngươi có so với người khác lượng càng lớn hơn nắm bên ngoài, còn có một tầng nguyên nhân trọng yếu hơn. Đó chính là chúng ta đều có cùng chung một địch nhân, đó chính là Ngân Sa Bang. Nói đến đây, Thiết Xương Ngưng cặp kia nhu nhược trong đôi mắt thoáng qua một vòng thấu xương sát ý, chuyện này ta đáp ứng. La Tam Đao nắm lên cái kia ngọc bình, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Hắn vừa đột phá thoát cốt cảnh cửu trọng, biết rõ phía sau tạo hóa cảnh cực kỳ gian khổ, thậm chí đời này cũng không có cơ hội này. Nhưng nếu như lần này Nhiên Sơn xuất thế bảo vật, có thể làm cho hắn trong 3 năm đột phá tới tạo hóa cảnh, cái này bất luận nhìn thế nào cũng là một bút cực kỳ tính toán mua bán. Thậm chí vô số nửa bước tạo hóa cảnh đều lại bởi vậy đánh nhau vỡ đầu muốn loại cơ hội này. La Tam Đao đương nhiên sẽ không từ bỏ. Còn có chính là Thiết Xương Ngưng nói, cùng chung địch nhân, Ngân Sa Bang. Bởi vì gia tộc của hắn chính là bị Ngân Sa Bang tiêu diệt. Trừ hắn hảo vận bị Đao Bang bang chủ mang về, thu làm nghĩa tử, truyền thụ võ học, người trong gia tộc liền mới vừa sinh ra hải tử đều chưa thả qua. Thậm chí lão bang chủ chết, sau lưng cũng có Ngân Sa Bang cái bóng, chỉ là hắn không có chứng cứ thôi. Mà La Tứ Hải cùng Ngân Sa Bang âm thầm cấu kết, nhường La Tam Đao ngoại trừ có loại bị phản bội phẫn nộ bên ngoài, càng nhiều nhưng là bất đắc dĩ. Hợp tác vui vẻ. Quách Khiếu nhẹ nhõm thở dài ra một hơi, nói ra, có La thủ lĩnh gia nhập vào, chuyện này trên cơ bản liền không có ngoài ý muốn. Nhưng mà cái kia Phương Lăng, ngươi xác định sẽ không ra ngoài ý muốn? Thiết Xương Ngưng đột nhiên mở miệng, ngôn ngữ có chút lăng lệ. Yên tâm. Quách Khiếu lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc cười lạnh, hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn hợp tác, bằng không. Nhìn xem Quách Khiếu trên mặt càng ngày càng đậm đà nụ cười, bao quát La Tam Đao ở bên trong, tất cả mọi người dùng mình một cái. Quách Khiếu người này tâm cơ thâm trầm, hắn để cho ta gia nhập vào Lưu Sa Bang, hứa ta Tam đương ra vị trí, bất quá là có khác nhu đồ. Lưu Sa Bang doanh địa, Phương Lăng bàn chân mà ngồi, viên kia màu đen quân cờ đang lặng lặng nắm sấp trên vai của hắn. Phương Lăng tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, trải bước mạch suy nghĩ. Hắn tính toán, đơn giản chính là Nhiên Sơn trọng bảo, cổ địa truyền thừa. Nhưng Phương Lăng lại có một càng lớn nghi hoặc, đó chính là đối phương vì Hà Hội để mắt tới chính mình. Nếu thật là đơn giản đem mình làm phá hôi, lấy đối phương lòng dạ, hẳn là không đến mức. Cái này sau lưng, tuyệt đối còn có cấp độ càng sâu nhu đồ. Lúc này, trên bả vai quân cờ bèo một cái tiến vào trong quần áo, Phương Lăng lập tức vuốt vuốt khuôn mặt, làm ra một bộ phẫn nộ lại không nhịn được. Lao Tam, đã ngủ chưa? Quả nhiên, ngoài trướng vang lên giọng Quách Khiếu. Là nhị ca sao? Người chờ một chút. Phương Lăng cố ý chỉ hoãn trong chốc lát, này mới khiến Quách Khiếu đi vào. Quách Khiếu trong tay mang theo rượu cùng ăn uống, một mặt đầy này nói ra, xin lỗi muộn như vậy còn tới quấy rầy tam đệ, bất quá ban ngày sự tình, đích thật là ta đây cái anh không chân chính, cho nên đặc biệt đến đây xin lỗi ngươi. Nhị ca, lời này của ngươi nói quá lời. Phương Lăng có chút bối rối thu hồi trên mặt không kiên nhẫn, hết sức sợ sệt nói ra, kỳ thực trở về thời điểm ta liền nghĩ thông suốt rồi, nhị ca tốt xấu xử lý Lưu Sa Bang ít năm như vậy, nếu là thật sự cùng cái kia họ là xảy ra tranh chấp, có thể sẽ dẫn phát hai đám đại chiến. Còn ta nha, ngược lại có nhị ca che đậy, hắn họ La lợi hại hơn nữa, cũng không dám làm gì ta, cùng lắm thì đánh ta một trận xuất khí là được. Lao Tam, ngươi có thể nghĩ như vậy, nhị ca vừa xúc động vừa xấu hổ dây dứt. Quách Khiếu nhiệt tình bắt lấy Phương Lăng tay, nói ra, tới tới tới, huynh đệ chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, không say không về. Tiếp xuống, Phương Lăng liền giống như một cái không dành thế sự thái điều đối với Quách Khiếu mời rượu đó là ai đến cũng không có cự tuyệt. Thậm chí đối với tại Quách Khiếu cố ý làm ra những cái kia thôi tâm trí phúc hành vi, cảm động không thôi, hốc mắt đều đỏ. Cái này, đời này có thể gặp được đến. Nhị 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 ca, là vinh hạnh của ta. Phương Lăng rung động uy nguy bưng chén rượu lên, lớn miệng nói ra, ta mời hai. Nói còn chưa dứt lời, Phương Lăng trực tiếp một đầu ngã quỵ trên bàn. Thấy thế, Quách Khiếu nụ cười trên mặt lập tức toàn bộ tiêu thất, hóa thành cực hạn lạnh lùng. "Tiểu tử, đừng trách ta." Quách Khiếu lấy ra ba cái ngọc bình, từ trong đó đổ ra đỏ thắm huyết dịch, trực tiếp nắm nuốt Phương Lăng cái cằm đâm tiến vào. Dòng ra gấp ba huyết mạch chi lực, người coi như có thể từ bên trong sống sót đi ra, cũng là phế nhân một cái. Nhìn xem hôn mê bất tỉnh Phương Lăng, Quách Khiếu trong miệng nhẹ giọng nỉ non. "Từ xưa người trọng nghĩa không tốt số, nhưng có thể làm việc cho ta, cũng coi như là ngươi phúc báo rồi." Lập tức, Quách Hiểu đại bộ đi ra doanh trướng, xem trọng nơi đây bất kỳ người nào không được đi vào. Quách Khiếu đối với phòng thủ tại cửa ra vào bốn tên tráng hán nói ra, đợi hắn tỉnh, dẫn hắn tới gặp ta. Vâng. Bốn tên đại hán liên tục gật đầu. Đúng rồi, Hắc Thổ thôn đám người kia thế nào? Một cái tráng hán cung thanh đạo, hồi nhị đương ra, đã toàn bộ nhốt lại rồi. Cần giết hết sao? Không cần. Quách Khiếu đưa tay ngăn cả nói, những người này sống sót mới có thể phát huy ra giá trị lớn hơn. Chương 680, huynh đệ tình thâm. Cũng là tính toán. Chương 680, huynh đệ tình thâm. Cũng là tính toán. Toàn bộ Lưu Sa Bang đại doanh, tại ban đêm yên tĩnh im lặng. Thậm chí ngay cả cùng tuần tra Lưu Sa Bang tinh nhuệ, tại vài tòa doanh trướng đi xuyên lúc cũng không có phát ra cái gì một điểm âm thanh. Nhưng trong dãy núi tiếng chim muông càng lộ vẻ rõ ràng. Bị bảo vệ tại trung ương tòa nào đó trong doanh trướng, thẳng đến đêm khuya Phương Lăng cái này mới chậm rãi chuyển động lúc nhích cơ thể, tựa hồ là đổi một tư thế. Nhanh như vậy liền không nhịn được, xem ra ngươi Quách Khiếu cũng không gì hơn cái này. Phương Lăng nhất hai con mắt, nhìn về phía trước mặt hư không, tinh mang lấp loé. Nhưng mà thể nội lại có một đoàn như lửa huyết dịch đang điên cuồng lưu chuyển, trắng trợn phá hư Phương Lăng tự thân huyết mạch. Đây là Quách Khiếu cho lúc trước hắn uy phía dưới huyết dịch, đến từ cổ địa hậu nhân. Những huyết dịch này cực kỳ bá đạo, dù cho rời đi bản thể lâu như vậy, lại còn có được cực kỳ ngoan cường sinh mệnh lực. Đặc biệt là khi tiến vào Phương Lăng thể nội về sau, như sói lạc bầy dê, tính toán cùng Phương Lăng bản thân huyết mạch dung hợp. Không phải dung hợp, là ở từng bước xâm chiếm. Tức là, chủ ý của ngươi nhất định rơi vào khoảng không. Phương Lăng lãnh lạnh nở nụ cười, thôn vệ huyết mạch lặng yên vận chuyển lại. Nếu bàn về thôn vệ chi lực, thôn vệ huyết mạch dám xưng đệ nhị, liền không có bất kỳ cái gì huyết mạch còn có thể tự xưng đệ nhất. Bởi vậy, cái này cổ địa hậu nhân huyết mạch chi lực, tại thôn vệ huyết mạch trước mặt, chẳng là cái thá gì. Bao quát Quách Khiếu tại trong rượu và thức ăn, xuống có thể làm cho một đầu yêu vương hôn mê bất tỉnh độc dược, cũng khi tiến vào Phương Lăng trong cơ thể trong nháy mắt, bị thôn vệ huyết mạch nhẹ nhõm trấn áp. Hắn đương nhiên sẽ không ngu đến mức tại chỗ luyện hóa, cái kia sẽ dẫn tới Quách Khiếu chú ý của. Tăng thêm bên ngoài phụ trách thủ vệ bốn tên trắng hán, sẽ thỉnh thoảng đi vào, một đôi vô tình con mắt lạnh lùng, cứ như vậy nhìn chừng chừng trông hắn. Thẳng đến vừa rồi, Phương Lăng trên mu bàn tay xuất hiện một đóa ngọn lửa màu đen ấn ký sau đó, sẽ thấy không người đi vào. Mà Phương Lăng, tất thì là tò mò nhìn trên mu bàn tay cái đóa kia hỏa diễm vẫn nhớ, trong mắt lóe lên một chút vẻ không hiểu. Cái này hỏa ấn ký, tự nhiên không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Tương phản lộ ra cực kỳ quỷ dị, giữa đêm khuya khoát tản mát ra tia sáng yêu dị, giống như là trong đó có lực lượng kỳ dị nào đó. Cái này hỏa ấn ký, Phương Lăng mặc dù không biết là tới từ cổ địa phía sau người huyết mạch, vẫn là Quách Khiếu khác loại thủ đoạn. Nhưng ít ra, chỉ cần Phương Lăng nghĩ, liền có thể dễ dàng phá giải. Muốn chơi, cái kia ta liền bồi các ngươi cố gắng chơi bừa. Phương Lăng khẽ miệng kéo ra vẻ lạnh như băng đường cong, hắn không có đoán sai.
Quách Khiếu sẽ không dễ dàng buông tha Hắc Thổ thôn, âm thầm đã đem Nghiêm Đại Tráng bọn hắn toàn bộ khống chế. Tuy chỉ là tiếp xúc mấy ngày, nhưng Hắc Thổ thôn thôn dân thuần phát thiện lương, nhường Phương Lăng ký ức khắc sâu. Hắn không phải vô tình tuyệt tính chất hạng người, đối đãi địch nhân cũng đầy đủ quả quyết, nhưng nếu để cho hắn đối với Hắc Thổ thôn nhân thấy chết không cứu, đây cũng là không là chính hắn rồi. Lại nói, lúc đó mặc kệ hắn lựa chọn như thế nào, Quách Khiếu cũng sẽ không bỏ qua Hắc Thổ thôn, càng sẽ không bỏ qua hắn. Hôm sau ngày mới hiện ra, Quách Khiếu liền xốc lên doanh trướng đi đến, vừa vặn nhìn thấy Phương Lăng nhào nặn cái đầu ngồi dậy. "Nhị ca, tiểu đệ tiểu lượng kém, nhờ ngươi chế dễ ước." Phương Lăng vừa đúng gãi gãi đầu, cũng lộ ra trên lưng cái đóa kia hỏa diễm vân nhớ. Quách Khiếu ánh mắt khó mà nhận ra sáng lên, lập tức ra vẻ thần sắc biến đổi, bước nhanh tới trước Phương Lăng diện, nắm lên Phương Lăng tay, sắc mặt càng ngày càng khó coi. "Hai, nhị ca, xảy ra chuyện gì?" Phương Lăng tựa hồ bị sợ hết hồn, nói ra, "Ngươi bộ dáng này có chút dọa người." "Ai, đều tại ta đấy." Quách Khiếu làm ra một bộ tức giận ấy náy đau lòng nhức óc nói ra, "Ta tối hôm qua sẽ không nên khuyên ngươi uống rượu nhiều như vậy, cái này phải làm sao mới ở đây?" "Nhị ca, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?" Phương Lăng ngữ khí đột nhiên biến phải có chút bối rối, nói ra, "Còn nữa, ta đây trên mu bàn tay nhiều như vậy thứ này, đây là cái gì?" "Lão Tam, ngươi chẳng lẽ quên tối hôm qua phát sinh cái gì?" Quách Khiếu nghi hoặc nhìn Phương Lăng. Phương Lăng lần nữa lộ ra xấu hổ cùng thần tình lúng túng, nói ra, "Cùng nhị ca lần thứ nhất uống rượu liền nhỏ nhặt rồi, thực sự là quá mất mặt." Nói, sát mặt còn hơi hồng một cái. Trong toàn bộ quá trình, Quách Khiếu ánh mắt cũng như chim ưng nhìn chằm chằm Phương Lăng. Thẳng đến Phương Lăng nhìn về phía hắn, Quách Khiếu lúc này mới đổi một bộ mặt khác, bất đắc dĩ tiếu đạo, "Xem ra ngươi thật sự quên đi, nhưng cái này đều tại ta, tối hôm qua ta sẽ không nên lấy sự kiện kia." "Chuyện nào?" Phương Lăng ra vẻ u mê. "Đúng vậy." Quách Khiếu vỗ tay một cái, "Ai một tiếng, nói ra, chính là ngươi cảm thấy nhị ca hố ngươi, nhất định phải tìm ta muốn đền bù, nhưng chúng ta xa phỉ, từ trước đến nay đều là hôm nay sinh ngày mai chết, không quản được đến bao nhiêu thiếu đồ tốt, tuyệt đối sẽ không giữ lại, cho nên trên người của ta cũng không có vật gì tốt, cũng chỉ có một bình cổ địa hậu nhân huyết mạch. Ngươi nghe ta nói này, cổ địa hậu nhân huyết mạch có thể rèn luyện thân thể, thậm chí có thể dùng cái này tiến vào nhiên sơn bên trong lấy bảo vật, nhất định phải ta cho ngươi, ta cũng chỉ có thể đáp ứng." Nói đến đây, Quách Khiếu dừng lại một chút, nói ra, "Ngươi có lẽ không biết, cái này cổ địa hậu nhân huyết mạch, tuy hoàn toàn chính xác có nhất định rèn luyện thân thể công hiệu, nhưng nếu là duy nhất một lần phục dụng quá nhiều, sẽ xuất hiện cái này đoán viêm ấn ký, là biết một từng bước xâm chiếm ngươi tự thân huyết mạch." "A, khó trách ta hôm nay sau khi tỉnh lại, đã cảm thấy toàn thân khí huyết phù phiếm, còn tưởng rằng là say rượu di chứng, không, có thành tưởng là nguyên nhân này." Phương Lăng sắc mặt trắng nhợt, Tiêu Cấp Bách nói ra, "Nhị ca, cái này nhưng có biện pháp giải quyết." Quách Khiếu lập tức mặt lộ vẻ do dự. "Nhị ca." Phương Lăng buồn bã nói, "Coi như là đệ và ngươi cũng biết, ta từ nhỏ trong nhà liền không được thích, người người cũng có thể tùy tiện giẫm hai ta chân, liền trong nhà nuôi một con chó cũng không bằng." Phương Lăng đỏ hờ mắt, lộ ra một mặt không cam lòng, nắm chặt song quyền nói ra, "Cho nên ta trốn thoát, cố gắng tu luyện, liền là nghĩ đến một ngày kia có thể đi trở về báo thù, nếu là ta liền huyết mạch cũng bị mất, không biết bọn hắn sẽ như thế nào nhục nhã ta." Tại tối hôm qua Phương Lăng ra vẻ say rượu thời điểm, liền cho mình tạo nên một cái tiểu gia tộc bên trong không được thích tộc nhân hệ thứ. Đến nỗi Quách Khiếu tin tưởng mấy phần, có lẽ hai người đều lòng dạ biết rõ. Nhưng ít ra mặt ngoài, Quách Khiếu đem Phương Lăng xem như ỷ vào có chút thực lực, liền thích ra mặt tu hành thái điệu. Hơn nữa tính cách xúc động, dễ dàng bạo khô. Cái này từ Phương Lăng vì Hắc Thổ thôn thôn dân ra mặt, tại liên minh trong đại doanh, trực tiếp cùng Thiết Nương tử La Tam Đao động thủ cũng đủ để nhìn ra được. "A, ngươi đoán chừng liền bị bọn hắn nhục nhã cơ hội cũng bị mất." Quách Khiếu trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng trên mặt vẫn an ủi, "Lão Tam ngươi cũng đừng quá lo lắng, biện pháp giải quyết không phải là không có, chỉ là có mấy phần nguy hiểm." "Nguy hiểm tính là cái gì chứ?" Phương Lăng bĩu môi khinh thường, nổi giận mắng, "Năm đó ta ở trong tộc, ngày nào không phải lo lắng để phòng sống sót, thậm chí nếu không phải vận khí ta tốt, ba phen mới bận nhặt về một cái mạng nhỏ, đã sống chết. Ta đã thể, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ giết trở về, đem đám kia khi dễ qua người của ta, hết thảy làm thịt." Lúc nói lời này, Phương Lăng nhớ tới Tô Huyền Nhi, Bạch Gia, còn có hắn vị sư tôn kia. Bởi vậy, trên mặt hắn hận ý không giống làm bộ, ngược lại hai mắt xích hồng, sắc mặt dữ tợn, toàn thân khí huyết không ngừng kích động, ngược lại dẫn đến trên mu bàn tay hỏa diễm vẫn nhớ, đều kịch liệt rung rung. Quách Khiếu trong lòng nhất kinh. Gia hỏa này chẳng lẽ không phải diễn? Hắn nói hết vậy, chẳng lẽ đều là thật? Nhưng bất kể như thế nào, Phương Lăng là hắn trong kế hoạch một vòng, tuyệt đối không thể có chút sai lầm. Trong lòng nghĩ như vậy, Quách Khiếu cũng làm ra một bộ cùng chung mối thủ bộ Phương Lăng bà bay, hào khí nói ra, "Lão Tam yên tâm, vô luận như thế nào, nhị ca đều sẽ giúp ngươi, Lưu Sa Bang về sau chính là nhà của ngươi. Đến lúc đó, chúng ta mang người, trực tiếp nghiền nát những cái kia khi dễ qua người của ngươi." "Đa tạ nhị ca." Phương Lăng nắm Quách Khiếu tay, nóng bỏng nhìn qua Quách Khiếu mắt, mặt mũi tràn đầy xúc động, mắt hổ rưng rưng. Không biết, còn thật sự cho rằng hai người huynh đệ tình thâm. Nhưng kỳ thực, trong hai người tâm tất cả đều là tính toán. Chương 681, nhị ca đại khí, nguyên ma huyết quang. Chương 681, nhị ca đại khí, nguyên ma huyết quang. Khó trách biết rõ đoán viêm cổ địa có thể có chí bảo tồn tại, nhưng lại không có bao nhiêu người tới tranh đoạt, nguyên lai là có nguyên nhân này tại. Sau một hồi lâu, Phương Lăng than thở một tiếng, mặt mũi tràn đầy kiên quyết, tất nhiên không cách nào lựa chọn, cái này lần nhiên sơn ta nhất định muốn đi vào. Nhìn xem Quách Khiếu lộ ra thần sắc lo âu, Phương Lăng an ủi, lại nói, ta người này từ trước đến nay phúc đại mệnh đại, nhất định không có việc gì. Lão Tam, lời tuy như thế, nhưng ngươi nhất định muốn gấp bội cẩn thận. Quách Khiếu nói ra, theo ta suy đoán, Nhiên Sơn sẽ tại 3 ngày sau đó chính thức bắt đầu, cho nên ngươi 2 ngày này liền nghỉ ngơi thật tốt, cần gì cứ nói với ta, có thể giúp nhị ca tuyệt nghiêm túc. Cái kia nhị ca, ngươi có thể cho ta mượn 100 vạn nguyên thạch sao? Phải là cực phẩm nguyên thạch. Còn có hàm yên thảo, táng linh hoa, gỗ mục nhánh những vật này có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Phương Lăng rất thẳng thắn mở miệng. Quách Khiếu nghe vậy, lập tức khỏe miệng co giật. Hắn không nghĩ tới, chính mình chỉ là khách khí một chút, Phương Lăng thật đúng là không khách khí. Vừa mở chính là 100 vạn cực phẩm nguyên thạch. Khi hắn lưu xa bang làm ở nguyên thạch khoáng sơn A Nhị Ca. Nhìn xem Phương Lăng cái kia tha thiết ánh mắt, Quách Khiếu rát miệng nói ra, những thảo dược kia còn chưa tính có thể phối trí một chút giải độc đan, nhưng mà ngươi muốn nhiều như vậy nguyên thạch làm cái gì? Vẫn là cực phẩm nguyên thạch. Hoa. Phương Lăng rất lý trực khí tráng nói ra, ngươi cũng biết, ta chỉ có một thân ma lực, nhưng trên thực tế không có gì võ học xem như át chủ bài, tất nhiên lần này Nhiên Sơn sẽ đến rất nhiều người, vậy ta muốn cùng bọn hắn làm một chút giao dịch, hẳn không có vấn đề chứ? Quách Khiếu nhíu mày, luôn cảm thấy Phương Lăng mục đích không có đơn giản như vậy. Bất quá nghĩ lại, Phương Lăng ngược lại cũng không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió, 3 ngày sau đó liền muốn đi vào Nhiên Sơn, cũng liền theo Phương Lăng lời nói ra, đích xác là có cái này lệ cũ, mỗi lần Nhiên Sơn bắt đầu đều sẽ cử hành một buổi đấu giá, nhưng vậy cũng là tại sau đó mới được, cho nên Quách Khiếu ý tứ rất rõ ràng, đó chính là cảm thấy Phương Lăng không nhất định có thể từ trong Nhiên Sơn sống sót đi ra. Không có việc gì, nhị ca ngươi trước đem nguyên thạch cho ta mượn. Phương Lăng cười thần bí, nói ra, đến lúc đó ta tự nghĩ biện pháp. Nhìn thấy Phương Lăng kiên trì, Quách Khiếu do dự một chút nói ra, ta không có nhiều như vậy nguyên thạch, chỉ có 30 vạn, nhưng mà 30 vạn không ít, đà tạ nhị ca. Phương Lăng nhất phó thiên chân vô tả nhường Quách Khiếu hận không thể một trường kết liễu hắn, nhưng muốn lấy kế hoạch của mình, Quách Khiếu vẫn là nhịn được, bất đắc dĩ ném ra ngoài một cái túi chứa vật, lao tam, đây chính là nhị ca toàn bộ gia sản, liền toàn bộ cho ngươi đi. Tiếp đó một mặt thịt đau kín đáo đưa cho Phương Lăng. Nhị ca đại khí. Phương Lăng vui tí tách bắt lấy túi chứa vật, một mặt xúc động. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, 3 ngày sau đó chúng ta cùng lúc xuất phát. Nhìn xem quay người rời đi Quách Khiếu, Phương Lăng nụ cười trên mặt dần dần thu lại, hóa thành cực hạn băng lãnh. Tiểu tử, tiến vào nơi đó sau đó, ta nhường ngươi cả gốc lẫn lãi phun ra. Phương Lăng lanh cười, ngược lại là bảo trì bình thản, này cũng không có trở mặt. Xem ra, vật kia đối với thật sự là hắn rất trọng yếu a. Phương Lăng khinh âm thanh tự nói, liếc mắt nhìn trên mu bàn tay ấn ký, khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh. Tiếp xuống 3 ngày đều không hề rời đi qua doanh trướng nửa bước, ở giữa ngoại trừ Quách Khiếu phái người đưa tới Phương Lăng muốn dược liệu về sau, cũng không có người quấy rầy Phương Lăng. Nhìn xem trên bàn một túi nguyên thạch cùng dược liệu, Phương Lăng mỉm cười. Tất nhiên đều muốn rời đi, đương nhiên phải tiễn đưa các ngươi một món lễ lớn. Hắn muốn những thứ này nguyên thạch, ngoại trừ thăm dò ác tâm Quách Khiếu bên ngoài, đương nhiên là phải dùng những thứ này nguyên thạch tiến hành kế hoạch bước kế tiếp. Tại ngày thứ 3 đêm khuya, Phương Lăng tại tất cả mọi người ngủ say sau đó, lặng lẽ rời đi doanh trướng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, những thứ này cái gọi là lưu sa bang tinh nhuệ, căn bản đừng muốn phát hiện tung tích của hắn. Thậm chí bị Quách Khiếu âm thầm tăng cường tại Phương Lăng bên ngoài doanh trướng mấy chi đội tuần tra, cũng không biết Phương Lăng là khi nào rời đi, chỉ là xuyên thấu qua doanh trướng có thể nhìn thấy bên trong có một thân ảnh ngồi xếp bằng, tựa như đang tu luyện, chưa từng gì đọc qua. Vì để tránh cho gây nên Quách Khiếu phát giác, Phương Lăng còn lấy ra trên thân cuối cùng một trường cực phẩm liễm tức phủ, dán ở trên người. Đây là hắn từ Tô Trần trong nhẫn chứa đồ lấy được chiến lợi phẩm. Xem như Sơn Ngai thư viện thế hệ trẻ thiên tiêu, Tô Trần 4 người trên thân đồ tốt không thiếu. Đến nơi Tống Huy Tâm, hắn không có phát giác đối phương nhẫn chứa vật, cũng không biết là trong chiến đấu tổn hại, vẫn là di thất. Nhưng chương này liễm tức phủ, vào lúc này lại cử đi tác dụng lớn. Theo Phương Lăng không ngừng tại toàn bộ Lưu Sa Bang doanh địa 4 chu du đi, liền sẽ đem một cái nguyên thạch cùng ma tinh đồng thời vùi vào trong đó. Nếu là từ trên cao nhìn xuống, liền sẽ phát hiện, Phương Lăng chỗ chôn xuống nguyên thạch ma tinh chỗ liên tiếp đứng lên chính là một tòa đại trận. Không nghĩ tới Thiên Tiên cho ta cái kia mấy tòa trận pháp ở bên trong, lại còn ghi lại lợi dụng nguyên thạch cùng ma tinh bố trí nguyên ma huyết quan trận. Làm Phương Lăng đem một quả cuối cùng ma tinh chôn xuống sau đó, lấy ra mấy cây trận kỳ, cắm ở chỗ bí mật. Những thứ này trận kỳ cũng là Hứa Thiên Tiên trước đây luyện chế xong, chỉ phải dựa theo cố định vị trí chôn xuống nguyên thạch cùng ma tinh, lấy trận kỳ câu thông, cuối cùng lại dùng trận bản thôi động, cái kia bộc phát ra uy lực. Cái này 800 lưu sa vực tinh huyễn, không chết cũng muốn lộ ra. Đến nỗi Quách Khiếu, hắn không nghĩ tới dùng cái này trận liền có thể giết đối phương. Hơn nữa, Quách Khiếu nói qua, hắn sẽ cùng Phương Lăng nhất lên tiến vào Nhân Sơn, 800 tinh nhuệ đều sẽ lưu ở nơi đây đóng giữ. Làm xong đây hết thể về sau, Phương Lăng lại lặng yên không tiếng động trở lại doanh trướng, không có gây nên bất luận người nào chú ý, mà lúc này Quách Khiếu đang tại trong doanh trướng của mình, cầm một phong thư đặt ở ngọn nến bên trên, chậm rãi một chút đốt. Ánh lửa chiếu rọi tại trên khuôn mặt của hắn, lộ ra mở mịt không rõ, vô cùng âm trầm. Không nghĩ tới, Liên Hỏa Diễm Tông, Hàm Nhạc phái, Cực Hàn đạo môn đều phái người đến, xem ra bọn hắn cũng biết, lần này Nhân Sơn sẽ là một lần cuối cùng. Đợi đến phong thư đốt sạch sẽ, Quách Khiếu gọi tới thuộc hạ. Tam đương gia bên kia có gì thường gì? Thân mặc áo giáp Lưu Sa Bang thống lĩnh nói ra, hồi nhị đương gia, hết thảy bình thường. Tam đương gia cái này 3 ngày đều đang trong doanh trướng tu luyện, chưa từng rời đi nửa bước. Được. Quách Khiếu nói ra, ngày mai liền muốn chính thức tiến vào Đoán Viêm Sơn mạch, muôn ngàn lần không thể xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Nhị đương gia yên tâm, thuộc hạ minh bạch. Quách Khiếu gật gật đầu, tiếp tục nói ra, Nhân Sơn một khi bắt đầu, đem hát thổ thôn đám người kia đều giết rồi. Vâng. Người này thống lĩnh rời đi về sau, Quách Khiếu lúc này mới phát ra một cái truyền âm phủ, bờ môi hấp động mấy lần. Chuyển âm phù lập tức rời khỏi tay, bay vào trong bóng đêm mịt mờ. vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Quách Khiếu đứng dậy chắp tay, trong mắt tràn đầy kích động cùng cung nhiệt, Đoán Viêm Luân Bản nhất định sẽ là của ta. Sáng sớm ngày kế, Phương Lăng Cương kết thúc tu luyện, liền nghe phía ngoài chuyển đến bân an thanh âm. Là Quách Khiếu tới rồi. Phương Lăng đứng dậy đi ra doanh trướng, quả nhiên thấy Quách Khiếu một mặt nghiêm nghị. Bất ngờ là, sau lưng Quách Khiếu còn có hai người quen. Chính là vị nào Thiết Nương Tử cùng La Tam Đao. Nhị ca, ngươi đây là? Phương Lăng mục quang rơi vào La Tam Đao trên thân hai người, thể nội khí huyết phun trào, song tay nắm chặt, xem ra giống như là lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ. Lao Tam đừng xung động. Quách Khiếu biết Phương Lăng tính cách xúc động, vội vàng nói, La thủ lĩnh cùng Thiết Nương Tử là chúng ta lần này đồng đội, có hai người bọn họ trợ giúp, chúng ta trong Nhiên Sơn mới có thể tốt hơn sinh tồn. Nói đi còn dùng sức cho Phương Lăng nháy mắt. Phương Lăng làm ra một bộ bừng tỉnh nhưng vẫn là hung tợn liếc mắt nhìn La Tam Đao, nếu đã vậy, vậy ta cho nhị ca một bộ mặt. Nhưng nếu là có người dám dở trò, đừng trách ta trở mặt. La Tam Đao trong mắt hàn mang lấp lóe, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, cũng vậy, hy vọng thực lực ngươi so miệng của ngươi còn cứng rắn, không cho lão tử cản trở. Ngươi con mẹ nó muốn đánh một trận, ta phụng bồi tới cùng. Phương Lăng trừng mắt, chỉ lát nữa là phải động thủ. Lúc này, bên ngoài mấy chục dặm Đoán Viêm Sơn mạch, đạo đạo màu đen ánh lửa lập tức phóng lên trời. Nhiên Sơn bắt đầu. Chương 682, Nhiên Sơn mở ra, nham thạch bảo tàng. Chương 682, Nhiên Sơn mở ra, nham thạch bảo tàng. Rầm rầm rầm. Vô số đạo ánh lửa, giống như màu đen pháo hoa tại thương khung ở giữa nở rộ. Bị mang theo ra nham thạch, phân tán hướng về bốn phía rơi xuống, tại toàn bộ Đoán Viêm Sơn mạch, nhấc lên vạn trượng bụi mù. Một thoáng thời gian, mặt đất rung dậy, bụi mù cuồn cuộn. Toàn bộ sơn mạch, vậy mà tại trong khoảnh khắc bắt đầu cháy rừng rực. Xa xa nhìn lại, Đoán Viêm Sơn mạch tựa như trong ngủ mê cự lòng, tại hỏa diễm bên trong tô tỉnh. Đây chính là Nhiên Sơn sao? Phương Lăng nhìn lên trước mắt một màn này, cũng cảm thấy có thụ rung động. Phía trước nghe Nghiêm Đại Tráng cùng Quách Khiếu đề cập qua mấy lần, nhưng cũng không có tận mắt nhìn thấy tới càng thêm trực quan. Loại hỏa diễm này từ dưới đất phun ra ngoài, bao trùm toàn bộ sơn mạch cảnh tượng kỳ dị, kinh diễm lại rung động. Nhiên Sơn bắt đầu. Quách Khiếu trên mặt thoáng qua một vòng khó che giấu vẻ kích động, chuẩn bị xuất phát. Lão nhị, đi theo ta. Thoại âm rơi xuống, Quách Khiếu đi đầu giống như mũi tên đồng dạng bắn trụ mà ra, thẳng đến xa xa Đoán Viêm Sơn mạch. La Tam Đao cùng Thiết Nương Tử không hề động thân, ngược lại là lạnh lùng liếc mắt nhìn Phương Lăng. Phương Lăng nhưng là nết miệng nở nụ cười, làm một cái cắt cổ khiêu khích động tác, tiếp đó tại La Tam Đao cái kia ánh mắt giết người ở bên trong, thân hình ngũ lượng, hai chân đột nhiên phát lực, tựa như bạo long một dạng thẳng bắn đi ra. Nhìn trên mặt đất cái kia nổ ra một cái hố to, La Tam Đao cũng là hơi biến sắc mặt. Thật là khủng khiếp lực bộc phát. Cái này Phương Lăng, rõ ràng chỉ là vừa đột phá đến thoát cốt cảnh thái điểu, nhưng mà cái này thân man hoành thực lực, vậy mà cùng hắn không thua bao nhiêu. Quách Nhị đương gia nói qua, tiểu xuất sinh này là ở một chỗ bí cảnh ăn nhầm nào đó loại linh dược, cho nên khí huyết hùng hậu, nhất cử trở thành thể tu, chẳng lẽ là thật? Thiết Nương Tử cũng có chút lòng còn sợ hãi. Nàng cũng là thoát cốt cảnh ngũ trọng cường giả, nhưng khi đó tại Liên Minh doanh địa, cũng là bị Phương Lăng nghiền ép không hề có lực hoàn thủ. Bởi vậy nhìn thấy Phương Lăng thời điểm, nàng cũng không dám mở miệng, chỉ sợ đối phương bạo khởi giết người. Chỉ có nhà của Man Lực Hỏa, không đủ gây sợ. Đột nhiên, La Tam Đao nhưng là sủi cười một tiếng, dạng này giao dịch bạo dễ giận người, mới có thể tốt hơn trường khống, không phải sao? Thiết Nương Tử cười một tiếng, nói ra, nói đúng lắm. Đi. Hai người nói đi, cũng là đội vàng đuổi theo Quách Khiếu, thẳng đến Đoán Viêm Sơn mạch mà đi. Cùng lúc đó, toàn bộ Đoán Viêm Sơn mạch bốn phía, vô số đạo thân ảnh giống như châu chấu, nhao nhao từ trong rừng rậm bắn trụm mà ra, hướng về dâng trào ngọn lửa Đoán Viêm Sơn mạch chạy như điên. Có chút lần đầu tiên tới thẳng xui xẻo, gặp đến mọi người vậy mà đều không ngự không phi hành, lập tức sủi cười một tiếng, thực sự là đứa đần. Tiếp đó hắn thân hình thoát một cái, chân đạp hư không, còn không có đứng vững. Đông. Từng khối to bằng cái chất tự thạch, phía trên còn thiêu đốt lên nhàn nhạt ngọn lửa màu đen, hung hăng đâm vào những người này trên thân. Phốc một tiếng, những người này liền bị nham thạch đụng thành một đám mưa máu, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền chết như vậy. Còn lại động tác hơi chậm nhân thấy thế, lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi bỏ đi ngự không phi hành ý niệm. Khó trách Quách Khiếu phía trước dặn dò qua, Nhiên Sơn bắt đầu về sau, muôn ngàn lần không thể ngự không phi hành, nếu không thì sẽ trở thành bia sống, nguyên lai là thật sự. Phương Lăng cũng nhìn thấy màn này, trong lòng lập tức run lên. Mấy người kia thực lực, cũng là thoát cốt cảnh tam tứ trọng cao thủ, bình thường công kích đều có thể nhẹ nhõm tránh né. Thế nhưng chút nham thạch lại tựa như đem hắn khóa chặt có thể tinh chuẩn trong số mệnh, tiếp đó đem hắn vây sát. Liền xem như ta toàn thịnh thời kỳ, đối diện với mấy cái này bao hàm cổ quái lực lượng công kích, ta sợ là không kiên trì được bao lâu. Phương Lăng sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Quả nhiên, có thể để cho nhiều như vậy thế lực đều cực kỳ kiêng kỵ chỗ, quả thật không đơn giản. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, nhưng mà Phương Lăng tốc độ nhưng là cực nhanh, cùng Quách Khiếu duy trì không gần không xa khoảng cách. Những cái kia phun ra không trung vừa đội nhanh chóng rơi xuống nham thạch, phản mà đối với trên mặt đất võ giả không có tạo thành bao lớn tổn thương. Vẫn rất thần kỳ. Phương Lăng mỉm cười, lập tức quay đầu nhìn hướng đông bắc phương hướng, nơi đó, hai thân ảnh một trước một sau nhanh chóng đi tới. Lập tức mấy quả nham thạch rơi xuống, một người trong đó nhanh chóng tránh né, nhưng một người khác nhưng lại chần chờ một chút, bị nham thạch đập trúng, nửa người liền trực tiếp nát. Lúc trước người kia chưa tỉnh hồn thời khắc, rơi trên mặt đất trong nham thạch đột nhiên phóng ra một đạo ánh sáng chói mắt. Tiếp đó một thanh ngọc như ý từ bên trong bay ra. Cổ địa di vật. Ánh mắt người nọ sáng lên, đưa tay liền muốn đem ngọc như ý bắt lấy. Xuy. Mắt nhìn bàn tay của đối phương đã bắt được ngọc như ý, lại bị một đạo lăng lệ hàn quang đem cả cánh tay sóng vai chặt đứt. Tại người kia không ngừng kêu thảm thiết thời điểm,
một tay nắm đem Ngọc Như Ý nắm trong tay, đó là một tên xương gầy như que tuổi thanh niên, mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm biểu lộ. Lại là tàn phá. Mắt nhìn trong tay Ngọc Như Ý, này người biểu tình trên mặt càng thêm âm trầm bặm mẹo, nhưng vẫn là đem hắn thu vào nhận chữ vật, quay đầu nhìn lại. Đối phương hướng về phía Phương Lăng Sâm nhiên nở nụ cười, lập tức thân hình thoát một cái, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhìn đối phương rời đi phương hướng, Phương Lăng thâm hít một hơi. Xem ra, không chỉ có là Đoán Viêm Sơn mạch bản thân nguy hiểm, còn có cổ địa di vật khi xuất hiện trên đời, võ giả giữa cấp đoạt chém giết. Ngay tại cái này ngắn ngắn thời gian bên trong, Phương Lăng liền thấy không dưới 10 nơi chỗ, bởi vì cấp đoạt Đoán Viêm di vật, không thiếu võ giả trọng thương rút lui, hay là buồn bã bất lạc. Liếm môi một cái, Phương Lăng nhìn về phía trước. Lần này Nhân Sơn, người tới Ngư Long hỗn tạp, xem ra phải tăng gấp bội cẩn thận. Lão Tam, không nên ở chỗ này chỉ hoãn thời gian, mau chóng đến Nhân Sơn trung tâm. Phía trước truyền đến giọng Quách Hiếu, tựa hồ có chút đội vàng, muốn giải quyết trên người ngươi vấn đề, nhất định phải tại Nhân Sơn bắt đầu sau trong vòng 3 canh giờ, tiến vào cái chỗ kia. Minh Bạch nhị ca. Phương Lăng trả lời một tiếng, quay đầu nhìn về phía sau lưng. La Tam Đao cùng Thiết Nương Tử đang một trái một phải, theo sát phía sau, ánh mắt thỉnh thoảng liếc hướng hắn. Phương Lăng khinh cười một tiếng, đội vàng theo Quách Hiếu. Hô hô hô. Chói hai âm thanh xé gió ở bên tai vang lên, Phương Lăng đột nhiên ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một khối trường vạn cân cự thạch từ trên trời giáng xuống. Trên mặt đá, hỏa diễm sôi trào, thậm chí xen lẫn đạo đạo quang mang. Mà đi qua đoạn này thời gian quan sát, Phương Lăng cũng tổng kết ra cái gọi là Đoán Viêm di vật, chính là dấu ở những thứ này trong nham thạch. Chỉ cần nghiêm túc quan sát, liền sẽ phát hiện, chỉ cần có ánh sáng lóe lên nham thạch, trong đó xác suất lớn thì có bảo vật. Đỉnh đầu khối nham thạch này, liền là như thế. Mà rơi xuống nham thạch lớn nhỏ, quyết định Đoán Viêm di vật quý giá hay không, mặc dù không tuyệt đối, nhưng phần lớn như vậy. Khối nham thạch này to lớn như thế, bảo vật trong đó tuyệt đối không đơn giản. Bảo tàng tại trong nham thạch, đây là hậu thiên tạo thành, vẫn là có người cố tình làm. Phương Lăng tư tác ở giữa, vốn là hướng về phía Phương Lăng rơi xuống nham thạch, nhưng đến nửa đường thời điểm, lại cải biến phương hướng, hướng về bên trái đằng trước ưu tiên đi qua. Hậu sinh, vật này vẫn là giao cho lão phu xử lý tốt. Nơi đó, đang có một cái lão giả tóc bạc đứng lặng, rõ ràng là Ngân Sa Bang ban chủ, Ngân Sa lão nhân. Đối phương không đơn độc đến đây, bên cạnh còn có mấy tên cường giả, đều là thoát cốt cảnh thất trọng trở lên hảo thủ. Hưu. Ngân Sa lão nhân tiện tay vung ra một thanh ngân câu, đem nham thạch kia đụng nát, ngừng lại trong thời gian có một đạo lớn chừng bàn tay ấn tỷ hiện lộ mà ra. Ấn tỷ loại bảo vật. Đồ tốt. Ngân Sa lão người nhãn tỉnh sáng lên, năm ngón tay nhấc câu, hấp lực phun trào, đem cái kia ấn tỷ nhét vào trong tay, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Đa tạ bang chủ phải bảo vệ này. Bên cạnh đám người ánh mắt lửa nóng, liền tiếng chúc mừng. Mới vừa vào Nhân Sơn, liền đạt được một cái khởi đầu tốt đẹp, không sai không sai. Ngân Sa lão nhân nhìn cũng không nhìn Phương Lăng nhấp mắt, nói ra, đi, sau khi trở về, tất cả mọi người trùng điệp có thưởng. Lao giả, dám cướp ta bảo vật, hãy đợi đấy. Phương Lăng lánh hừ một tiếng, thù này hắn nhớ kỹ. Chương 683, Tố Y Lệ tiểu nữ, làm thật thú vị. Chương 683, Tố Y Lệ tiểu nữ, làm thật thú vị. Đông đông đông. Vô số nham thạch rơi xuống phía dưới, trên mặt đất bên trên đập ra tất cả lớn nhỏ cái hố. Có võ giả vây quanh những cái kia phát ra tia sáng nham thạch bày ra liều mạng tranh đấu. Mặc kệ trong nham thạch Đoán Viêm gì vật phải chăng tổn hại, nhưng chỉ cần có một tí hy vọng, bọn hắn cũng sẽ không buông bỏ. Ngắn ngắn thời gian, toàn bộ thiêu đốt Đoán Viêm sơn mạch liền đạt tới 100 tên võ giả lần lượt vỡ lạc, nhưng mà rất nhanh, thi thể liền bị dưới mặt đất toát ra hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Mùi máu tươi, mùi cháy khét, thực bị thiêu đốt hương vị tràn ngập trong không khí. Phù phù. Một thân ảnh trùng điệp rơi tại trước Phương Lăng diện, trong miệng thổ huyết, vàng khẽ khắp khuôn mặt là sợ hãi và hối hận. Hắn trừng mắt to nhìn Phương Lăng, mặt lộ vẻ cầu khẩn, trong miệng nói, "Cứu ta." Phương Lăng nhưng là nhìn cũng không nhìn đối phương một cái, chỉ là liếc hướng về phía trước. Nơi đó, một cái người mặc tố y yếu đuối thiếu nữ, đang cười tươi rói nhìn xem hắn. Cùng đối mắt, thiếu nữ lập tức lộ ra một vòng ý cười nhợt nhạt, tiếp đó hai tay chắp sau lưng, nhún nhảy một cái hướng về sơn mạch chỗ sâu đi đến. Nơi đó, thiêu đốt hỏa diễm càng ngày càng cực nóng, rơi xuống nham thạch hình thể lớn hơn. Nhưng mà thiếu nữ lại không có dừng bước, thậm chí mỗi lần đều vừa đúng tránh đi mỗi khối rơi xuống nham thạch, cùng dưới đất phun trào hỏa diễm. Vậy mà nhìn không thấu tu vi, ngược lại là có duyên. Thiếu nữ này nhìn như cùng sát cơ tứ phía Đoán Viêm sơn mạch không hợp nhau, lại là một gã có thể đem tự thân tu vi hoàn mỹ che giấu cao thủ. Dù sao, người bình thường cũng không có tư cách tiến vào nơi này. Phương Lăng quay đầu, phát giác La Tam Đao cùng Thiết Nương Tử chẳng biết lúc nào đã tiêu thất, Phương Lăng cũng không để bụng, chỉ là xa xa đi theo Quách Hiếu, đi xuyên ở trong dãy núi. Đến nỗi những cái được gọi là Đoán Viêm di vật, nếu là vừa vặn rơi vào trước mặt, Phương Lăng tự nhiên cũng tò mò kiểm tra một phen. Nhưng đều không ngoại lệ, trong đó cái gì cũng là tàn phá không chịu nổi thứ phẩm. Thậm chí có chút vẫn là đủ loại võ binh tàn tiến, với lại đẳng cấp cũng không cao. Nhận được tốt nhất một món bảo vật, chính là hoàng cấp trung phẩm một thanh đoản đao. Xem ra, chân chính đồ tốt tại tận cùng bên trong nhất. Phương Lăng trầm ngâm, bắt đầu gia tăng tốc độ phi nước đại. Tại trải qua một mảnh thiêu đốt rừng rậm bên cạnh vừa mới bắt gặp phía trước tên kia Tố Y Yả thiếu nữ, bên cạnh vây quanh 7-8 tên võ giả. Những người này, tất cả đều là thoát cốt cảnh tam tứ trọng cường giả, thực lực tổng hợp cũng không yếu. Mà Tố Y thiếu nữ dưới chân, tất thì là một khối nham thạch to lớn. Đây là tự tòng Nhiên Sơn sau khi bắt đầu, Phương Lăng nhìn thấy qua lớn nhất nham thạch. Nham thạch càng lớn, trong đó bảo vật cấp lại càng cao. Mỹ nữ, ngoan ngoãn đem đồ vật nhường cho bọn ta, có lẽ còn có thể sống, bằng không mà nói, huynh đệ chúng ta mấy cái, có thể không có cái gì thường hương tiếc ngọc quen thuộc a. Người cầm đầu kia
trên đầu mang theo sa phỉ dành riêng khăn trùm đầu, rất hiển nhiên là cái nào đó sa phỉ bộ hạ. Hắn mới mở miệng, những người còn lại cũng là cười hắc hắc, nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt tràn đầy dâm ế. Đại ca, cùng nàng nói lời vô dụng làm gì, trước tiên đem nàng cầm xuống, huynh đệ chúng ta sảng khoái một chút, lại đem bảo vật cầm rời đi. Đúng đấy, nơi này có thể không an toàn, cũng không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Đại ca mặc dù có chút tâm động, lại lắc lắc đầu nói, được rồi, đoạt bảo quan trọng, nữ nhân bên ngoài còn nhiều, đừng gây thêm rắc rối. Những người còn lại mặc dù cảm giác đến có chút tiếc là, nhưng đại ca nói cũng có đạo lý, liền cất bước hướng về Tô Y thiếu nữ đi đến. Rất rõ ràng, Tô Y thiếu nữ phát hiện ra trước khối nham thạch này, nhưng lại bị cái kia 7-8 tên võ giả để mắt tới, muốn giết người đoạt bảo. Lớn như vậy một khối nham thạch, bên trong tối thiểu nhất có thể mở ra địa cấp trở lên bảo vật a. Một cái sa phỉ mang theo kích động. Địa cấp? Nghĩ gì thế? Một người khác thủy tiểu đạo, có thể mở ra huyền cấp bảo vật cũng không tệ rồi, ta nhớ được lần trước Nhiên Sơn đồng dạng chính là như vậy một khối nham thạch lớn, bị huyết sa bang một cái cô nàng nhận được về sau, cũng chỉ là mở ra huyền cấp trung phẩm bảo vật, nhưng cũng là bằng vào món kia bảo vật, huyết sa bang thực lực vậy mà bởi vậy tăng gọn, chiếm đoạt xung quanh mấy cái tiểu bang phái. Cầm đầu cái kia vị đại ca cở mắng một tiếng, nói ra, "Đậu thủ." Một thoáng thời gian, vài tên sa phỉ cấp hống hống phóng tới Tô Y Lệ thiếu nữ, vũ khí trong tay không chút lưu tình bổ về phía thiếu nữ. Treo ở bọn hắn bên hông một cái huyết sắc lệnh bài, cũng vào lúc này tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt. Tuy toàn bộ Nhiên Sơn bên trong chỉ có thể là thể tu dựa vào cổ địa hậu nhân huyết mạch mới có thể tiến nhập, nhưng những năm gần đây, đại gia vẫn là lục lọi ra được một chút phương pháp, đó chính là đem cổ địa hậu nhân huyết mạch chế thành đặc thù huyết bài, mang theo người, cũng có thể ở ngoại vi tìm đòi. Đến nỗi muốn đi vào Nhiên Sơn chỗ sâu, đi tranh đoạt những cái kia chân chính bảo vật, liền cần những thứ khác phương pháp đặc thù. Thể tu dung hợp cổ địa hậu nhân huyết mạch chỉ là phương pháp tốt nhất cũng không phải là duy nhất, chỉ là những phương pháp kia chỉ nắm ở nội tình thâm hậu đại thế lực trong tay. Huyền Sa bang loại này tiểu bang phái, tự nhiên không có năng lực như thế. Tô Y trên mặt thiếu nữ một mực mang theo thiện thiện đủ cười, dù cho đối mặt 8 tên thoát cốt cảnh võ giả, lại không có bối rối chút nào. Chỉ là tại Phương Lăng xuất hiện, Tô Y thì thiếu nữ giống như là trong lúc vô tình quay đầu nhìn bên này một cái, dẫn tới đang muốn xuất thủ mấy người, động tác chỉ trệ, nhao nhao nhìn lại. Huyền Sa bang làm việc, không muốn chết liền cút cho ta. Cầm đầu đại ca quát lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy cảnh cáo chi sắc. Chỉ là một cái vừa đột phá đến thoát cốt cảnh tiểu thái điểu, cũng dám tới chỗ như thế đọ sức cơ duyên, thực sự là tự tìm đường chết. Phương Lăng giơ hai tay lên, chậm rãi lui lại, biểu thị chính mình sẽ không xen vào việc của người khác. Tính toán tiểu tử ngươi thất thời. Vậy đại ca hài lòng nở nụ cười, vung tay lên, các minh đệ lập tức cùng nhau xử lý, động tác tàn nhẫn quả quyết, hoàn toàn một phó tướng Tô Y thiếu nữ đưa vào chỗ chết. Tô Y thiếu nữ nụ cười trên mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là tại mấy người công kích điên tính rơi vào trên người thời điểm, trong mắt huyết sắc quang mang nhẹ nhàng lóe lên. Phốc phốc phốc. Theo mấy đạo huyết nục xuyên tùng âm thanh truyền ra, bảy tên sa phỉ mi tâm liền nhiều hơn một cái lỗ máu, mang theo hoảng sợ ngửa đầu ngã xuống. Cầm đầu đại ca lập tức bị trước mắt cái này một màn cho choáng váng, sắc mặt bá một cái liền trắng rồi. Tiếp đó, hắn không chút do dự xoay người chạy, hối hận cha mẹ thiếu sinh hai đầu chân, bởi vậy đem cả người khí huyết toàn bộ vận chuyển lại, thậm chí không tiếp tiêu đốt huyết mạch, gia tăng tốc độ. Trong lòng của hắn vô cùng hối hận, vốn cho rằng gặp phải quả hờ mềm, ai có thể nghĩ nhưng là cái nữ ma đầu. Quả nhiên đi ra ngoài không nhìn hoàng lịch liền con mẹ nó xui xẻo. Đại ca một bên phi nước đại, một bên trong lòng tiêu rên. Mà sau lưng, cái kia Tô Y thiếu nữ nhưng là ung dung nhặt lên một thanh trường đao, trong tay gước lượng một chút, đột nhiên ném ra ngoài. Trường đao nhanh như sấm sét, đại ca phát hiện mình vậy mà không cách nào tránh đi. Vừa vặn vào lúc này, hắn vượt qua Phương Lăng. Tiếp đó ánh mắt lộ ra một vòng tàn nhẫn chi ý, vồ một cái về phía Phương Lăng, định dùng đối phương xem như khiên thịt, vì chính mình ngăn lại một kích này. "Tiểu tử, muốn trách chỉ có thể trách ngươi số mệnh không tốt đi." Đại ca thần sắc dữ tợn, chợt quát một tiếng, lại không có thể đem Phương Lăng cầm lên tới. Đối phương hai chân tựa như trong lòng đất mọc rễ đồng dạng, nặng như thiên quân. Lại là một cái cao thủ. "Ngươi..." Đại ca trong lòng lộp bộ một tiếng, vừa muốn nói chuyện, lại bị Phương Lăng nhất bàn tay rút bay ra ngoài, nặng nề nện ở cách xa mấy mét trên một tảng đá lớn, toàn bộ thân thể lập tức chia 5 x 7. Mà chuôi này trường đao hướng về Phương Lăng diện cửa bắn thẳng tới. Phương Lăng thuận thế một chảo, một cái móc ở chuôi đao, đột nhiên nhìn về phía thiếu nữ sau lưng. Phốc suy, một cái đang định từ thiếu nữ sau lưng đánh lén xa phỉ, tại chỗ bị xuyên thủng ngực. Làm xong đây hết thảy, Phương Lăng tại Tô Y thiếu nữ hơi có vẻ trong ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp quay người rời đi. "Nếu có lần sau nữa, ta sẽ không khách khí." Nhìn xem Phương Lăng đi xa bóng lưng, Tô Y thiếu nữ môi đỏ câu lên một vòng đường cong. "Làm thật thú vị." Chương 684, Hỏa Diễm Thâm Nguyên, bảo vật xuất thế. Chương 684, Hỏa Diễm Thâm Nguyên, bảo vật xuất thế. Thiếu nữ kia xuất thủ quả quyết như thế tàn nhẫn, căn bản không phải người bình thường, nói không chừng chính là sa phỉ xuất thân. Phương Lăng nhanh chóng xuyên thẳng qua đang thiêu đốt sân mạch, hồi tưởng lại lên cái kia Tô Y thiếu nữ xuất thủ lúc lạnh nhạt thần sắc, trong lòng cũng là cười lạnh liên tục. Đối phương một kích kia cực kỳ xem trọng, không chỉ có thể giết chết tên kia sa phỉ, thậm chí dự định muốn đem hắn cùng nhau giết chết. Phương Lăng vì hắn giải quyết đánh lén sau lưng, cũng không phải cái gì lấy ơn báo oán, thánh nữ tâm phát tác, mà là trấn nhiếp cùng cảnh cáo. Hắn chính là dùng hành động thực tế nói cho đối phương biết, đừng lên cái gì ý đồ xấu. Hắn có thể nhẹ nhõm tiếp lấy đối phương quăng tới trường đao, thậm chí giết chết một cái sa phỉ, cũng có thể làm cho đối phương trả giá đắt. Đương nhiên, càng nhiều nguyên nhân là Phương Lăng không muốn ở chỗ này sóng phí thời gian. Quách Khiếu mặc dù không có ở bên người, nhưng chắc chắn một mực đang chú ý hắn. Sau lưng La Tam đao cùng Thiết Nương Tử, đã ở xa xa treo, mục đích không cần nói cũng biết. Ta ngược lại muốn xem các ngươi đến cùng đang chơi trò quỷ gì. Phương Lăng lanh cười một tiếng, lần nữa tăng thêm tốc độ, chính thức tiến vào sơn mạch chỗ sâu. Mà đến nơi này, Phương Lăng gặp phải võ giả xa so trước đó càng nhiều, thực lực càng mạnh hơn. Chỉ bất quá, mọi người đều bị trước mắt một đầu đang tại tỏa ra màu đen ngọn lửa thâm viên ngăn cản con đường phía trước, bất đắc dĩ ngừng lại. Ánh mắt chỉ là đảo qua, Phương Lăng liền phát hiện, những người này, ngoại trừ phía trước tại Sa Phỉ Liên Minh lúc thấy qua những cái kia Sa Phỉ bên ngoài, còn có một số gương mặt lạ. Chắc hẳn cũng là tất cả đại thế lực đại biểu đi. Trong lòng đột nhiên động một cái, Phương Lăng lập tức quay đầu nhìn hướng một chỗ, phát giác tại cách đó không xa trên một khối nham thạch, yên tĩnh ngồi xếp bằng một cái nữ tử che mặt. Nữ tử một thân màu trắng quần áo, cùng vây quanh ở nàng xung quanh mấy người đồng dạng, quanh thân tản mát ra nhàn nhạt băng lãnh sương mù. Lại là nàng. Bạch y che mặt nữ tử, rõ ràng là cực hàn đạo môn thánh nữ, Diệp Thanh Tuyết. Diệp Thanh Tuyết đồng dạng cảm nhận được ánh mắt của Phương Lăng đồng dạng nhìn lại. Cặp kia con ngươi trong trẻo lạnh lùng hơi trao đảo một cái, tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là đối Phương Lăng không để lại dấu vết gật đầu. Phương Lăng nhưng là nhìn thật sâu đối phương một cái, tiếp đó thay đổi vị trí ánh mắt, không có làm ra khác đáp lại. Tuyết Tâm Cổ Trùng vậy mà không có cảm ứng, xem ra cô nàng này là tìm đến một chút phương pháp khác, đem Tuyết Tâm Cổ Trùng tạm thời áp chế. Trong lòng thoáng qua đạo này ý niệm, nhưng mà Phương Lăng nhưng là âm thầm cười lạnh. Như cái này Diệp Thanh Tuyết cho là, bằng vào loại phương pháp này, liền có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, đó cũng quá ý nghĩ hao huyền rồi. Mà ngoại trừ cực hàn đạo môn người, còn có mặt khác lao tam, không có sao chứ? Lúc này, Quách Khiếu đi tới, quan sát toàn thể một cái Phương Lăng, ánh mắt trầm ngưng, không biết đang nói cái gì. Đến nỗi La Tam Đao cùng Thiết Nương Tử, liền gắt gao theo phía sau hắn. Phương Lăng cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, ai dám tìm ta gây phiền phức? Quách Khiếu ngữ khí cứng lại, lập tức nói sang chuyện khác, nhìn thấy bên kia sao? Cực Hàn vực duy nhất tông môn, Cực Hàn Đạo môn. Nữ tử kia là Cực Hàn Đạo môn thánh nữ, thực lực rất mạnh, ngươi chớ trêu chọc nàng. Còn có bên kia. Quách Khiếu ra hiệu Phương Lăng nhìn về phía trước nhất vị trí, nơi đó chỉ có ba người, người mặc hỏa diễm trường bào, cự ly này đầu hỏa diễm thâm viên gần nhất. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy bọn hắn vậy mà tại hấp thu hỏa diễm trong thâm viên hỏa diễm chi lực, tăng cường tự thân tu vi. Hỏa Diễm Tông. Quách Khiếu thần sắc ngưng trọng nói ra, nghe nói cái này tông môn chính là hỏa vực một cái chi nhánh, nhân số không nhiều, nhưng người người thực lực mạnh mẽ, cũng đều là luyện đan sư. Cái này Hỏa Diễm Tông, tuy không sánh được Cực Hàn Đạo môn, nhưng phía sau bọn họ hỏa vực, lại so Cực Hàn Đạo môn càng thêm thâm bất khả trắc. Phương Lăng trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hỏa vực, đây là cùng Cực Hàn vực đặc thù nhất hai cái vực, bởi vì toàn bộ vực chỉ có một tòa thế lực. Cực Hàn vực là Cực Hàn Đạo môn, hỏa vực chính là lấy hỏa vực tự xưng. Nhưng cùng Cực Hàn Đạo môn khác biệt, hỏa vực xưa nay thần bí, từ trước tới giờ không cùng ngoại giới tiếp xúc. Chỉ có một điểm, hỏa vực là thế gian luyện đan sư thánh địa. Tất cả luyện đan sư đều lấy tiến vào hỏa vực vẻ vang. Nhưng những năm này, chỉ có vị nào danh chấn đại lục dược vương, từng có may mắn từng tiến vào hỏa vực một lần. Nói là tiến vào, kỳ thực chỉ là ngoài hỏa vực chờ đợi mấy năm, cuối cùng buồn bã rời đi. Hỏa Diễm Tông, hỏa vực. Phương Lăng yên lặng đem hai phe này thế lực ghi ở trong lòng. Tiếp xuống, Quách Khiếu lại giới thiệu những thứ khác mấy phe thế lực, mặc dù không yếu, nhưng cùng Cực Hàn Đạo môn cùng Hỏa Diễm Tông so sánh, lại kém quá nhiều. Bất quá, thực lực tổng hợp cùng Sa Phỉ Liên Minh lại không thua bao nhiêu. Đến nỗi tòa này Hỏa Diễm Thâm Nguyên, nhưng là lần này Nhiên Sơn Căn Nguyên. Mấy người Phương Lăng tiêu hóa một chút, nói ra, nơi đây chính là tiến vào Đoán Viêm cổ địa lối vào, trong đó cất giấu chân chính Đoán Viêm di vật. Chẳng biết tại sao, Phương Lăng nhưng từ Quách Khiếu giọng của ở bên trong, nghe được vẻ kích động. Đợi đến Thâm Nguyên chính thức mở ra, toàn bộ người trong liên minh sẽ cùng một chỗ tiến vào bên trong. Quách Khiếu nhắc nhở, nhưng ngươi đừng thật sự cho rằng Ngân Sa lão nhi bọn họ là hảo tâm, tổ kiến liên minh, đơn giản là cùng Cực Hàn Đạo môn những thế lực này, cướp đoạt món kia chí bảo. Nhưng thật gặp phải bọn hắn nhất định sẽ bo giữ mình. Đối với cái này, Phương Lăng tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Đến lúc đó, chúng ta liền tìm một cơ hội thoát ly đại bộ đội. Quách Khiếu truyền âm nói, đến nỗi món kia chí bảo, chúng ta liền không tham dự rồi. Phương Lăng ra vẻ kinh ngạc hỏi, nhị ca, đây chính là Đoán Viêm cổ địa chí bảo, nói không chừng cất giấu toàn bộ Đoán Viêm cổ địa truyền thừa, ngươi cam lòng từ bỏ? Không buông bỏ lại có thể thế nào? Quách Khiếu bất đắc dĩ thở dài, nói ra, không nói chúng ta không có thực lực này cùng Cực Hàn Đạo môn những người này tranh đoạt, mục đích của chúng ta có thể là vì giải quyết trên người ngươi vấn đề a. Nghe vậy, Phương Lăng lộ ra cảm động thần sắc, nhị ca, ta cũng chớ nói gì rồi, cũng là nhà mình huynh đệ. Quách Khiếu vô vô Phương Lăng bả bay, nói ra, vốn là chúng ta chỉ là lợi dụng cổ địa hậu nhân huyết mạch, vớt chút chỗ tốt chính là, nhưng ngươi tất nhiên cần bên trong vật kia giải quyết trên người vấn đề, nhị ca cùng ngươi đi một lần là được. Nhị ca. Phương Lăng mặt ngoài xúc động, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Cái này Quách Khiếu, thực sự là coi hắn là kẻ ngu. Loại này kém chất lượng lý do, cũng không cảm thấy ngại lấy ra nói. Nhưng là bất kể như thế nào, Phương Lăng đều phải bảo đi một chuyến. Bởi vì Phương Lăng nhìn về phía phun ra hỏa diễm thâm nguyên, trong nội tâm khó nén kích động. Ầm ầm. Đúng lúc này, toàn bộ Đoán Viêm sơn mạch cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, tựa như có đồ vật gì tại sơn mạch chỗ sâu tô tỉnh. Rầm rầm rầm. Hỏa diễm trong thâm nguyên bắt đầu phun ra thao thiên hỏa diễm, trong đó xen lẫn từng khối xích hồng hòn đá. Hòn đá số lượng cũng không nhiều, nhưng ở rơi xuống đất trong nháy mắt nứt ra, lộ ra trong đó một kiện kiện phát ra tia sáng bảo vật. Đao thương kiếm kích, đũa dịu câu xiên, thậm chí dược đỉnh phù lục đan dược những vật này cũng có. Bảo vật xuất thế, cấp. Không ít người mặt lộ vẻ kích động. Thân hình phát ra, phóng tới những bảo vật kia. Phân tranh bắt đầu, giết hại lập hiện. Nhưng mà, Cực Hàn Đạo Môn cùng Hỏa Diễm Tông rất nhiều cường đại thế lực người, lại không có chút động tác nào. Bởi vì này chút xuất hiện bảo vật đẳng cấp đều quá thấp, nhiều nhất bất quá huyền cấp thôi, thậm chí ngay cả huyền cấp cao phẩm cũng không có. Phương Lăng ánh mắt nguyên bản để mắt tới một dự đỉnh, nhưng một lát sau thu hồi ánh mắt. Cái kia dược đỉnh đẳng cấp, tuy có huyền cấp bên trong phẩm cấp bậc, nhưng đối với Phương Lăng tới nói không tính là bảo vật gì. Lại thêm, hắn giờ phút này không muốn quá mức làm người khác chú ý, vẫn là lựa chọn che giấu tốt. Giang giác. Tại Phương Lăng bỏ đi đoạt bảo ý niệm trong mấy mắt, hỏa diễm trong vực sâu lập tức nổ bắn ra một mảng lớn màu đen hỏa hải. Hỏa hải bao phủ bát phương, ngoại trừ Hỏa Diễm Tông ba người kia bên ngoài, những người còn lại nhao nhao lui lại. Nhưng là có rất nhiều người không kịp phản ứng, bị ngọn lửa tác động đến. Ngang hung huyết bài trong nháy mắt hòa tan liên đới lấy bản thân bọn họ, đều trực tiếp hóa thành một luồng khói xanh tiêu thất. Ngắn ngủi mấy tức ở giữa, liền có mấy trăm tên võ giả vẫn lạc. Nhưng ở hỏa hải xuất hiện sau đó, trong thâm viên hỏa diễm lại có tạm thời gian trống. Hỏa Diễm Tông ba người thấy thế, lẫn nhau nhìn nhau một cái, đi. Nói đi trực tiếp nhảy tiến trong vực sâu, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Cực Hàn Đạo Môn, Kim Sa Bang tên thanh niên kia, Ngân Sa Bang Ngân Sa lão nhân, còn có còn lại mấy cái thế lực cường giả, cũng nhao nhao bắn trụm mà ra, nhảy vào trong đó. Lao Tam, theo sát ta. Quách Khiếu không nói lời gì, bắt lấy Phương Lăng cánh tay, trực tiếp nhảy tiến thâm viên. La Tam đao cùng Thiết Nương Tử, còn có vài tên võ giả, chẳng biết lúc nào nhích lại gần, theo sát phía sau. Vừa tiến vào thâm viên, nhiệt độ kinh khủng cuốn tới, nhưng mà mọi người trên thân thể người đều tản mát ra một tầng huyết quang nhàn nhạt, đem những ngọn lửa này ngăn cản ở ngoài. Đến nỗi Phương Lăng, trên mu bàn tay ấn ký vừa mới lấp lóe qua mang, liền bị Quách Khiếu phát giác. Lao Tam, ngươi. Quách Khiếu nói còn chưa dứt lời, mấy khối cự thạch lập tức từ thâm viên phía dưới gào thét mà đến, hướng về đám người lập tới. Nhị ca cẩn thận. Phương Lăng thấy thế, trong mắt lập tức lộ ra một vòng tinh quang, tiếp đó chủ động ngăn tại Quách Khiếu trước mặt. Đông. Một khối trong đó cự thạch đập trên người Phương Lăng, đem hắn đụng bay ra ngoài, cuối cùng bị vô số không có ở đây hỏa diễm chỗ thôn phệ. Đáng chết. Mắt nhìn Phương Lăng cùng mình tách ra, Quách Khiếu lập tức thở hổn hển giận quát một tiếng. Vô luận như thế nào, nhất định phải tìm đến Phương Lăng. Quách Khiếu sắc mặt âm trầm như nước, lệ thanh đạo, không có hắn, kế hoạch của chúng ta chỉ còn thiếu một cái vòng. Tại Phương Lăng chủ động vì hắn chặn lại khối cự thạch này thời điểm, Quách Khiếu trong lòng vậy mà thoáng qua trong nháy mắt xúc động. Nhưng vô luận như thế nào, Phương Lăng là hắn thu hoạch món kia chí bảo mấu chốt, tuyệt đối không thể thiếu khuyết. Chương 685, Đoán Viêm Cổ Địa, Sinh Linh Hoàn Ô. Chương 685, Đoán Viêm Cổ Địa, Sinh Linh Hoàn Ô. Đây chính là Đoán Viêm Cổ Địa. Nhìn trước mắt mảnh này trơ trụi phế tích, Phương Lăng trên mặt hiện ra vẻ nghi ngờ. Viên địa con cờ màu đen cũng vào lúc này xuất hiện tại Phương Lăng trên bay, tò mò dò xét cái thế giới xa lạ này. Đập vào mắt chỗ, một mảnh màu đen đất khô cằn, không có thực vật, không có có sinh linh, cũng không có cái kia không chỗ nào không có mặt hỏa diễm. Toàn bộ thế giới sương mù vô cùng lờ mờ, chỉ có trên không trung truyền đến nóng bỏng nhiệt độ. Phương Lăng ngửa đầu, thương khung chỗ không phải là cái gì Lam Thiên Bạch Vân, mà là quần quần hỏa hải đang cuộn trào không ngừng. Thật là một cái địa phương cổ quái. Phương Lăng thu tầm mắt lại, tùy ý chọn cái phương hướng, phi nước đại hướng về phía trước. Mặc kệ nơi đây có phải hay không Đoán Viêm Cổ Địa, nhưng Phương Lăng tất nhiên lựa chọn tiến vào ở đây, tự nhiên hắn có tính toán của hắn. Nơi này hỏa diễm không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện, chắc chắn tại một nơi nào đó có dấu địa hỏa. Địa hỏa, đó là gần với thiên hỏa thiên địa kỳ vật đồng dạng nắm giữ phách tuyệt thiên địa kinh khủng bí lực. Quách Khiếu tự cho là nắm trong tay Phương Lăng, nhưng đây là Phương Lăng chủ động lựa chọn. Hy vọng ở cái địa phương này có thể làm cho Nam Minh Ly Hỏa của ta thành công tiến hóa. Nhờ Nam Minh Ly Hỏa hoàn thành tiến hóa, mới là Phương Lăng tiến vào cái địa phương này mục đích thực sự. Kể từ rời đi Bách Hoa Cung về sau, Phương Lăng liền phát hiện một cái nhường hắn có chút bất đắc dĩ sự thật. Đó chính là Nam Minh Ly Hỏa tại dung hợp Thanh Liên Nghiệp Hỏa cùng Ma Viêm sau đó, mặc dù có tiến hóa dấu hiệu rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng lại bởi vì tiếp tục không còn chút sức lực nào, từ đầu đến cuối kém một chút. Đi qua Phương Lăng mấy ngày suy tư về sau, phát giác Nam Minh Ly Hỏa lần này tiến hóa cực kỳ trọng yếu, thậm chí nói là một lần chân chính thoát thai hoán cốt đều không quá phận. Bởi vậy, thiếu khuyết năng lượng bổ sung Nam Minh Ly Hỏa, tại thời điểm mấu chốt nhất, tạm dừng tiến hóa, cũng liền dẫn đến vẫn không có Tô Tình. Cái này liền cần Phương Lăng tìm đến đủ loại trong thiên địa hỏa diễm, trợ giúp Nam Minh Ly Hỏa hoàn thành lần này tiến hóa. Cái này Đoán Viêm Sơn Mạch vừa vặn là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần Nam Minh Ly Hỏa có thể hoàn thành tiến hóa, dù cho ta linh lực một thời gian còn không cách nào khôi phục, nhưng cho dù đối mặt tạo hóa cảnh dưới cường giả, ta cũng có toàn thân trở lui năng lực. Hỏa dược cùng huyền hoàng cánh chim song trọng gia trì, đủ để cho Phương Lăng bộc phát ra có thể so với tạo hóa cảnh cực hạn tốc độ. Hơn nữa, thiên hỏa bản thân uy lực cũng là khắc chế cường địch bá đạo thủ đoạn. Lấy Đoán Viêm Sơn Mạch bực này kích thước hỏa diễm chi lực đến xem, ở đây nếu thật có địa hỏa, tuyệt đối không tầm thường. Phương Lăng nhất bên cạnh hướng về phía trước phi nước đại, một bên trong lòng suy tư. Ma Hỏa Diễm Tông ba người kia, xác suất lớn cũng là vì này mà đến, ta phải muốn cướp tại trước bọn hắn, tìm được địa hỏa. Hỏa Diễm Tông ba người kia tu vi đều đang thoát cốt cảnh biến mãn, mạnh hơn Phương Lăng bên trên không thiếu. Ba người liên thủ, lấy Phương Lăng trạng thái bây giờ, chiến thắng không khó. Nhưng muốn cướp đoạt địa hỏa, liền không dễ dàng. Phương Lăng tốc độ cực nhanh, ngang dọc ở nơi này mở tối thế giới bên trong. Dưới chân đất đen cực kỳ cứng rắn, cho dù là Phương Lăng, cũng không thể ở phía trên lưu lại dấu chân. Không biết qua bao lâu, Phương Lăng diện phía trước xuất hiện một tòa thành trì thật lớn. Xa xa nhìn lại, thành trì giống như một con hung thú nằm rạp trên mặt đất. Tại bên trong thế giới này, lộ ra cô quạnh thê lương. Phương Lăng thả chậm tốc độ, thận trọng tới gần thành trì. Tại loại này địa phương xa lạ, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Trên bả vai cái kia con cờ đã tiến vào Phương Lăng trong cổ áo, chỉ là lộ ra một điểm, như Phương Lăng nhất dạng lộ ra rất là cẩn thận. Phương Lăng thể nội khí huyết vận chuyển, làm ra tùy thời ứng đối thay đổi bất ngờ tình huống cử động. Theo càng ngày càng tới gần thành trì, Phương Lăng cũng cuối cùng thấy rõ tòa thành trì này. Rách nát, cháy đen. Cái kia tàn phá trên tường thành, tựa hồ còn lưu lại loang lổ vết máu. Mỗi chi tiết đều cho thấy tòa thành trì này tại đã từng bùng nổ qua một hồi gió tanh mưa máu đại chiến. Đông, đông, đông. Ngay tại Phương Lăng tâm sinh thổn tức thời điểm, đại địa chấn động, cách đó không xa lại có bụi mù tóe lên. Phương Lăng đội vàng trốn ở một chỗ trong hồ lớn, lặng lẽ nhìn lại, khuôn mặt bên trên lập tức lộ ra một vòng vẻ chấn động. Trong tầm mắt, tam đầu toàn thân đen nhánh quái vật to lớn, quanh thân hỏa diễm quanh quẩn, trên hai cánh tay, riêng phần mình kéo lấy một cây đen như mực xiềng xích. Ở đó trên xiềng xích là từng cái bị xuyên thủng thân thể võ giả. Máu tươi đỏ thẫm, trên mặt đất bên trên vạch ra một đạo trường dáng rất vết tích, nhưng rất nhanh liền bị đất khô cằn chỗ bốc hơi, ngưng kết thành bảy, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Những cái kia võ giả, có chút hay là hắn phía trước thấy qua, hiện tại cũng bị cái này tam đầu quái vật bắt. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua, Phương Lăng đại khái tính ra, tam đầu giống như nham thạch tổ hợp mà thành quái vật, hết thảy bắt được trên trăm tên võ giả. Tại Phương Lăng dò xét tam đầu quái vật trong đó một con quái vật, đột nhiên quay đầu tới, nhìn về phía Phương Lăng bên này. Phương Lăng nhanh chóng thu lại suy nghĩ, đem thân thể gắt gao dán tại trên mặt đất. Đông đông đông. Nhưng mà nhường Phương Lăng tâm bên trong trầm xuống chính là, cái kia con quái vật, vậy mà hướng về bên này đi tới. Mỗi lần bàn chân rơi trên mặt đất, đều sẽ lưu lại một đạo rõ ràng dấu chân. Đi qua tính ra, Phương Lăng đại khái đạt được cái này tam đầu quái vật, tối thiểu nhất đều tương đương với thoát cốt cảnh biến mãn võ giả. Tăng thêm đây là bọn chúng sân nhà, nói không chừng có thể bộc phát ra thực lực mạnh hơn. Phát giác được quái vật càng ngày càng gần, Phương Lăng đang do dự muốn hay không đi trước rút lui. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, chắc hẳn những quái vật này hẳn là đuổi không kịp hắn. Vô luận như thế nào, không thể bị quái vật này cuốn lấy. Ngay tại Phương Lăng chính phải ly khai thời điểm, cái kia con quái vật ở cách Phương Lăng ngoài mấy thước dừng lại, nhưng sau đó xoay người hướng về bên trái phương hướng đi hai bước. Giống như nham thạch cánh tay đột nhiên nâng lên, hoa lạp lạp âm thanh ở bên trong, dài đến mấy chục thước trầm trọng xiển xích bị hắn vung lên, nện ở một chỗ cháy đen mặt đất. Răng rắc răng rắc, cứng rắn mặt đất nứt ra, hắc thổ phi dương ở bên trong, một cái bóng giống như linh hầu giống như thoát ra, hướng về nơi xa màu trắng đuổi theo. Phương Lăng vừa mới bắt gặp, người kia lại là đã từng thấy tên kia xương gầy như que tuổi ra hỏa. Đối phương đã từng tranh đoạt một kiện ngọc như ý, còn đối với Phương Lăng làm ra uy hiếp động tác. Đối phương thân pháp cực kỳ nhạy bén, tốc độ cũng sắp, rất nhanh liền thoát ra trăm mét xa. Nhưng mà, quái vật kia nhưng là lắc một cái xiềng xích giống như mọc thêm con mắt, phá không mà tới, trong nháy mắt đem hắn sau lưng xuyên thủng. Xương gầy như que tuổi võ giả, lập tức đã biến thành trên xiềng xích con mồi bị tiêu thảm lôi kéo trở về. Theo tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng xa, Phương Lăng khẽ thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó lặng yên quan sát một chút, phát giác cái kia tam đầu quái vật tiến vào rách nát trong thành trì, biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới, cái này đoán viêm cổ địa lại có hỏa nô tồn tại. Phương Lăng diện sắc mặt nghiêm trọng, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một vòng kích động. Hỏa nô, đây là nương theo địa hỏa sinh ra mới phải xuất hiện một loại đặc thù sinh linh. Bọn chúng linh trí không cao, nhưng mà nhục thân cực kỳ cường hành, thậm chí có thể nói là bất tử chi thân. Chỉ cần địa hỏa bất diệt, những thứ này hỏa nô liền có thể không ngừng trùng sinh. Phương Lăng kích động là, có hỏa nô tồn tại, cái này mà liền nhất định tồn tại một loại nào đó cường đại địa hỏa, hơn nữa chưa từng bị người lấy đi. Chỉ bất quá, nơi này hỏa nô không biết có bao nhiêu, lại càng không biết đạo tàng ở nơi nào, muốn có được địa hỏa, lại trước hết giải quyết những thứ này hỏa nô, cái này cũng có chút khó làm. Phương Lăng chú mi, hỏa nô bản thân bất tử bất diệt, tăng thêm trời sinh lực lớn vô cùng, khó khống chế. Không có người tài năng ở không kinh động hỏa nô dưới tình huống nhận được địa hỏa. Địa hỏa dù sao cũng là thiên địa linh vật, nếu là thật sự dễ dàng như vậy nhận được, cũng sẽ không đến thiên ta. Phương Lăng trong mắt lóe lên một vẻ kiên định chi sắc. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem nơi này địa hỏa thu phục, trợ giúp Nam Minh Ly Hỏa hoàn thành sau cùng tiến hóa. Tất nhiên hỏa nô đã tiến nhập tòa thành trì này, vậy nói rõ cái này thành trì ở bên trong có địa hỏa manh mối. Phương Lăng liếm liếm môi khô khốc, không vào hang hổ nào đáng hổ tử, làm đi. Chương 686, tiến vào thành trì, hỏa nô triều bái. Chương 686, tiến vào thành trì, hỏa nô triều bái. Phương Lăng thận trọng tới gần thành trì, bắp thịt cả người căng cứng đến cực hạn, sợ bị khắc hỏa nô phát giác. Dù sao, có thể đản sinh ra hỏa nô địa hỏa, tuyệt đối không đơn giản, thậm chí là có cơ hội tấn thăng đến thiên hỏa tầng thứ. Bởi vậy, hỏa nô loại này khác loại sinh linh, số lượng không phải số ít. Phương Lăng không dám hứa chắc, tòa thành trì này bên trong hỏa nô, chỉ có phía trước gặp phải tam đầu. Bù bù. Phương Lăng cương đi về phía trước vài trăm mét, mấy đạo âm thanh xé gió lập tức gào thét mà tới. Hắn toàn thân run lên, vội vàng tìm địa phương giấu kỹ, mâu quang nhìn lại, liền thấy hai tên người mặc hỏa diễm trường bảo thân ảnh đang giống như hai đạo hỏa diễm trưởng tiễn giống như từ đằng xa mà tới. Đoán viêm cổ địa có cấm bay cấm chế, bởi vì hai người này cũng không ngự không phi hành, mà là đem tốc độ thi triển đến cực hạn, nhanh chóng đến gần đổ nát thành trì. Hỏa diễm tông. Hỏa diễm tông trang phục rất dễ phân biệt, Phương Lăng trong nháy mắt nhận ra thân phận của đối phương. Bất quá, bọn hắn nguyên bản ba người, một người khác không biết là ra sao duyên cớ, không cùng bọn hắn cùng một chỗ. Phương Lăng tâm bên trong khẽ động, đem tự thân khí tức hoàn mỹ thu liễm, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám trực tiếp nhìn lại, vẻn vẹn chỉ là dùng ánh mắt còn lại quan sát. Đối với một ít cường giả tới nói, âm thầm nhìn trộm sẽ bị bọn hắn trong nháy mắt cảm ứng. Chính là chỗ này. Hỏa Diễm Tông hai người ở cách thành trì còn cách một đoạn thời điểm liền dừng thân hình, như Phương Lăng nhất dạng, đem tự thân che giấu. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Vương Lăng thần hồn xa cường đại hơn bọn hắn, tự nhiên có thể nghe rõ bọn họ trò chuyện. Đích xác là hỏa nô không thể nghi ngờ, nơi đây có địa hỏa tin tức, xem ra là thiên chân vạn sát rồi. Trong đó một tên gương mặt mang theo hỏa diệm ân nhớ nam tử nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói có vẻ hơi phân chấn. Có thể dựng dục ra như thế hỏa nô địa hỏa đẳng cấp tất nhiên không thấp. Người khác kia nghe vậy cũng là nở nụ cười, nói ra, nếu là có thể nhận được này hỏa, đem hắn hiến tặng cho thượng tông, chúng ta chẳng phải là có thể tiến vào hỏa vực. Hiến tặng cho thượng tông, đơn giản ngu không ai bằng. Mang theo hỏa diễm ân nhớ nam tử khiển trách, phía trên sớm đã từng có dặn dò, nơi đây thật có địa hỏa, nhất định phải lưu cho thiếu chủ, chỉ cần hắn có thể thuận lợi đem cái này địa hỏa thu phục, lấy thiếu chủ thiên phú, tất nhiên có thể được thượng tông coi trọng, đến lúc đó, chúng ta mới có thể lợi ích tối đại hóa. Hắc hắc, đúng là ta thuận mồm nói chuyện mà thôi. Người khác kia cười cười, nói ra, chúng ta đón lấy tới nên làm như thế nào? Là phải chờ thiếu chủ cùng chúng ta tụ hợp, hay là trước đi vào dò xét một phen? Trước tiên vào xem. Hỏa diễm ấn nhớ nam tử rất nhanh làm ra quyết định, nói ra, ta cảm ứng qua, nơi đây không có địa hỏa tồn tại vết tích, nhưng tất nhiên những cái kia hỏa nô tiến nhập trong đó, tin tưởng sẽ có quan hệ với địa hỏa manh mối. Là đạo lý này. Người khác kia gật gật đầu, nói ra, vậy trước tiên vào xem, tốt nhất tại thiếu chủ cùng chúng ta tụ hợp phía trước, xác định địa hỏa vị trí. Cẩn thận một chút. Hỏa diễm ấn nhớ nam tử trầm giọng nói ra, cái này đoán viêm cổ địa, tại trước kia cũng coi như là một phương không kém thế lực, tuy hủy diệt vào năm, nhưng trong đó nguy hiểm cũng không nhỏ. Nói chuyện đồng thời còn quay đầu liếc mắt nhìn Phương Lăng bên này, lại không có phát hiện gì. Tuy hắn tu vi không yếu, chính là thoát cốt cảnh viên mãn, nhưng thần hồn cảnh giới vẫn là kém Phương Lăng nhất chút, tự nhiên không phát hiện được Phương Lăng tồn tại. Hai người lại nói chuyện với nhau vài câu, lúc này mới thận trọng mai phục tiến trong thành trì. Thế thế, Phương Lăng tắc thì là mỉm cười. Cũng tốt, cái này mục đích của hai người ngược lại là cùng ý nghĩ của hắn không như mà hợp. Bởi vậy, trước tiên để cho hai người đi dò thám đường, mình thì ở phía sau nhặt cái tiện nghi cũng không tệ. Đoán viêm cổ địa, thiên địa ám trầm. Trên đỉnh đầu, ngọn lửa màu đen kéo dài không suy, không biết thiêu đốt bao nhiêu tuyết nguyệt, tản ra nóng bỏng nhiệt độ. Chỉ là không đợi Phương Lăng tiến vào thành trì, sắc mặt chính là biến đổi, liền đội rút thân lui lại. Thẳng đến ra khỏi vài trăm mét về sau, Phương Lăng cái này mới tìm chồng nham thạch xem như công sự che chắn dấu kỹ, tiếp đó ánh mắt khiếp sợ nhìn hướng một chỗ. Ở nơi đó, vẫn còn có hai đầu hoàn ô đang đạp lên đại địa mà tới. Bọn chúng trong tay trên xiềng xích đồng dạng xuyên lấy hơn 10 người võ giả. Những cái kia võ giả, thanh nhất sắc cũng là xa phỉ cách ăn mặc. Rất rõ ràng, những thứ này xa phỉ là cùng một chỗ tiến vào cổ địa đấy, chỉ bất quá quá xui xẻo, vừa vặn bị hai đầu hỏa nô tận diệt rồi. Thùng thùng. Đưa mắt nhìn hai đầu hỏa nô tiến vào thành trì, Phương Lăng tâm bên trong không khỏi thầm hô may mắn. Nếu là hắn vừa rồi tiến vào thành trì, chẳng phải là vừa vặn bị hai đầu hỏa nô ngăn chặn đường lui. Lại thêm bên trong đã có tam đầu hỏa nô, năm cái tương đương với thoát cốt cảnh hậu kỳ cường giả, Phương Lăng tự tin đi nữa, cũng không dám ở loại địa phương này, thật sự bị cuốn lên. Lần này, Phương Lăng không có mù quáng tiến vào thành trì, mà là đợi chừng nửa nén hương. Tại không có phát giác mới hỏa nô cùng võ giả đến về sau, Phương Lăng quyết định thật nhanh, trực tiếp buộc phát ra tốc độ cực hạn, xông vào trong thành trì. Vừa mới đi vào thành trì, một cỗ càng thêm nóng bỏng nhiệt độ cao lập tức đập vào mặt. Cũng may Phương Lăng thể phách cường đại, lại trải qua thiên hỏa rèn luyện, đối với chút nhiệt độ này sớm đã miễn dịch, ánh mắt thiên tính nhanh chóng đánh giá trong thành trì. Cùng bình thường thành trì khác biệt, tòa thành trì này cực kỳ cao lớn, bên trong bị chia làm vô số thông đạo. Đen ngòm, căn bản thấy không rõ bên trong có cái gì, giống là miệng ác ma giống như cắn người khác. Nhiều như vậy thông đạo, làm như thế nào tìm? Phương Lăng nhướng mày, hơi lúng túng một chút. Có thể là hỏa nô tại mỗi cái thông đạo đều hoạt động qua, trên mặt đất tất cả đều là tạp nhạp dấu chân. Ngược lại là bên trong thành trên vách tường có vô số bích họa. Phương Lăng chỉ là nhìn lướt qua, lập tức liền không có hứng thú. Những bích họa này sớm đã mơ hồ, liền đại khái bộ dáng đều nhìn không ra. Chỉ là từ một ít còn hoàn chỉnh vết tích, có thể suy đoán ra là hỏa nô dáng vẻ, càng nhiều liền không biết gì cả. Phương Lăng không muốn chỉ hoãn thời gian, lo lắng gặp được hỏa nô, liền tùy tiện chọn một thông đạo, đi vào trong đó. Trong này nhiệt độ so bên ngoài muốn cao hơn một chút. Phương Lăng rất nhanh xác định, trong thông đạo, một cỗ nhiệt lượng không ngừng mà tới, giống như cuối thông đạo có một mảnh chân chính hỏa hải. Không chỉ có như thế, trong thông đạo trên vách tường, bích họa cũng càng phát rõ ràng. Một đường đi, một đường nhìn. Phương Lăng cuối cùng phát giác, những bích họa này bên trên, ghi lại cũng là hỏa nô ở cái này cổ địa sinh hoạt một chút tin tức. Cái này khiến Phương Lăng tâm bên trong không khỏi sinh ra một cái nghi vấn, những bích họa này chỉ ghi lại hỏa nô, nhưng không ai loại vết tích sinh hoạt, chẳng lẽ đoán viêm cổ địa người không ở nơi này? Mang theo cái nghi vấn này, Phương Lăng nhất đường tiến lên. Mặc dù nói thông đạo bên trong cực kỳ hắc ám, không có chút nào ánh sáng, nhưng Phương Lăng không bị ảnh hưởng chút nào. Đều không cần động dùng võ đạo chân nhãn, chỉ cần điều động đan hỏa, liền có thể nhường Phương Lăng ở đây, như ban ngày, thấy rõ ràng sở sở. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Phương Lăng thấy được một chỗ đặc biệt bích họa. Phía trên là một đám hỏa nô, như nhân loại người tu hành giống như, xếp bằng ở một tòa dưới tế đàn. Những thứ này hỏa nô lòng bàn tay hướng về phía trước, vén lên đỉnh đầu, mặt mũi giữ tợn phía trên, vậy mà có thể nhìn thấy một chút thành kính. Nhưng hấp dẫn nhất Phương Lăng chính là, tại tế đàn kia bên trên, giống như có đồ vật gì. Chỉ bất quá, bởi vì làm vách tường dụng, dẫn đến bích họa bị tổn hại, nhìn không ra là cái gì. Những thứ này hoàn ô, giống như là tại triều bái đồ vật gì. Phương Lăng chiếu mi suy tư, chẳng lẽ là cổ địa người? Hay là nói, bọn chúng triều bái đúng là đạo kia địa hỏa? Mặc kệ là loại nào có thể, đều mang ý nghĩa cái này cái gọi là đoán viêm cổ địa, phi phàm, thậm chí có lai lịch lớn. Đột nhiên, Phương Lăng lỗ tai khẽ động. Có người đến. Chương 687, hiến tế huyết mạch, trận pháp truyền tống. Chương 687, hiến tế huyết mạch, trận pháp truyền tống. Hơn nữa người còn không ít. Mặc kệ từ tiếng bước chân hay là tức hơi thở cảm ứng, lần này tới người, tối thiểu nhất có 5 người trở lên. Lối đi này chỉ có một con đường như vậy, hơn nữa không có bất kỳ cái gì công sự che chắn, Phương Lăng chỉ có thể bước nhanh hơn, cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Tuy không quan tâm đối phương chút nhân số này, nhưng Phương Lăng không muốn ở chỗ này phức tạp. Đại ca, địa phương quỷ quái này như thế nào cảm giác âm sâm sâm? Hơn nữa nhiệt độ này cũng quá khó tiếp thu rồi, thiêu đến lòng ta đây bên trong hốt hoảng a, muốn không vẫn là đi đi. Tại Phương Lăng nhanh chóng đi tới, lộn xộn không rõ âm thanh từ phía sau truyền đến, có vẻ hơi bạc khô. Chỉ ngươi mẹ nó nói nhảm nhiều, có còn muốn hay không bảo vật? Rất nhanh, một đạo cường tráng âm thanh vang lên, chúng ta có thể đi vào ở đây, thế nhưng là bỏ ra giá thật lớn đấy, nếu là không vớt chút chỗ tốt trở về, chẳng phải là thua thiệt lớn. Thế nhưng là, đối phương còn muốn nói điều gì, liền bị trực tiếp đánh gãy, ba lại tử, ngươi nếu là sợ, liền mẹ nó xéo ngay cho ta, nhưng mà ta cảnh cáo ngươi, ngươi hưu tưởng phân đến một chút chỗ tốt. Người kia không nói. Hậu phương, một cái tướng mạo hung ác nam tử, cong nhất đao nhất kiếm, khí tức hùng hồn, hung lệ ánh mắt tại mấy người còn lại trên thân khẽ quét mà qua. Tất cả mọi người, các ngươi đều như thế. Nam tử ngữ khí mang theo một tia cường thế bá đạo, ta đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau, ai nếu không muốn đấy, hiện tại cũng cho lão tử rời đi, nếu như nguyện ý theo kịp, chỉ muốn nghe lão tử, ai dám cùng lão tử lá mặt lá trái, thậm chí giở trò, lão tử thứ nhất sẽ hắn. Không dám không dám. Dũng gia nói đến chuyện này, chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, rõ ràng nhất ngài là người. Chính là, Dũng gia có thể mang theo các huynh đệ phát tài, đại gia cao hứng còn không kịp, sao lại là loại kia bỏ đá xuống giếng tiểu nhân. Những người còn lại biến sắc, vội vàng khen tặng đứng lên. Ba lại tử, nhanh chóng hướng Dũng gia xin lỗi. Một cái tuổi tác lớn nhất lão giả đá đồng bạn bên cạnh, tức giận nói, Dũng gia nguyện ý mang lên ngươi, đây chính là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận, đừng mẹ nó không biết tốt xấu. Cái này xấu xí ra hỏa, đầu đầy đều mọc đầy nồng đau nhức, nhìn thật là dọa người. Hắn nghe vậy run lên, liên tục không ngừng nói ra, Dũng gia, là tiểu nhân có mắt không trọng, còn xin Dũng gia đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, không muốn chấp nhặt với ta. Nói trừng phạt tính chất tại trên mặt mình quạt mấy lần. Đi. Được người xưng là Dũng gia nam tử trong mắt lóe lên một vòng vẻ chán ghét, ông thanh nói, chỉ cần thật tốt làm việc, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Vâng vâng vâng. Lão giả lớn tuổi nhất Bùi Tiếu Đạo, người nào không biết, Dũng gia thế nhưng là cái này Đoán Viêm cổ địa lão nhân, lần trước nhiên sơn lúc, Dũng gia đây chính là. Chỉ là hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Dũng gia trừng mắt liếc, ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Ôi, Dũng gia người xem ta đây trương miệng túi, thật là đáng đánh đòn. Lão giả vội vàng nhẹ nhàng rút mình một chút miệng, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt đủ cười. Dũng gia nhàn nhạt thu tầm mắt lại, hướng về thông đạo chỗ sâu đi đến. Đều cùng lên đến đi, chỉ cần đến bên trong, chúng ta liền tạm thời an toàn. Dũng gia ngưng trọng âm thanh vang lên bên tai mọi người, bất quá các ngươi đều phải cẩn thận một chút, nơi này thật không đơn giản, đừng không cẩn thận liền mất mạng. Đám người vội vàng đáp ứng, liền đi đường đều biến phải rẻ đặt rất nhiều. Chỉ là không có người biết, ba lại tử nhìn về phía Dũng gia trên lưng cái kia nhất đao nhất kiếm, đáy mắt nhưng là xẹt qua một vòng mịt mờ vẻ tham lam. Phía trước, Phương Lăng đem các loại lời nói không sót một chữ nghe toàn bộ, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Vị nào Dũng gia, lại là lần thứ hai tiến vào ở đây. Lần này Nhiên Sơn tiến vào Đoán Viêm cổ địa, liền thẳng đến ở đây mà đến, hiển nhiên là biết đạo nhất những thứ gì. Nếu là như vậy mà nói, Phương Lăng ánh mắt lấp lóe, rất lắm mồm sừng liền câu lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Phía trước có người. Rất nhanh, Dũng gia khoát tay, nhìn về phía trước cái kia mơ hồ không rõ thân ảnh, chắp tay nói, tại hạ an toàn Dũng, không biết phía trước là đầu nào huynh đệ trên đường. Đồng thời không ngừng cho người đứng phía sau nháy mắt, nhường đại gia làm tốt phòng bị. Nguyên lai là Dũng gia, dễ nói dễ nói. Giọng Phương Lăng vang lên, cười ha hả nói ra, nghe qua Dũng gia đại danh, tại hạ Lưu Sa vượt Quách Nhị Đường gia thủ hạ, không dám họ Nghiêm. Nói chuyện đồng thời, Phương Lăng chủ động giang tay ra, biểu thị chính mình không có ác ý, an toàn dụng ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Lăng, không có chút nào bưng lỏng, trên mặt nhưng là lộ ra một vòng nụ cười cứng ngắc, đã sớm nghe nói qua Quách Nhị chủ nhà uy danh, nói đến, chúng ta cũng coi như là người một nhà. A, chẳng lẽ Dũng gia cũng là Lưu Sa vực? Vậy thật đúng là gặp phải thân nhân. Phương Lăng ra vẻ ngạc nhiên nói ra, còn chủ động tiến lên hai bước, nhưng tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại dừng bước. Bây giờ Lưu Sa liên minh đã thành lập, hoàn toàn chính xác coi là người một nhà. An toàn Dũng phát giác được hơi thở của Phương Lăng, bất quá là thoát cốt cảnh nhất trọng tu vi, trong mắt lập tức lộ ra một vòng tinh quang, hướng về Phương Lăng đi tới. Nghiêm huynh đệ vận khí coi như không tệ, vừa tiến vào địa phương quỷ quái này, liền có thể tìm tới thành trì phù hộ. Phương Lăng nghi ngờ nói, phù hộ? Chẳng lẽ nơi này còn có cái gì đại sự muốn phát sinh? Tựa hồ là bởi vì quá mức kinh ngạc, dẫn đến Phương Lăng cũng không có phát giác được An toàn Dũng tới gần. Đúng vậy. An toàn Dũng ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Lăng, trong miệng lại nói ra, không phải vậy Nghiêm huynh đệ cảm thấy, cái này Nhiên Sơn sẽ đơn giản như vậy. Ta đã nói rồi. Phương Lăng công chắp tay nói, tại hạ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, rất nhiều chuyện Nhị Đường gia cũng không có cáo chi, bởi vậy chỉ có thể dạy ra mặt hướng Dũng gia thỉnh giáo. Ha ha, dễ nói, cũng là liên anh em kết nghĩa, không cần phải khách khí. An toàn Dũng một cái để lại Phương Lăng cánh tay, nụ cười trên mặt mạnh hơn. Đích xác là một thoát cốt cảnh nhất trọng thái điều, hơn nữa rất tốt nắm. Nhanh chóng thu cánh tay về, An toàn Dũng nói ra, cái này Nhiên Sơn vốn là Đoán Viêm cổ địa dẫn dắt, đến lúc đó hỏa hải đầy trời, phàm là tại thành trì ra người, đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. chỉ có nhanh chóng tìm được thành trì ẩn thân mới có thể có một chút hy vọng sống.
Thì ra là thế. Phương Lăng nhất khuôn mặt vẻ sợ hãi, nói như vậy, ta vận khí coi như không tệ. Há lại chỉ có từng đó không sai, không biết so với thường nhân may mắn bao nhiêu.
An Toàn Dũng cảm thán nói, phải biết, toàn bộ Đoán Viêm cổ trong đất thành trì cũng không nhiều, hơn nữa khoảng cách cực xa, lại cất giấu vô tận hung hiểm, đối với rất nhiều lần thứ nhất người tiến vào, có thể xưng tử địa. Những thứ này, Quách Khiếu đều cũng không nói với Phương Lăng qua, không biết là cố ý hay là quên. Đương nhiên, có thể tiến vào thành trì người, đều có thể hoặc nhiều hoặc ít nhận được không thiếu chỗ tốt. An Toàn Dũng lúc nói chuyện, nhìn chằm chằm vào Phương Lăng mắt. Mặc dù nói thông đạo bên trong cực kỳ hắc ám, nhưng là đối với thoát cốt cảnh võ giả tới nói, có thể miễn cưỡng quan sát không tính là gì vấn đề.
Chỗ tốt.
Phương Lăng nói ra, chẳng lẽ nơi này thật có bảo vật gì hay sao?
Ha ha, Nghiêm Minh đệ đến lúc đó liền biết.
An Toàn Dũng cười ha hả, nói ra, chúng ta vẫn là đi vào trước đi, chậm nhưng là không còn kịp rồi.
Được, vậy kế tiếp liền phải làm phiền Dũng gia chiếu cố.
Phương Lăng nhất phó hết sức sợ sệt, nhưng trong lòng cười lạnh không thôi. Cái này An Toàn Dũng, từ đầu đến cuối đều không từng nói tới hỏa nô tồn tại, cũng không biết hắn là không rõ ràng hay là cố ý vì đó. Nhưng người này tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, đặc biệt là trên lưng hắn cái kia nhất đao nhất kiếm, vậy mà đều là địa cấp hạ phẩm bó binh, cực kỳ bất phàm. Phương Lăng chỉ là cùng những người còn lại nhẹ gật đầu, xem như lên tiếng chào, sau đó cùng tại phía sau mọi người tiếp tục hướng về trong thông đạo đi đến. Đại khái đi gần tới nửa nén hương thời gian, thông đạo nhất đường hướng phía dưới nhiệt độ càng ngày càng cao. Thẳng đến không lâu sau đó, đám người tiến nhập một gian trong đại sảnh rộng rãi. Đại sảnh trung ương, ngoại trừ một tòa thạch đài bên ngoài, không có vật gì. Hơn nữa, trong phòng khách này nhiệt độ cực cao, không đầy một lát đại gia liền mồ hôi đầm địa rồi. Dũng gia, ở đây giống như không có đường rồi à? Tên lão giả kia lau mồ hôi trên mặt một cái, có chút khẩn trương hỏi.
Đường đương nhiên là có.
An Toàn Dũng đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười cổ quái, nói ra, chỉ là cần một chút đặc thù biện pháp mới có thể đem đường mở ra.
Thoại âm rơi xuống, An Toàn Dũng móc ra một cái trong suốt cái bình, bên trong là dòng máu đỏ sẫm.
Phương Lăng nhất mắt thì nhìn ra, đây là cổ địa phía sau máu của người ta.
Miệng bình ưu tiên, đem huyết dịch đổ trên thạch đài.
Một thoáng thời gian, một cỗ ánh sáng đỏ ngầu từ trên bệ đá nở rộ mà ra, vậy mà ngưng kết thành một cái trận pháp nhỏ.
Đây là trận pháp truyền tống.
Thế thế, Phương Lăng khẽ cau mày. Cái này trận pháp truyền tống, nhất thiết phải hiến tế cổ địa hậu nhân huyết mạch mới có thể mở ra.
An Toàn Dũng giải thích nói, bất quá, mỗi một lần mở ra pháp trận, chỉ có thể truyền tống một người, các ngươi nếu là không có dư thừa huyết mạch, ta trước tiên có thể cho các ngươi mượn.
Nói lại lấy ra mấy bình huyết dịch đến, cười híp mắt nhìn xem đám người.
Chương 688, Đoán Viêm nội thành, ủy dị ánh mắt.
Chương 688, Đoán Viêm nội thành, ủy dị ánh mắt.
Dũng gia, bình này huyết được bao nhiêu nguyên thạch?
Lão giả kia ánh mắt nhìn chằm chằm cái bình, nuốt ngụm nước miếng, nhỏ giọng hỏi.
Đám người cũng là vô cùng tò mò nhìn An Toàn Dũng.
Ha ha, nguyên thạch bực này phàm tục chi vật, đối với ta tác dụng cũng không lớn.
An Toàn Dũng nói ra, chớ nói nguyên thạch, liền xem như linh thạch, bình này huyết ta cũng không đổi.
Dũng gia, nói một chút điều kiện của ngươi đi.
Có người mở miệng nói, đã ngươi có thể lấy ra cái này cổ địa hậu nhân huyết mạch tới giao dịch, không thể nào không cho cái giá cả.
Đại gia không cần khẩn trương.
An Toàn Dũng cười ha hả nói ra, An Mộ tất nhiên đem cái này lấy các thứ ra, cũng sẽ không trả giá, thậm chí coi như đem thứ này tặng cho các ngươi cũng không sao.
Chỉ bất quá cần muốn mọi người đáp ứng An Mộ một cái thỉnh cầu nho nhỏ.
Nghe vậy, mọi người nhất thời mặt lộ vẻ cảnh giác.
Dù sao đều không phải người ngu, nếu là cái này An Toàn Dũng cái gọi là thỉnh cầu, vượt qua bọn hắn năng lực bên ngoài, như vậy bọn hắn cũng sẽ không đáp ứng.
Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không lấy một chút yêu cầu quá đáng.
An Toàn Dũng gặp thời cơ chín muồi, liền nói ra, chỉ muốn mọi người tại có thể tiếp được đoạn này thời gian, có thể giúp ta cầm tới một thứ, máu này chính là mọi người được rồi.
Lúc nói chuyện, An Toàn Dũng còn cười híp mắt nhìn xem đám người.
Đồ vật gì?
Có thể hay không rất nguy hiểm?
Ba lại tử thứ nhất đưa ra chất vấn.
Nguy hiểm là có một chút, nhưng ta có thể bảo đảm mọi người an toàn.
An Toàn Dũng trịnh trọng nói ra, bởi vì vật kia cần dùng phương pháp đặc thù mới được, cho nên ta cần muốn mọi người giúp ta duy trì một cái trận pháp.
Đương nhiên, cái kia trận pháp có thể cần phải tiêu hao một chút tự thân khí huyết, cho nên chư vị có thể chiếm được sớm nghĩ rõ ràng có đáp ứng hay không.
Nói xong lời này, An Toàn Dũng chỉ là nhìn xem đại gia, cũng không thúc giục.
Đám người nhìn nhau một cái, lão giả kia cẩn thận hỏi, "Dũng gia, nếu là chúng ta lưu tại nơi này, có phải thật vậy hay không sẽ gặp phải nguy hiểm?"
"Đó là tất nhiên."
An Toàn Dũng nói ra, tiến trước khi đến, chắc hẳn đại gia đều thấy được, cái kia Nhiên Sơn đã đầy đủ nguy hiểm, rất nhiều so với chư vị thực lực mạnh cũng đã vất lạc, chúng chi là ở nơi này Đoán Viêm cổ điện. Nếu là lần thứ hai nguy hiểm tới, đừng nói là chúng ta, liền xem như nửa bước tạo hóa cảnh, cũng không khả năng toàn thân trở ra.
Dựa theo Dũng gia nói như vậy, truyền thống trận này có thể để chúng ta tránh đi lần này nguy cơ.
Lão giả sắc mặt có chút tái nhợt hỏi,
tuy không thể triệt để thoát khỏi nguy cơ, nhưng ít ra có thể tránh khỏi một lần nguy hiểm.
Tựa hồ biết đạo chúng nhân không tin, An Toàn Dũng lại nói ra, lần trước ta sở dĩ có thể từ nơi này toàn thân trở ra, chính là dựa vào là phương pháp này.
Được rồi, nguyện ý đáp ứng bây giờ đáp phục ta, không muốn lao tử cũng không bắt buộc.
An Toàn Dũng bắt đầu hơi không kiên nhẫn đứng lên.
Được, đã như vậy, vậy ta liền tin tưởng Dũng gia một lần.
Lão giả kia thứ nhất cầm lấy cái bình, hướng về phía An Toàn Dũng phát hạ võ đạo lời thề.
Bất kỳ bảo đảm gì, cũng không có võ đạo lời thề càng thêm có thể tin.
Những người còn lại do dự phía dưới, cũng nao nao cầm lấy cái bình đồng dạng lập thể.
Ba lại tử, ngươi muốn ở lại chỗ này chờ chết?
Lão giả nhìn thấy ba lại tử không có cầm cái bình,
con mắt lập tức chừng một cái. Ba lại tử lúng túng nở nụ cười, nói ra, ta chỗ này còn có nhiều huyết, cũng không cần. Tựa hồ sợ an toàn dũng sinh khí, ba lại tử vội vàng nói, nhưng mà dũng ra như là có cần dùng đến ta địa phương, cứ mở miệng, ta tuyệt không chối từ. An toàn dũng trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, nhưng cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, tiếp đó nhìn về phía Phương Lăng, nghiêm huynh đệ, ngươi đây. Phương Lăng tiện tay móc ra một cái ngọc bình, lung lay nói ra, lúc ta tới, nhị đương ra cho ta một chút, hẳn là đủ dùng. An toàn dũng nhìn chằm chằm Phương Lăng, lập tức tiếu đạo, không hổ là Lưu Sa Bang nhị đương ra, quả nhiên là đại thủ bút. Đã như vậy, vậy mọi người liền bắt đầu truyền tống đi. Nhớ kỹ, cái này cổ địa hậu nhân huyết mạch hiến tế thời điểm, là cần muốn gia nhập một chút thần hồn lực, nếu không không cách nào thuận lợi truyền tống. Trần Văn theo thứ tự sáng lên, tiếp đó bao lấy An toàn dũng cơ thể, cái sau lập tức tại chỗ biến mất, hiển nhiên là truyền đưa đi. Những người còn lại thấy thế, không hề lập tức tiến hành truyền tống, mà là có vẻ hơi khẩn trương. Chư vị, đều lúc này liền chớ do dự, không phải vậy thật có đồ tốt đều bị người khác cầm đi. Lão giả kia cười ha ha một tiếng, tiếp đó bóp nát cái bình, đem huyết dịch ghé ở trong trận pháp, lại lấy thần hồn lực lượng rót vào, cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, cả cái đại sảnh bắt đầu rung rung. Nguyên bản là nóng bỏng nhiệt độ, càng là đột nhiên để cao vô số lần. Không chỉ có như thế, tại lúc tới trong thông đạo, mảng lớn ngọn lửa màu đen đang cuộn trào mãnh liệt mà đến, tựa như muốn đem toàn bộ đại sảnh bao phủ. Lần này, mọi người nhất thời mặt không có chút máu, chen lấn hiến tế huyết mạch, chuyển tống rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại Phương Lăng cùng cái kia ba lại tử. Nghiêm huynh đệ, nếu không thì ngươi trước a. Ba lại tử nhìn một chút Phương Lăng, chủ động tránh ra. Lúc này, ngọn lửa màu đen luyện như sương mù giống như đã tiến nhập đại sảnh, tình thế mười phần hung hiểm. Phương Lăng cũng không chối từ, chỉ là đem trong bình huyết dịch té ở trong trận pháp, lại không có lấy thần hồn lực lượng rót vào, lại giống nhau thành công truyền tống. Thấy thế, ba lại tử hơi sững sờ, khóe miệng nhấc lên một vòng cổ quái đường cong. Còn tính là có người thông minh. Ba lại tử quay đầu mắt nhìn đã cách chính mình chỉ có vài tấc khoảng cách hỏa diễm, không chút hoang mang đưa bàn tay đặt tại thạch đài trận pháp phía trên. Kỳ quái là, trận pháp vụ vụ âm thanh nổi lên, một tầng quang mang đem ba lại tử bao phủ, mang theo hắn rời đi đại sảnh. Sau một khắc, hỏa hải bao trùm cả cái đại sảnh. Cùng thời gian, toàn bộ đoán viêm cổ địa, bầu trời ngọn lửa màu đen đều rơi xuống tại toàn bộ cổ địa, thỏa thích thiêu đốt. Không biết bao nhiêu võ giả, bởi vì không có kịp thời tìm được thành trì che chở, tất cả bị ngọn lửa thôn vệ, hình thần câu diện. Đây là Lam Vương Lăng từ giữa không trung rơi trên mặt đất lúc, một màn trước mắt lập tức nhường hắn lông mày nhíu lại. Cái này vậy mà đồng dạng là một tòa thành trì, chỉ bất quá cùng trước đây tòa kia rách nát vắng lặng thành trì khác biệt, tòa thành trì này càng lộ vẻ bình thường cùng ngoại giới. Rộng lớn hai bên đường phố, tiểu quán cửa hàng đầy đủ mọi thứ. Phiếm hoàng lá cờ tại hai bên trên kiến trúc, tại theo gió phiêu lãng. Liên thiên không cũng như ngoại giới như thế bình thường, chính là lúc hoàng hôn. Sớm đã đạt đến An Toàn Dũng bọn người đồng dạng đang quan sát bốn phía. Đây là đoán viêm cổ địa nội thành. An Toàn Dũng nói ra, không qua mọi người tuyệt đối không nên dễ dàng đặt chân bất luận cái gì một gian phòng ốc, cái này sẽ gặp phải không tưởng tượng được nguy hiểm. Bởi vì mọi người đều biết An Toàn Dũng từng tiến vào ở đây một lần, đối với lời của hắn tự nhiên tin phục không thôi. Chỉ có Phương Lăng, cùng vừa tiến vào ba lại tử ánh mắt giao hội, không để lại dấu vết gật đầu, không có tiến hành ngôn ngữ giao lưu. Dũng ra, chúng ta đón lấy tới nên làm như thế nào? Lão giả kia một bộ lấy An Toàn Dũng như thiên lôi sai đầu đánh đó. Trời lập tức đen, chúng ta phải trước tiên tìm một nơi chỉnh đốn một chút, dù sao nơi đây không có linh lực có thể bổ sung, càng nhiều đều dựa vào sức mạnh thân thể. An Toàn Dũng liếc mắt nhìn sắc trời, nói ra, đoán viêm nội thành ban đêm cực kỳ hung hiểm, có rất nhiều quỷ dị xuất hiện, chỉ có trốn trong phòng mới có thể tương đối an toàn. Phương Lăng đem lực chú ý đặt ở tương đối hai chữ này bên trên, nói ra, rút ra, ngươi là nói, dù cho tìm được gian, cũng sẽ có nguy hiểm. Không sai. An Toàn Dũng nói khẽ, ngoại trừ nơi đây bản thân quỷ dị bên ngoài, chúng ta còn phải phòng bị có người cùng chúng ta tranh đoạt. Dù sao, cái này nội thành thích hợp chúng ta chỗ ẩn thân, cũng không nhiều. An Toàn Dũng vung tay lên, truyền âm nói, tất cả đi theo ta, tận lực không cần nói, có chuyện gì. Chuyển âm giao lưu, mấy người vội vàng đuổi theo An Toàn Dũng bước chân. Phương Lăng cũng không ngoại lệ, nhưng mà hắn phát giác sau lưng ba lại tử, đột nhiên mắt nhìn một phương hướng nào đó. Hắn tò mò theo tầm mắt của đối phương nhìn lại, lập tức con ngươi co rụt lại. Bởi vì, cái kia lầu hai cửa sổ mở một đường nhỏ, xuyên thấu qua khe hở, Phương Lăng vậy mà nhìn thấy một đôi tinh hồng quỷ dị ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Một khắc này, Phương Lăng trong nháy mắt tê cả da đầu, có loại muốn chạy trối chết xúc động. Chương 689, Vô Đan Thây Khô, Hắc Vụ Thôn Vệ. Chương 689, Vô Đan Thây Khô, Hắc Vụ Thôn Vệ. Vật kia rốt cuộc là cái gì? Vậy mà có thể để cho ta có loại cảm giác sợ hãi. Cùng ở sau lưng mọi người, Phương Lăng không tiếp tục quay đầu nhìn lại. Trong lòng của hắn không khỏi có chút bất an, loại bất an này đến từ không biết bên trong kinh khủng tồn tại. Là An Toàn Dũng trong miệng quỷ dị tồn tại, vẫn là những thứ khác võ giả. Phương Lăng dư quang chú ý tới sau lưng ba lại tử, cơ thể hơi run rẩy, thần sắc có chút mất tự nhiên. Hắn cũng nhìn thấy đạo ánh mắt kia, nhưng hắn phản ứng rất không bình thường. Từ nhìn bên ngoài, ba lại tử cũng chỉ là thoát cốt cảnh tam trọng mà thôi, tại toàn bộ trong đội ngũ chỉ mạnh hơn chính mình một điểm. Từ đầu đến cuối, người này đều đang tận lực che giấu mình, rất không có cảm giác tồn tại. Nhưng chỉ có Phương Lăng tin tưởng, người này có cái gì rất không đúng. Thậm chí, cái này đều không phải là hắn muốn là diện mục. Thoát cốt cảnh võ giả, đang tiến hành thoát thai hoán cốt thời điểm, chỉ cần đối với nào đó bộ phận xương cốt tiến hành thay biến, liền có thể tùy tâm mà ham muốn thay đổi dung mạo. Nhưng loại năng lực này, chỉ có thể ở tu vi thấp với mình võ giả trước mặt, mới có thể không bị nhìn thấu. Phương Lăng bản thân thần hồn cường đại, chân thực chiến lực, cũng chỉ có cái kia An Toàn Dũng có thể cùng hắn chống lại một hai. Dù vậy, hắn đều không thể nhìn thấu ba lại tử, chỉ là hoài nghi thôi. Mà vừa rồi cái kia cửa sổ sau quỷ dị ánh mắt, rõ ràng đều có thể làm cho mình sinh ra kinh khủng bất an cảm giác, nhưng ba lại tử biểu hiện, tựa hồ là kích động, hoặc giả thuyết là ngoài ý muốn. Hắn tựa hồ đã sớm biết vật kia, chỉ bất quá không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện ở đây. Những thứ này cũng chỉ là Phương Lăng ngờ tới, nhưng không trở ngại hắn đối với sau lưng cái này đầu đầy đồng đau nhức ra hỏa, đề phòng cảnh giác. Kéo kẹt kéo kẹt. Toàn bộ trên đường cái, ngoại trừ Phương Lăng mấy người bọn họ, cũng không có những người khác tồn tại. Bởi vì An Toàn Dũng nhắc nhở, tất cả mọi người tâm thần căng cứng, thu liễm tự thân khí tức. Nhưng hai bên đường phố người gác cổng cửa sổ, thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng vang quỷ dị, tại yên tĩnh này trên đường phố, lộ ra càng phát khiếp người. Bành. Đột nhiên, một thân ảnh từ nào đó cửa hàng bên trong bay ra, đập về phía bên cạnh tên lão giả kia. Lão giả này, toàn thân quần áo rách nướp, liền giống như một cái lao khiếu hoa đồng dạng, cho tới nay đều đúng An Toàn Dũng biểu hiện cũng đúng. Lúc này xảy ra bất trắc, lão giả rõ ràng cũng bị sợ hết hồn. Nhưng hắn dù sao cũng là thoát cốt cảnh ngũ trọng cao thủ, phản ứng tự nhiên không chậm, một cái phù lục bị hắn ném ra, hóa thành một màn ánh sáng ngăn tại trước mặt. Bành. Cái kia đạo hắc ảnh đụng vào màn sáng, chậm rãi rơi xuống đất. Nhưng là một cái toàn thân huyết nhục khô héo, tựa như thây khô vậy nam tử. Cái khuôn mặt kia huyết nhục khô héo trên mặt, vẫn mang theo hoảng sợ to lớn cùng tuyệt vọng, tựa như tại trước khi chết đã trải qua cái gì đại khủng bố. Khí huyết khô cạn, liên đan điền đều bị lấy ra đi, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Lão giả nhìn thấy thây khô đan điền vị trí, chống chân đấy, rõ ràng liên đan điền đều bị lấy đi rồi, một gương mặt mo lập tức biến cực kỳ ngưng trọng. Mà cái kia phá vỡ trong cửa hàng, nhưng là đen tối một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy. Đi nhanh lên, thời gian không nhiều lắm. An Toàn Dũng truyền âm đám người, ngựa khí trầm thấp nói ra, đêm tối buông xuống, quỷ dị đột kích, chúng ta nhất thiết phải lập tức tìm tới chỗ ẩn thân. Nói đi, cũng sẽ không tiếp tục giảng giải, chỉ là tăng thêm tốc độ tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Đám người vội vàng đuổi theo, chỉ sợ chậm một phần liền có khả năng bước thầy khô theo gót. Bao quát ba lại tử, lần này cũng không do dự, nhanh chóng vượt qua Phương Lăng. Phương Lăng rời đi thời điểm, nhanh chóng quan sát một cái kia cỗ thầy khô, nhưng là phát giác đối phương phải tay nắm chặt, giống như là tại nắm lấy đồ vật gì. Do dự một chút, Phương Lăng vẫn là không có phức tạp, đuổi kịp đám người. Mà Phương Lăng đồng thời chưa phát hiện, khi bọn hắn rời đi không lâu, nằm dưới đất thây khô, vậy mà lung la lung lay đứng dậy, tiếp đó nâng tay phải lên, lộ ra nơi lòng bàn tay một đạo hỏa diễm ấn ký. Đạo hỏa diễm này ấn ký, cùng Phương Lăng trên mu bàn tay cái kia đạo ấn ký rất giống nhau. Chỉ bất quá, Phương Lăng ấn ký là màu đen, mà thây khô lòng bàn tay ấn ký lại là màu đỏ sẫm. Ca ca cạch. Thây khô di chuyển hai chân, gian khổ quay người, sắc mặt dữ tợn nhìn về phía đám người rời đi phương hướng, tiếp đó khóe miệng kéo ra một cái cực kỳ xâm nhiên quỷ dị đường cong. Dũ ra, chúng ta rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Địa phương quỷ quái này quỷ dị như vậy, ta lão đầu tử cái này trong lòng có chút bất an a. Sắc trời càng ngày càng mờ, mắt thấy khoảng cách trời tối đã không xa, nhưng mọi người đồng thời không có tìm được thích hợp chỗ ẩn thân. Trong lòng của mọi người cũng đi theo bắt đầu nôn nóng. An Toàn Dũng mặc dù không có quay đầu, nhưng cũng biết tất cả mọi người đang nhìn mình, cũng không quay đầu lại truyền âm nói, "Nhanh, lập tức tới ngay." Nói đi, An Toàn Dũng tốc độ càng nhanh. Mặc dù không có thể ngự không phi hành, nhưng tất cả mọi người là thoát cốt cảnh võ giả, toàn lực đuổi dưới đường, tốc độ tự nhiên không chậm. Phương Lăng sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, bởi vì hắn phát giác toàn bộ nội thành bên trong đường đi cho tới bây giờ đều không có biến hóa chút nào. Bọn hắn giống như là tại chỗ quay tròn đồng dạng, cho tới bây giờ liền không có rời đi lúc tới chỗ. Bởi vậy, cái này An Toàn Dũng là dựa vào cái gì phán đoán bọn hắn khoảng cách thích hợp chỗ ẩn thân không xa đâu? Mang theo cái nghi vấn này, Phương Lăng lặng yên vận chuyển võ đạo thiên nhãn, quan sát bốn phía hết thảy. Rất nhanh, Phương Lăng quả nhiên có phát giác. Tuy toàn bộ hai bên đường phố kiến trúc giống nhau như lúc, cả mặt đất gạch đá đều không có gì khác nhau, nhưng nếu là cẩn thận quan sát lại có thể phát giác ra một số khác biệt tới. Đó chính là hai bên đường phố những cái kia treo cờ xí, có chút tản ra âm trầm hắc khí, có chút lại lập lòe hơi hơi ánh sáng. Những chi tiết này, dùng mắt thường căn bản là không có cách nhìn ra. Bất quá võ đạo tiên nhãn có thể nhìn xuyên hư vô, ngược lại để Phương Lăng nhìn ra khác biệt. Phía trước cái kia cổ thây khô chỗ ở cửa hàng, phía trên treo cờ xí, tựa hồ thì có cực kỳ nồng nặng hắc khí. Phương Lăng tâm bên trong nhớ lại, vừa vặn nhìn thấy ba lại tử đang ngó chừng hắn nhìn. Phát giác được bị Phương Lăng chú ý về sau, nhanh chóng thu tầm mắt lại. Nhưng Phương Lăng lại từ trong mắt đối phương, nhìn thấy chút tiếc hận. Hắn ở đây tiếc hận cái gì? Là cái kia thây khô vật trong tay. Phương Lăng đột nhiên tỉnh táo, may mắn chính mình không có xung động đồng thời, đối với ba lại tử đề phòng cũng nhắc tới cao nhất. Vật kia tuyệt đối không đơn giản, thậm chí có thể dính vào liền sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Phương Lăng tâm bên trong ý niệm nhanh quay ngược trở lại, gia hỏa này hẳn là dự định thăm dò ta, tiếc là không thể như hắn nguyện. Tiếp xuống, ngược lại là phải đặc biệt coi chừng người này. Không rõ, Phương Lăng cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh, trên lưng có đồ vật gì đang động. Là cái kia con cờ, đang tại trong quần áo phiền não uốn éo người, tựa hồ tại nhắc nhở Phương Lăng. Phương Lăng đột nhiên quay đầu nhìn lại, con ngươi lập tức co rụt lại. Chẳng biết lúc nào, bọn hắn lúc tới đường, vậy mà bao phủ lên một mảnh đậm đà sương mù. Những sương mù này, cùng hai bên đường phố treo cờ xí bên trên, tản mát ra hắc khí, không có sai biệt, tốt như thủy triều quần quận không ngừng, nhanh chóng cuốn tới. Không chỉ có như thế, mở ra võ đạo tiên nhãn trạng thái Phương Lăng, tại hắc khí kia ở bên trong, nhìn thấy từng đôi tinh hồng quỷ dị hai mắt, cùng phía trước thấy trong cửa sổ cặp mắt kia, rất giống nhau. Đằng sau có cái gì, đại gia đi mau. Phương Lăng toàn thân làn da căng thẳng,
truyền âm đám người lập tức tăng thêm tốc độ, vượt qua ba lại tử lão giả bọn người, cùng An Toàn Dũng bảo trì nhất trí. Tất cả mọi người phát giác được sau lưng hắc vụ cùng cái kia từng đôi ánh mắt đỏ hồng, lập tức dọa đến sắc mặt biến, liều mạng phi nước đại. Dũng gia, ngươi đến cùng có thể tìm tới hay không địa phương an toàn? Phương Lăng mục quang lạnh lùng nhìn về phía An Toàn Dũng, phát giác đối phương hai con ngươi thâm thúy, như có dị mang lưu chuyển. Tìm được. Giọng An Toàn Dũng vang lên bên tai mọi người, bên trái, nhà thứ ba khách sạn, tiến nhanh đi. Khách sạn này khoảng cách đám người không xa, lấy tốc độ của bọn hắn mấy tức ở giữa liền có thể đến. Nhưng sau lưng hắc vụ càng lúc càng nhanh, thậm chí đều nhanh dính vào lão giả kia y phục. Đông. Đúng lúc này, An Toàn Dũng đẩy cửa phòng ra, tỷ lệ trước tiên chạy vào, Phương Lăng khẩn thuận theo về sau, sau đó là ba lại tử. Dũng gia, cứu ta. Đợi đến những người khác xông vào khách sạn, nhưng lão giả kia phía sau lưng đã bị hắc vụ thôn phệ, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, toàn bộ thân thể cũng dần dần biến khô héo đứng lên. Ầm. An Toàn Dũng đột nhiên một cước đem đại môn đá đóng lại, đem lão giả thê lương tiếng cầu cứu ngăn cách ở ngoài cửa. Giờ khắc này, mọi người mới lòng vẫn còn sợ hãi ngồi sập xuống đất, từng ngụm thở dốc đứng lên, trên mặt mang từ trong thâm tâm vẻ sợ hãi. Chương 690, không địch lại không thấy, Cửu Khúc Thánh Linh. Chương 690, không địch lại không thấy, Cửu Khúc Thánh Linh. Dũng gia, lao khiếu hoa hắn. Một cái võ giả nhìn về phía An Toàn Dũng, âm thanh phát run. Đông đông đông. An Toàn Dũng còn chưa lên tiếng, cửa phòng lập tức kịch liệt vang dội động, giống như có đồ vật gì đang ở bên ngoài dùng sức phá cửa. Dũng gia, cứu ta a. Ngoài cửa, truyền đến giọng lao khiếu hoa, mang theo xâm nhiên sợ hãi, còn có không cam lòng oán hận. Hơn nữa, phá cửa động tác càng ngày càng nhanh xì, thậm chí ngay cả An Toàn Dũng đều nhanh ngăn cản không nổi. Nhanh đến giúp đỡ. Mắt thấy cửa phòng liền bị đập ra, An Toàn Dũng biến sắc, vẫn là Phương Lăng phản ứng nhanh nhất, hai tay khẽ chống, chống đỡ trên cửa. Lập tức, phòng cửa đóng kín. An Toàn Dũng trực tiếp móc ra một trương phù lục, dán tại trên cửa. Nhàn nhạt huyết quang, trong nháy mắt đem toàn bộ đại môn bao trùm. Toàn bộ cửa phòng liền triệt để ổn định lại, liền thanh âm bên ngoài đều nghe không được mảy may. Đến lúc này, An Toàn Dũng lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài, đặt mông ngồi sập xuống đất, lau mồ hôi trên mặt. Rất rõ ràng, kinh lịch vừa rồi cũng đem hắn dọa cho phát sợ. Dũng gia, không giải thích một chút. Phương Lăng mục quang trong suốt nhìn về phía An Toàn Dũng, đám người cũng đem tầm mắt tập trung ở trên người hắn. Có phẫn nộ, có chất nghi, có cảnh giác. Ý tứ không cần nói cũng biết. Nếu là An Toàn Dũng không cho cái giải thích hợp lý, có thể đại gia đối với hắn đều sẽ không tin phục. An Toàn Dũng cười khổ một tiếng, nói ra, kỳ thực ta biết cũng không nhiều, nhưng ta có thể phụ trách nói cho các ngươi biết, bên ngoài những cái kia hắc vụ không thể dính vào, bằng không toàn thân khí huyết cũng sẽ bị thôn vệ, đan điền cũng sẽ bị ẩn tàng trong hắc vụ quỷ dị chỗ lấy đi. Đến nỗi cái này trong hắc vụ có cái gì, quỷ dị là cái gì, ta không biết. An Toàn Dũng giống như là tại hướng đám người giảng giải, nhưng ánh mắt nhưng là nhìn về phía Phương Lăng, đừng nói là ta, liền xem như những cái kia đại thế lực đều không người biết. Bởi vì không ai có thể tại dính vào những cái kia hắc vụ sau đó còn có thể sống sót. Đám người nghe vậy, lông mày đều là nhíu một cái. Rõ ràng đối với An Toàn Dũng lời giải thích này rất là không vừa lòng, lại không dám nói gì. Cái kia căn khách sạn này là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì có thể ngăn cản những cái kia quỷ dị hắc vụ? Phương Lăng liên tục ném ra ngoài mấy vấn đề, hắc vụ lại khi nào thối lui? Chúng ta không thể nào một mực đợi ở chỗ này. Dựa theo ta lần trước tới nơi này kinh nghiệm, hắc vụ sẽ chỉ ở màn đêm buông xuống lúc xuất hiện, mãi cho đến hừng đông. An Toàn Dũng nói ra, nhưng ở trong quá trình này, hắc vụ sẽ cách mỗi một canh giờ yếu bớt một lần, theo dựa vào trên người chúng ta trương này huyết phủ, liền có thể ngăn cản hắc vụ tiếp tục đi tới. Cái gì? Có võ giả hoảng sợ nói, chẳng lẽ chúng ta không thể lưu tại nơi này chờ đến sau khi trời sáng, hắc vụ triệt để thối lui phía sau lại rời đi sao? Vì sao muốn liều lĩnh chẳng phiêu lưu này? Nhìn vẻ mặt của mọi người, rõ ràng đều là ý tưởng giống nhau. Các ngươi sẽ không cảm thấy, trốn ở chỗ này chính là an toàn a? An Toàn Dũng đang thiếu đạo, căn khách sạn này bên trong, bản thân liền cất giấu nguy hiểm cực lớn, sẽ ở hắc khu yếu bất một giờ này bên trong tô tỉnh, đối với chúng ta tiến hành không khác biệt công kích. Trừ phi chúng ta vận khí tốt, căn khách sạn này bên trong mức độ nguy hiểm không cao, chúng ta có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng cái này dù ai cũng không cách nào cam đoan. Phương Lăng cho mày. Nói như vậy, chúng ta tại không cách nào xác định khách sạn này mức độ nguy hiểm phía trước, cũng chỉ có thể thừa dịp cái này một canh giờ, tìm được những địa phương khác, tránh thoát lần kế hắc vụ tới. An Toàn Dũng tán thưởng liếc mắt nhìn Phương Lăng, nói ra, là đạo lý này. Nhưng là có khả năng chúng ta vận may rất tốt, cái này trong khách sạn nguy hiểm, chỉ có huyền cấp. An Toàn Dũng lại giải thích một chút. Cái này đoán viêm cổ địa nội thành mức độ nguy hiểm, bị chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc. Hoàng cấp đại biểu bọn hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Huyền cấp đại biểu chỉ cần bọn hắn đủ rất cẩn thận, cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Địa cấp không thể địch. Ta lần trước lúc tới, có cái nửa bước tạo hóa cảnh cường giả, tìm được chỗ ẩn thân, trùng hợp đụng phải địa cấp nguy hiểm, tiếp đó hắn chết. An Toàn Dũng nói ra, không chỉ là hắn, bao quát hắn mang theo 7-8 tên đồng bạn, cũng là thoát cốt cảnh viên mãn tồn tại, không còn một ngống, chết hết. Đám người nhịn không được hít sâu một hơi. Một cái nửa bước tạo hóa cảnh, 7-8 tên thoát cốt cảnh viên mãn vậy mà đều chết ở địa cấp trong nguy hiểm, đây cũng quá có chút nghe rợn cả người. Bao quát Phương Lăng, thần sắc cũng biến thành cực kỳ nghiêm trọng. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, đối phó một cái nửa bước tạo hóa cảnh ngược lại là không có vấn đề quá lớn, nhưng cái này cấp mức độ nguy hiểm, có thể không chỉ như thế. Cái này đoán biêm cổ địa, quả nhiên là không đơn giản á thiên cấp nguy hiểm đâu. Phương Lăng có chút hiếu kỳ hỏi. Thiên cấp? An Toàn Dũng ngữ khí có chút trầm thấp nói ra, thiên cấp vì không thể nhận ra. Kể từ đoán biêm cổ địa tiêu thất, Nhiên Sơn bắt đầu, cái này đã qua vài năm,
vô số người từng tiến vào ở đây, nhưng là từ tới chưa ai từng thấy thiên cấp nguy hiểm. Hoặc có lẽ là, nhìn thấy qua thiên cấp kẻ nguy hiểm, tất cả đều chết hết. An Toàn Dũng nói ra, hơn nữa, những địa phương này mức độ nguy hiểm, không có bất kỳ vật gì có thể coi như tham khảo, hoàn toàn chính là ngẫu nhiên phát động, toàn bằng vật khí. Nguyên lai, đây chính là không thể nhận ra. Liên địa cấp không thể địch nguy hiểm, bọn hắn những người này đối phó đều quá sức, chớ nói chi là không thể nhận ra thiên cấp nguy hiểm. Tốt, ngược lại nên nói ta cũng đã nói, như thế nào quyết đoán đều xem đại gia. An Toàn Dũng ánh mắt đảo qua, trầm giọng nói, nhưng ta cũng phải nhắc nhở chư vị đừng quên, tiến vào ở đây phía trước đã đáp ứng ta sự tình. Lời này, rõ là nhắc nhở, kỳ thực cảnh cáo. Ngoại trừ ba lại tử cùng Phương Lăng, mấy người còn lại nghe vậy sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Nghe An Toàn Dũng ý tứ này, hắn là lựa chọn tại hắc vụ yếu bất cái kia trong vòng một canh giờ, rời khỏi nơi này. Nghiêm huynh đệ, ngươi tất nhiên có thể bị Quách Nhị đương gia coi trọng, mang theo tiến vào ở đây, chắc hẳn có chỗ hơn người. An Toàn Dũng nhìn về phía Phương Lăng, nói ra, An Mộ thành tâm mời ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta nhận được món đồ kia, ta tất có hậu báo. Phương Lăng nghe vậy, thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ là thản nhiên nói, không phải ta không tin Dũng gia, chỉ là ý nghĩ của ta biết, rốt cuộc là thứ gì, nhường ngươi như thế đại phí khổ tâm, tại biết rõ đất này nguy hiểm điều kiện tiên quyết, còn phải lại lần tiến vào ở đây. Nghe nói như thế, đám người cũng tò mò nhìn về phía An Toàn Dũng. An Toàn Dũng thần sắc biến ảo, hơi có vẻ chần chờ nói ra, cụ thể là cái gì, ta tạm thời không tiện cáo chi, nhưng ta có thể hướng Nghiêm huynh đệ cam đoan, chỗ đó mức độ nguy hiểm tuyệt đối sẽ không vượt qua địa cấp. Cũng liền nói, cũng có thể là địa cấp. Phương Lăng tiếu đạo, không thể địch địa cấp nguy hiểm, Dũng gia là muốn cho chúng ta những người này đi theo ngươi đi chịu chết. Cái gì? Địa cấp nguy hiểm? Có tính khí nóng nảy võ giả lập tức bất mãn lạnh giọng nói, Dũng gia, ngươi cái này cũng có chút bất địa đạo a. Nếu là trước đó ngươi cáo chi tình huống này, ta cũng không tới địa phương quỷ quái này chịu tội. Đúng đấy, Dũng gia ngươi là thật muốn hại chết chúng ta a. Đám người nhao nhao mở miệng, đối với An Toàn Dũng giấu giếm sự thật hành vi rất là không vừa lòng. Nhưng mà, An Toàn Dũng nhưng là cười lạnh một tiếng, như thế nào? Các ngươi chẳng lẽ muốn làm trái với lời thề hay sao? Nhắc đến võ đạo lời thề, nguyên bản còn lòng đầy căm phẫn đám người, lập tức ngừng công kích, chỉ là mang theo tức giận nhìn xem An Toàn Dũng. An Toàn Dũng cũng không để bụng, chỉ là truyền âm Phương Lăng nói, Nghiêm huynh đệ, chỉ cần ngươi nguyện ý xuất thủ, ta có thể lấy ra một kiện địa cấp võ binh, 10 vạn cực phẩm nguyên thạch, còn có luyện chế thanh cốt đan chủ dược xem như thủ lao. Trên người ngươi có cựu khúc thánh linh quả. Phương Lăng kinh ngạc nhìn về phía An Toàn Dũng. Địa cấp võ binh 10 vạn nguyên thạch không tính là gì, nhưng mà thanh cốt đan thế nhưng là có thể để cho thoát cốt cảnh võ giả có thể hào tránh lo âu về sau trực tiếp đột phá nhất trọng tu vi. Nhưng mà, mỗi cái thoát cốt cảnh võ giả, một đời chỉ có thể phục dụng một cái thanh cốt đan. Phương Lăng ngược lại là có thanh cốt đan đan phương, những thứ khác dược liệu cũng có, thế nhưng cho dù ở bách hoa trong bí cảnh, cũng không có luyện chế thanh cốt đan chủ dược cựu khúc thánh linh quả. Hắn không nghĩ tới, cái này An Toàn Dũng trên thân lại có cựu khúc thánh linh quả, chuyện này đối với Phương Lăng tới nói, hoàn toàn chính xác coi là một tin tức tốt. Bực này thiên tài địa bảo, trên người của ta tự nhiên không, cho dù có, cũng sớm thì lấy đi đổi lấy hắn tài nguyên tu luyện của hắn rồi. An Toàn Dũng lung túng nở nụ cười, lại vội vàng truyền âm nói, bất quá ta có quan hệ với cựu khúc thánh linh quả manh mối, hơn nữa ở nơi này đoán viêm trong nội thành. Chương 691, đạt tới hợp tác, mạnh như vậy sao? Chương 691, đạt tới hợp tác, mạnh như vậy sao? Manh mối. Phương Lăng nhướng mày. Cái này cùng dự đoán của hắn có chút không hợp, nhưng cựu khúc thánh linh quả lại là giữa thiên địa khó được linh dược, liền xem như tại thượng giới, chỉ cần một khi phát giác bực này linh dược, cũng sẽ bị người lập tức cướp đi. Có thể xưng có tiền mà không mua được. Cái này đoán viêm cổ địa, trải qua hơn vạn năm, nắm giữ cựu khúc thánh linh quả cũng chẳng có gì lạ. Cũng không biết, cái kia sinh ra cựu khúc thánh linh quả chỗ, sẽ không quá mức nguy hiểm. Nghiêm huynh đệ cứ việc yên tâm, chỗ kia ta tự mình đi qua, nguy hiểm là có, vốn lấy Nghiêm huynh đệ thực lực, muốn thành công lấy được vật này cũng không khó. An Toàn Dũng nói ra, nếu là Nghiêm huynh đệ không tin, ta trước tiên có thể đem một nửa địa đồ cho ngươi, ngươi sẽ cân nhắc quyết định như thế nào. Có thể. Phương Lăng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. An Toàn Dũng nhanh chóng giao cho Phương Lăng nhất tấm gia thú, phía trên chỉ có chút ít mấy cây đường cong, tiêu chú một chút địa danh. Ngoại trừ có thể nhìn ra là ở nơi này trong nội thành bên ngoài, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. An Toàn Dũng đương nhiên sẽ không ngu đến mức đem hoàn chỉnh địa đồ giao cho Phương Lăng, thậm chí phía trên bức họa này địa đồ là thật là giả đều cũng còn chưa biết. Điều kiện ta có thể tiếp nhận. Phương Lăng thu hồi địa đồ, nói ra, nhưng ta cũng có một cái điều kiện. Nghiêm huynh đệ cứ việc nói. An Toàn Dũng có chút kinh hỉ. Để chứng minh chuyện này thật giả, tại hạ muốn Dũng gia lập một cái võ đạo lợi thể. Phương Lăng cười híp mắt nói ra, chắc hẳn chút chuyện nhỏ này, Dũng gia hẳn là sẽ không tự tuyệt ta. Như thế nào? Nghiêm huynh đệ không tin An Mỗ. An Toàn Dũng sầm mặt lại, ngữ khí có chút bất tiện nói ra, ta tất nhiên có thể lấy ra cái này nửa tấm bản đồ. Liền đã chứng minh thành ý của ta, không nghĩ tới Nghiêm huynh đệ vậy mà không tin ta. Tính cách hắn vốn là cường thế, không cho phép người khác ngỗ nghịch. Nếu không phải là vì món đồ kia, hắn mới sẽ không lười nhắc cùng Phương Lăng nói nhảm, hảo luôn hảo ngữ mời. Cẩn thận một chút cuối cùng là tốt nha. Phương Lăng không thèm để ý chút nào An Toàn Dũng tức giận, chỉ là bình tĩnh nói ra, dù sao Dũng gia phía trước không phải cũng để cho người ta lập xuống võ đạo lợi thể. Nghe được Phương Lăng trong giọng nói niệm ai, An Toàn Dũng ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, là đạo lý này, nhưng ta hy vọng Nghiêm huynh đệ tài năng ở An Mỗ cần xuất thủ tương trợ. Điểm ấy thỉnh Dũng gia cứ việc yên tâm, tại hạ nhưng dùng Lưu Sa Bang tất cả huynh đệ tài sản tính mệnh thể. Phương Lăng nụ cười ôn hòa. Ngược lại Lưu Sa Bang có chết hay không cùng hắn có quan hệ gì, chỉ cần cái này cựu khúc thánh linh quả thật sự, hắn liền có biện pháp đem hắn cầm tới. Coi như lấy không được, cũng sẽ không thiệt hại cái gì. Tất nhiên Nghiêm huynh đệ lời đã nói đến mức này rồi, An Mộ nếu là lại không lấy ra chút thành ý lời nói, nhưng là không nói được. Nghe được Phương Lăng vậy mà cầm toàn bộ Lưu Sa bang nhân tới thể, An Toàn Dũng liền tin mấy phần. Dù sao, khi tiến vào Đoán Viêm cổ địa phía trước, hắn ở đây Hỏa Diễm Thâm Viên biên giới từng rất xa gặp qua Phương Lăng cùng với Quách Khiếu nói cái gì. Nhìn lúc đó Quách Khiếu thái độ đối với Phương Lăng cực kỳ ôn hòa. Cái này cũng là An Toàn Dũng vẫn luôn tương đối coi trọng Phương Lăng nguyên nhân. Dù sao, mất hồn tay chi danh, tại toàn bộ Lưu Sa vực vẫn còn có chút phân lượng. Mấy người An Toàn Dũng phát ra lời thề về sau, Phương Lăng lúc này mới cười ha hạ nói ra, "Dũng gia, hợp tác vui vẻ." Bất quá mặt khác hai cái thủ lao. Hắn nói tự nhiên là món kia địa cấp võ binh cùng 10 vạn nguyên thạch. An Toàn Dũng khỏe miệng giật một cái, móc ra một cái túi chứa vật ném cho Phương Lăng, bị Phương Lăng vội vàng tiếp lấy. "Ha ha, nhường Dũng gia chế giễu." Phương Lăng vui tí tách nói ra, "Ngươi cũng biết, chúng ta những thứ này liệt trên lưng ngựa kiếm xuống người, sợ nghèo. 100.000 này nguyên thạch phải tìm bao nhiêu cô nàng a?" Nhìn thấy Phương Lăng trên mặt cái kia vừa đúng tham lam cùng cuồng hỉ, An Toàn Dũng đối với Phương Lăng hoài nghi mất đi mấy phần. Hắn mặc dù không là xa phỉ, nhưng ở Lưu Sa vực cũng là một phương nhân vật, hôn xảy ra chút thành tựu, không thiếu bang phái đều hướng hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu. Phạm La đoạt điểm nguyên thạch tài nguyên, không phải hoa trên người mình, chính là tiêu vào nữ nhân trên người. Phương Lăng cái phản ứng này, cùng hắn thấy qua những cái kia xa phỉ đều như thế, là tưởng tượng rất nhiều, nhưng lại người tham tiền. Hai người toàn bộ quá trình cũng là lợi dụng truyền âm phương thức giao lưu, bởi vậy những người khác cũng không biết trong đó chi tiết, nhưng lại có thể nhìn ra, Phương Lăng cùng An Toàn Dũng ở giữa, nhất định là đã đạt thành giao dịch nào đó. Bất quá, tất cả mọi người không có coi ra gì. Dù sao, Phương Lăng tu vi là trong bọn họ yếu nhất một cái. Ngoại trừ ba lại tử, ánh mắt không để lại dấu vết lườm hai người một cái, lại phi tốc rời đi ánh mắt. Còn có một chút thời gian, đại gia nắm chặt khôi phục một chút thể lực. An Toàn Dũng nói ra, đợi hắc vụ yếu bớt, chúng ta lập tức rời đi nơi đây. Trong lòng mọi người run lên, đội vàng móc ra đủ loại đan dược hoặc là nguyên thạch, khôi phục linh lực. Phương Lăng cũng tìm một cái chỗ, làm bộ nghỉ ngơi. Nhưng hắn nhục thân cường hành, chút tiêu hao này với hắn mà nói không tính là cái gì. Đến nỗi linh lực phương diện, bây giờ vẫn còn bị áp chế giai đoạn, còn không thể bình thường khôi phục. Mượn nhờ cơ hội này, Phương Lăng lợi dụng võ đạo tiên nhãn lặng lẽ đánh giá đám người. Ngoại trừ An Toàn Dũng bên ngoài, hắn chú ý nhất vẫn là cái kia ba lại tử. Gia hỏa này vẫn luôn không có cảm giác tồn tại gì. Nhưng là bây giờ, hắn nhìn như tay nắm lấy hai khối trung phẩm nguyên thạch, kỳ thực cũng không có hấp thu sức mạnh trong đó khôi phục tu vi, ngược lại như Phương Lăng nhất giống như đánh giá bốn phía. Nhưng cùng Phương Lăng bất đồng chính là, ba lại tử không có quan sát đại gia, ngược lại là đem lực chú ý đặt ở căn khách sạn này bản thân. Trong quá trình này, còn có thể nhìn thấy ba lại tử khoe miệng, thỉnh thoảng hiện lên nụ mai cười lạnh. Gia hỏa này quả nhiên nhịn không nổi sao? Phương Lăng khỏe miệng khẽ nhếch, thể nội khí huyết lặng yên phun trào. Quắc két, quắc két, quắc két. Đúng lúc này, khách sạn trên lầu truyền tới một đạo nhỏ nhẹ dị hưởng. Thanh âm này ngay từ đầu còn rất nhỏ, nhưng dần dần biến rõ ràng trở nên nặng nề. Tựa như là có đồ vật gì đang dùng lực giẫm ở trên ván gỗ cố ý phát ra âm thanh, lại như vật nặng đè đang lúc mọi người tìm khiến cho người có chút bị đè nén khó chịu. Thanh âm gì? Đám người đột nhiên mở hai mắt ra, thất kinh nhìn về phía trên lầu. Căn khách sạn này vốn là 3 tầng kiến trúc, nhưng bọn hắn sau khi đi vào, một mực chờ ở đại sảnh. Không có lên lầu. Tại loại nguy hiểm này bị dị chỗ, trên lầu đột nhiên truyền đến thanh âm kỳ quái, tự nhiên để cho trong lòng người thấp thỏm. Đại gia cẩn thận. An Toàn Dũng đứng lên, nhường đám người tập trung chung một chỗ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên lầu. Răng rắc răng rắc. Trên lầu truyền tới âm thanh càng ngày càng gấp rút, phía trước một hơi tại lầu 3, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại lầu 2, sau đó là lầu 2 cùng lầu 1 trên bậc thang. Sau một khắc, một đạo gầy nhom hắc ảnh, lập tức từ trên thang lầu hướng về đám người phốc xuống dưới, toàn thân mang theo âm chắc chắc khí tức. Đây là? Nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, một cái võ giả hoảng sợ nói, là Lao Khiếu Hoa. Cái kia xuất hiện thân ảnh, mặc dù gầy khô như quét đuổi, toàn thân khô quắt giống như thây khô, nhưng từ trang phục bên trên lại có thể nhận ra chính là trước kia bị hắc vụ cắn nuốt Lao Khiếu Hoa. Hắn há to miệng, đúng đan điền cũng phá một cái độc lớn, hiển nhiên là bị lấy ra đi đan điền. Hắn lúc này, giống như một cái quái vật hình người giống như, đánh về phía An Toàn Dũng. Thử! Chết cũng đã chết rồi, còn ra tới quái ác. An Toàn Dũng vặn người tiến lên, đấm ra một quyền. Đương! An Toàn Dũng một quyền này sức mạnh cũng không nhỏ, nhưng đánh trúng Lao Khiếu Hoa thời điểm, lại tựa như đánh trúng như sắt thép, phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang. Lao Khiếu Hoa cũng bị đánh bay ra ngoài, nhưng lại quái dị trên không trùng xoay người một cái, như quái thu giống như xông về Phương Lăng. Phương Lăng lông mày nhíu lại. Thứ quỷ này, vậy mà hướng chính mình tới. Phương Lăng câu môi nở nụ cười, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Xuất hiện lần nữa, đã đi tới Lao Khiếu Hoa bầu trời, thuận thế một cước đặt xuống. Bành! Một cước này, vậy mà trực tiếp đem Lao Khiếu Hoa toàn bộ thân thể trực tiếp giẫm thành hai khúc, phù phù một tiếng rơi trên mặt đất. Một thoáng thời gian, tất cả mọi người lập tức ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Phương Lăng. Gia hỏa này, mạnh như vậy sao? Chương 692, xông ra khách sạn, cẩn thận người kia. Chương 692, xông ra khách sạn, cẩn thận người kia. Nhưng, kinh biến không có liền như vậy kết thúc. Lao Khiếu Hoa cắt thành hai khúc thi thể, vậy mà tại tiếp theo trong nháy mắt, liền trực tiếp kết hợp với nhau. Kaka. Lao Khiếu Hoa cứng ngắc đứng lên, xoay bóng đúc nít cổ, hướng về phía Phương Lăng lộ ra một cái sâm nhiên nhe răng cười, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Thật nhanh. Phương Lăng cũng là nhất kinh, cái này Lao Khiếu Hoa hóa thành thầy khô sau đó, mặc dù không có đan điền tu vi,
nhưng là bất kể nhục thân hay là tốc độ, đều so khi còn sống tăng lên không thiếu.
Hô,
thân hậu kình phong đánh tới, Phương Lăng khẽ miệng lập tức kéo ra một tia cười lạnh, trong tay lập tức xuất hiện một khối cánh cửa, hung hăng đập ra ngoài.
Bành!
Nguyên bản không có vật gì sau lưng trong hư không, một đạo hắc ảnh lập tức bị cánh cửa đập trúng, nặng nề bay ra ngoài. Lần này, Phương Lăng không có chờ đối phương rơi xuống đất, vung lên trong tay cực lớn cánh cửa, ngừng một lát điên đập.
Phanh phanh phanh.
Không biết đập bao lâu, thẳng đến đạo thân ảnh kia triệt để đã biến thành thứ nhão, Phương Lăng lúc này mới tướng môn tấm sử trên mặt đất bên trên, hơi hơi thở hổn hển. Vỡ thành đầy đất lao khiếu hoa, còn muốn lần nữa khép lại, nhưng xem ra, sợ là phải hao phí không thiếu thời gian mới được. Đợi đến Phương Lăng quay đầu, lập tức nhìn thấy đám người gặp quỷ một dạng ánh mắt, phủ tay bên trong cánh cửa, rũ ra cho thứ này, chính là dùng tốt. Khối này cánh cửa, chính là an toàn dũng sớm cho Phương Lăng thủ lao, món kia địa cấp võ binh. Tuy chỉ là địa cấp hạ phẩm, nhưng không biết là ra sao chất liệu, toàn thân lạnh buốt, cứng rắn vô cùng. Phương Lăng sử dụng, vừa mới tiện tay. Với hắn mà nói, chỉ có loại lực lượng này kiểu võ binh mới thích hợp hắn nhất sử dụng. Đương nhiên, so với đại hoang chiến kích, môn này tấm vẫn là hơi không đủ. Nhưng Phương Lăng có thể không lại ở chỗ này bại lộ chính mình quá nhiều át chủ bài. Ha ha, không nghĩ tới Nghiêm huynh đệ như thế dũng mãnh, ngược lại thật là làm cho người kinh hỉ. An Toàn Dũng thu lại trong mắt kinh ngạc, trên mặt chất đầy nụ cười. Phương Lăng càng mạnh, sự giúp đỡ dành cho hắn lại càng lớn. Hơn nữa, Phương Lăng cương mới triển hiện ra chiến lực, tương đối nhiều nhất tại thoát cốt cảnh tứ ngũ trong thôi. Chỉ bất quá một thân quái lực, quá mức kinh người. Nhưng cái này không ảnh hưởng toàn cục, tại khống chế của hắn trong phạm vi. Bây giờ cũng không thể cao hứng quá sớm. Phương Lăng lại ý vị thâm trường nói ra, chỗ này quỷ đồ vật, có thể còn có không ít đây. Ngươi có ý gì? Một cái võ giả trầm giọng nói, ngươi là nói, ở đây còn có những thứ khác. Hắn lời còn chưa nói hết, bốn cỗ thây khô lập tức đụng nát lầu hai rào chắn, trực tiếp phốc xuống dưới. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền tới. Đều cẩn thận một chút. An Toàn Dũng nói xong, chủ động nên tiếp trong đó một đạo thây khô, song quyền giống như sắt thép một loại, trực tiếp hung hăng đập tới. Bành! An Toàn Dũng thực lực không thể nghi ngờ, uy lực của một quyền này càng là làm ra hiệu quả kinh người, không chỉ có đem cái kia cỗ thây khô đánh bay, còn đụng phải một đầu khác thây khô. Hai cỗ thây khô bị đụng đến liên tục lùi lại, An Toàn Dũng há sẽ bỏ qua cơ hội này, trực tiếp lấn người mà lên, song quyền như dã tỏi, liên tiếp đánh vào hai cỗ thây khô trên thân. Đông đông đông. Hai cỗ thây khô bây giờ giống như là bao cắt lại bị An Toàn Dũng một người đè lên đánh, không hề có lực hoàn thủ. Mà đổi thành bên ngoài hai cỗ thây khô, nhưng là bị hai tên võ giả vây công. Chỉ tiếc, bọn hắn dù cho hai người liên thủ, cũng căn bản không địch lại thây khô, ngược lại bị đánh liên tục lùi về phía sau. Thậm chí một người trong đó, không cẩn thận bị thây khô bén nhọn móng tay chảo thương cánh tay, kêu lên một tiếng đau đớn lui về sau một chút để cho hắn hoảng sợ là, bị thương chỗ vậy mà bốc lên hắc khí, huyết nhục nhanh chóng khô héo, thậm chí còn đang nhanh chóng hướng về trên thân thể lan tràn mà đi. Cũng may người này cũng đầy đủ quả quyết, giận mắng một tiếng sau đó, giơ lên trong tay trường đao trực tiếp đem cả cánh tay sóng vai chặt đứt, đau đến hắn không ngừng đều thảm thiết. Đây nếu là bị đâm trúng, tuyệt đối hảo không có thể còn sống. Mắt nhìn đầu của đối phương liền bị cái kia lợi chảo đâm xuyên, một đạo cự đại cánh cửa lập tức hành ngăn tại trước mặt. Đương, thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, thây khô cánh tay lập tức rụt trở về, nhưng trên ván cửa đã lưu lại rồi một đạo rõ ràng chảo ấn. Còn thật cứng rắn. Phương Lăng khẽ nhíu mày, những thứ thây khô này thật là có chút mạnh ngoại hạng.
Tạ,
cảm tạ. Cái kia tiếp sau dư niên võ giả đội vàng hướng Phương Lăng nói một tiếng cảm ơn, trên mặt đều là nghĩ lại mà sợ. Thứ này giao cho ta, ngươi đi chợ giúp những người khác. Phương Lăng nói xong, trực tiếp mang theo cánh cửa, phóng tới cái kia cỗ thây khô. Có lẽ đối với phổ thông võ giả tới nói, những thứ thây khô này đích xác rất khó đối phó, nhưng theo Phương Lăng, cũng không gì hơn cái này. Chỉ là cũng phải phòng bị, không thể bị cái này thây khô làm bị thương, nếu không sẽ giống phía trước tên kia võ giả đồng dạng, chỉ có thể tay cụt cầu sinh rồi. Đến đây đi. Phương Lăng khinh cười một tiếng, trong tay cánh cửa vũ động thành gió, đem cái kia thây khô như bóng ra đánh tới vô tới. Cái này cỗ thây khô, thực lực tổng hợp phải mạnh hơn lao khiếu hoa, nhưng là không nhịn được Phương Lăng như thế trả đạp. Nửa chén trà nhỏ thời gian cũng không có, cái này cỗ thây khô liền bị đập thành một cái bánh thịt, cái kia tanh hôi tay khô khối thịt còn không ngừng ngọng ngoại, tính toán một lần nữa khép lại. Phương Lăng thoáng cách xa hai bước, nhìn về phía mặt khác hai nơi chiến đoàn. An Toàn Dũng bên kia, thây khô đã bị đập trở thành mấy khối, vừa bận kết thúc chiến đấu. Một bên khác, ba lại từ bốn người, càng đem cái kia thây khô chém vào thất linh bát lạc. Đi, hắc vụ giảm bớt, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Thấy thế, An Toàn Dũng không chút do dự ra lệnh, tiếp đó đẩy cửa phòng ra, nhanh chóng đi ra ngoài. Mấy người nhìn nhau một cái, có vẻ hơi chần chờ. Ngược lại là Phương Lăng, nhưng là tướng môn tấm bắc lên bay, xài bước đuổi theo, còn lại mấy người đưa mắt nhìn nhau. Chúng ta cũng đi. Mấy người cắn răng một cái, cuốn quýt đuổi theo. Bên ngoài có thể rất nguy hiểm, nhưng mà lưu tại nơi này cũng không phải mười phần an toàn. Còn không bằng đi theo An Toàn Dũng cùng Phương Lăng, tương đối an toàn nhiều lắm. Ra khách sạn, quả nhiên bên ngoài hắc vụ giảm bớt rất nhiều, chỉ có thật mỏng một tầng. Dựa theo An Toàn Dũng trước đây nhắc nhở, bọn hắn đem huyết phủ treo ở trên eo, một đạo huyết quang nhàn nhạt đem bọn hắn bao phủ trong đó, đã cách trở xương mù ăn mòn. Phương Lăng tốc độ cực nhanh, đuổi kịp An Toàn Dũng bước chân, trong mắt nhưng là kìm quang lấp lóe, quan sát đến bốn phía. Hắn phát giác, có chút cửa hàng trong khách sạn đồng dạng có thanh âm chiến đấu truyền đến, thỉnh thoảng còn có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Rõ ràng, đó là tiến vào nơi này võ giả, may mắn tìm có thể tạm thời chỗ ẩn thân, nhưng bất hạnh tao ngộ những cái kia thây khô. Nhưng mà Phương Lăng luôn cảm thấy, nếu như An Toàn Dũng cái gọi là quỷ dị, cũng chỉ là những cái kia thây khô lời nói, khó tránh khỏi có chút quá đơn giản chút. Lâu lâu,
còn có thể nhìn thấy có võ giả giải quyết thây khô, xông ra cửa hàng, tại trên đường cái phi nước đại. Tức khiến cho hai bên gặp nhau, không chỉ có không có chào hỏi, thậm chí còn cảnh giác nhanh chóng rời xa. Tại loại địa phương quỷ dị này, bọn hắn ngoại trừ đồng bạn bên cạnh, căn bản sẽ không tin tưởng gặp phải bất cứ người nào. Nghiêm huynh đệ, tại Hạ Lịch Hồng Vũ, vừa rồi đa tạ ân cứu mạng rồi. Lúc này, cái kia bị Phương Lăng cứu võ giả, tăng thêm tốc độ cùng Thượng Phương Lăng, từ trong thâm tâm nói lời cảm tạ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có chỗ dùng đến, thỉnh Nghiêm huynh đệ cứ mở miệng. Lịch Hồng Vũ rất là sảng khoái vô ngực một cái, nhìn về phía Phương Lăng ánh mắt đầy là chân thành. Dễ nói, chúng ta bây giờ xem như đồng đội, không cần phải khách khí. Phương Lăng tiếu, không có quá nhiều trò chuyện. Là đạo lý này. Lịch Hồng Vũ nhếch miệng nở nụ cười, đột nhiên bờ môi mấp máy, truyền âm nói, Nghiêm huynh đệ, ngươi một nhất định phải cẩn thận cái kia ba lại tử, tên kia ta luôn cảm thấy không đơn giản. Chương 693, vật cảnh tiên trạch, cường giả sinh tồn. Chương 693, vật cảnh tiên trạch, cường giả sinh tồn. Phương Lăng không để lại dấu vết gật đầu, ngược lại là cảm thấy, cái này Lịch Hồng Vũ cũng không giống mặt ngoài như vậy cao lớn thô kệch. Đến nỗi cái kia ba lại tử, Phương Lăng không quay đầu lại đi xem ba lại tử, nhưng hắn vẫn tin tưởng. Lịch Hồng Vũ bọn hắn mặc dù có thể nhanh chóng giải quyết thây khô, nhưng thật ra là cái kia ba lại tử đang âm thầm sử dụng thủ đoạn nào đó, đã khống chế thây khô. Cho nên nói, gia hỏa này kỳ thực cũng không sợ những cái kia thây khô, hắn dừng lại ở khách sạn là an toàn, nhưng hắn vẫn muốn đi theo mọi người cùng nhau đi, đến cùng có chủ ý gì? Lập tức Phương Lăng tâm bên trong lắc đầu. Chỉ cần tên kia không tới trêu chọc chính mình cũng lười nhác quản hắn có mục đích gì không thể cho người biết. Tại thời gian đang đến gần một giờ mấy người tìm được cái thứ hai chỗ ẩn thân. Ở đây trước kia là một cái bán ngọc thạch cửa hàng, nhưng trong ngăn tủ hàng hóa cũng sớm đã phong hóa, thậm chí còn có giá đỡ rơi lả tả trên đất, trên mặt đất hiện đầy cho bụi dày đặc. Cái này cửa hàng không gian không lớn, tất cả địa phương nhìn một cái không sót gì, nhìn ngược lại là không có nguy hiểm gì. Đại gia nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. An Toàn Dũng hài lòng gật đầu, trên cửa dán một chương huyết phù về sau, cũng không lo được trên mặt đất dơ giấy bẩn thỉu, trực tiếp tìm một cái xó xỉnh ngồi xuống, nuốt một khỏa đan dược về sau, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Tuy thực lực của hắn không yếu, nhưng tại loại hoàn cảnh này phía dưới, tinh thần căng cứng, lại muốn dẫn đường, tâm thần tiêu hao rất nhiều. Những người còn lại cũng giống như thế, tranh thủ lần tiếp theo hắc vụ yếu bất về sau, khôi phục càng nhiều tu vi. Phương Lăng dựa lưng vào vách tường ngồi xuống đồng dạng hai mắt nhắm lại, lại lấy võ đạo thiên nhãn đánh giá toàn bộ cửa hàng. Theo lý mà nói, ở đây không khả năng sẽ có thầy khô tồn tại. Nhưng An Toàn Dũng nói qua, cái này đoán viêm nội thành trong mỗi cái phòng đều sẽ có tồn tại quỷ dị. Như vậy, nơi này quỷ dị lại sẽ là cái gì? Lúc này, Phương Lăng chú ý tới, ba lại tử tại tất cả mọi người nhắm mắt điều tức sau đó, vậy mà mở to mắt, chăm chú nhìn trong cửa hàng nào đó cây cột. Linh Hồng Vũ đang dựa lưng vào cây cột, trong tay nắm hai khối nguyên thạch khôi phục tu vi. Ở đây không có chút nào linh khí, chỉ có thể dựa vào đan dược hoặc nguyên thạch những vật này, nhường thực lực của mình bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Nhưng mà, cái này ba lại tử không chỉ không có tại điều tức chỉnh đốn, ngược lại nhìn xem cây cột kia. Đột nhiên, Phương Lăng con ngươi co rụt lại, lạnh giọng nói, "Nhanh, ly khai nơi này." Giọng Phương Lăng giống như kinh lôi tại mọi người bên tai vang dội, suýt chút nữa nhường đại gia tẩu hỏa nhập ma, nhao nhao căm tức nhìn Phương Lăng. Nhưng mà Phương Lăng đã bất chấp tất cả, thân hình đột nhiên bạo khởi, phóng tới Lịch Hồng Vũ, một tay đem kéo tới một bên khác. Giang giác. Tại Lịch Hồng Vũ còn đầu góc mơ hồ lúc trước hắn lưng tựa cây cột kia, vậy mà tại lúc này ầm vang vỡ ra, đâm đa hắc khí từ trong đó lan tràn ra. Không chỉ có như thế, một đôi ánh mắt đỏ thắm đang nhìn chòng chọc vào đám người giờ khắc này, tất cả mọi người tê cả da đầu, sắc mặt trắng bệnh. Địa cấp nguy hiểm. Giọng An Toàn Dũng cũng mất trước đây bình tĩnh, ngược lại tràn đầy ngưng trọng nói ra, nghe Nghiêm huynh đệ đấy, mau chóng rời đi ở đây. Dũng gia, bên ngoài bây giờ tất cả đều là sương mù a. Cái kia tự đoạn một tay bảo toàn tính mạng võ giả ngự khí phát run, hai chân đã ở như nhũ ra. Không cố được nhiều như vậy. An Toàn Dũng nhanh chóng nói ra, phía ngoài hắc vụ còn chưa đủ mạnh liệt, nhưng mà lưu tại nơi này, tất cả chúng ta đều phải chết. Hắn đương nhiên sẽ không chết, nhưng những người khác, một cái đều không sống nổi. Cho dù là Phương Lăng, chỉ sợ cũng chỉ có ba thành cơ hội sống sót. Thứ này các ngươi đều ngậm trong miệng, tuyệt đối không nên nuốt vào đi. An Toàn Dũng đem mấy cái đỏ tươi đan hoàn đưa cho đại gia, nói ra, bây giờ, đi theo ta xông hướng mặt ngoài. Nói xong, chính An Toàn Dũng cũng lấp một khỏa đan hoàn thả ở trong miệng, phá vỡ đại môn liền xông ra ngoài. Nhưng mà tại tiếp xúc đến An Toàn Dũng cơ thể lúc, vậy mà chủ động lách qua, hướng về trong cửa hàng dùng để. Lần này, đại gia nơi nào còn dám trì hoãn, liền vội vàng đem đan hoàn nhét vào trong miệng, liều mạng một dạng đuổi kịp An Toàn Dũng bước chân. Lần này, Lịch Hồng Vũ thế nhưng là đã có kinh nghiệm, đem đan hoàn ngậm vào trong miệng sau đó, thật chặt đi theo sau Phương Lăng. Mấy người vừa rời đi cửa hàng, cái kia trong cột tinh hồng hai mắt, lập tức theo dõi người cuối cùng, là cái kia tay cụt võ giả. Hắn bởi vì thụ thương coi trọng nhất, vị trí lại dựa vào tận cùng bên trong nhất chờ đến những người khác rời đi cửa hàng về sau, hắn cái này mới phản ứng được. Nhưng mà hắn vừa đem một chân bước ra cánh cửa, trong hắc vụ lập tức rôi ra một cái dài cánh tay dài, nhẹ nhõm xuyên thủng tay cụt võ giả eo. Phốc suy. Mấy người cánh tay kia thu hồi thời điểm, trong tay đang nắm lấy một đoàn máu rầm rề của thịt. Đó là tay cụt võ giả đan điền. Bị trong xương mù quỷ dị tồn tại, cho cứng rắn toàn bộ lấy ra đi. Tay cụt nam tử túi lầu xuống, không cam lòng liếc mắt nhìn phần bụng, bờ môi mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn ảm nhiên ngã trên mặt đất. Hắc vụ lần nữa che mất cả cửa hàng, mà cặp kia tinh hồng hai mắt cũng biến mất theo không thấy. Lao hàn chết. Phương Lăng năm người đem tốc độ phát huy đến cực hạn, giống như năm mũi tên giống như xuyên thẳng qua trên đường phố. Sau lưng,
là càng lúc càng nồng nặc hắc vụ, thậm chí còn có sương mù nhàn nhạt, đem bọn hắn vây quanh, nhưng lại không cách nào cẩn thân, giống như là bị đồ vật gì ngăn lại cản. Phương Lăng vang lên bên tai Lịch Hồng Vũ truyền âm, có vẻ hơi trầm thấp. Đồng bạn vẫn lạc, nhưng hắn cũng sinh ra một chút tuyệt vọng. Sớm biết, ta liền không tới nơi này rồi. Mặc dù Phương Lăng không có trả lời, nhưng Lịch Hồng Vũ vẫn là tự mình truyền âm nói, ta và lão Hàn quen biết rất nhiều năm, đã từng cùng nhau gia nhập qua bang phái khác. Nhưng hắn không nghĩ tới loại kia cướp bóc đốt giết sinh hoạt, hai ta liền trốn ra được, những năm này một mực đông trốn tây giấu, liền sợ bị ban đầu bang phái phát giác. Dừng lại một chút, Lịch Hồng Vũ tiếp tục truyền âm nói, thẳng đến hai ta nghe nói, cái kia bang phái bị những thứ khác xa phỉ diệt sau đó, hai ta mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Giọng Lịch Hồng Vũ có chút đắng chát chát, trầm giọng nói, nguyên bản, hai ta dự định ở nơi này Nhiên Sơn bên trong, tìm một chút bảo vật, không cầu nhiều, chỉ cần có thể để chúng ta yên tâm tu luyện một đoạn thời gian, liền lập tức rời đi ở đây, rời đi lưu xa vực, đi khắp vực du lịch, tăng trưởng một chút kiến thức, ai biết, chết sống có số. Phương Lăng cuối cùng trả lời một câu, nói ra, tất nhiên lựa chọn con đường này, liền không có hối hận chỗ trống. Lịch Hồng Vũ khẽ giật mình, lập tức tiếu đạo, ngươi nói đúng, tất nhiên bước lên con đường này, liền không có lựa chọn cùng hối hận đường sống. Vì giữ lại thực lực, hai người không còn giao lưu, chỉ là theo chân An Toàn Dũng bước chân, tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Mà bốn phía hắc vụ đã càng ngày càng nồng đậm, từng đôi ánh mắt đỏ thắm, thậm chí cách bọn họ đã không đủ một mét khoảng cách. Mọi người chú ý, phía trước có một nơi đầy đủ an toàn, nhưng đã bị người vượt lên trước chiếm lĩnh. An Toàn Dũng tàn nhẫn âm thanh vang lên bên tai mọi người. Do đó, nếu không muốn chết, chúng ta chỉ có thể đi đoạn. Phía trước An Toàn Dũng nói qua, tiến vào an toàn gian về sau, bất kể là ai tới gõ cửa, đều muôn ngàn lần không thể mở ra. Bởi vì đối phương trừ cái này nội thành bên trong một ít quỷ dị tồn tại bên ngoài, còn có võ giả sẽ cùng bọn hắn tranh đoạt chỗ ẩn thân. Đồng dạng, bọn hắn có thể dùng loại phương pháp này đến cướp đoạt người khác đất sinh tồn. Nhìn như tàn nhẫn, nhưng đây chính là phiến tiên địa này pháp tắc sinh tồn. Vật cạnh tiên trạch, cường giả sinh tồn. Chính là chỗ này. An Toàn Dũng chỉ vào một tòa độc tòa nhà biệt lạc, mặt mũi tràn đầy túc sát, truyền âm nói, "Đậu thủ, phá cửa." Mấy người nhìn nhau một cái, không chần chờ chút nào, vung lên nắm đấm hướng về phía cửa phòng điên cuồng đập tới. Giống như gõ vang sinh tồn thông đạo. Đông đông đông. Tiếng vang trầm nặng, tại quỷ dị này trên đường phố khoảng không, quanh quẩn không ngừng.